Chương 29. Lại độ nội đạo, Bạch Hồng kiếm quyết viên mãn phi thạch phong xó xỉnh một chỗ động quật Bạch Giật tiện tay xử lý sạch trốn ở trong đó dã thú, phất tay phiến ra một đạo gió mạnh đem nội bộ thanh lý. Ném mai rùa, thanh phong kiếm đánh vào phía trên hang động đánh nát đá rơi đem cửa hang chôn cất. Đem máy bay không người lái thu hồi, kiểm tra bên ngoài không có sơ hở nào sau, Bạch Giật dáng chống đỡ khuôn mặt huyết sắc một chút tiêu thất. Lấy tay lau đi máu trên khóe miệng nước động, Bạch Giật từ trong miệng túi lấy ra khí huyết đan cùng bổ khí đan, đội vàng để vào trong miệng ngồi xếp bằng trên mặt đất, lòng bàn tay hướng về phía trước, vận chuyển tiểu ngũ hành công luyện hóa đan dược. Lấy luyện khí tầng 5 chém ngược luyện khí 7 tầng kim cương ngạc quy vẫn là quá mức miễn cưỡng. Bạch Giật nội thị phía dưới, khí hải đan điền sớm đã khô cạn, thậm chí kinh mạch khiếu huyệt bởi vì gánh chịu vượt qua cực hạn linh lực thu phát, đều xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương. Cuối cùng hai kiếm để bảo đảm chém giết kim cương ngạc quy, hắn cưỡng ép đem hai loại kiếm quyết đạo vận nhào nặn cùng một chỗ. Miễn cưỡng phát huy ra tiếp cận với hai uy lực, nhưng đại giới cũng làm cho hắn kinh mạch tổn thương có chút nghiêm trọng, vừa rồi nếu là ba người kia liều lĩnh muốn cướp đoạt yêu đan, cho dù hắn có thể đem ba người chém giết, chỉ sợ tự thân đan điền kinh mạch cũng sẽ nhận khó mà chữa trị tổn thương. Bạch Giật nhắm mắt tĩnh tâm, ngũ hành khí xoáy giống như ma bản giống như đem nuốt xuống khí huyết đan cùng bổ khí đan dược lực phi tốc nghiền nát, từng sợi dược lực dung nhập kinh mạch chậm chạp chữa kinh mạch bị tổn thương vị trí. Một ngày một đêm, đang tiêu hao gần 1/3 đan dược sau, Bạch Giật hai con ngươi đột nhiên mở ra, ánh mắt ngưng luyện như kiếm, để cho người ta nhói nhói. Đây chính là tiểu ngũ hành công viên mãn hiệu quả. Bạch Giật có chút bất ngờ vui mừng, tiểu ngũ hành công xem như căn bản công pháp, khi đạt tới tầng 5 viên mãn sau không chỉ có luyện hóa linh khí tốc độ tăng lên rất nhiều, tính cả luyện hóa các loại đan dược tốc độ cũng có kỳ biến. Chỉ là một ngày một đêm công phu, đây đối với tu sĩ tầm thường cần tĩnh dưỡng mấy ngày thương thế liền đều khỏi rồi. Thậm chí, tại phen này tôi luyện phía dưới, trong cơ thể hắn linh lực vô luận là ngưng luyện trình độ, vẫn là nắm trong tay tinh tế độ đều có một chút tiến bộ. Nếu có đại lượng linh khí hoặc phụ trợ đan dược, hắn thậm chí có thể bằng vào cảnh giới viên mãn tiểu ngũ hành công, trong khoảng thời gian ngắn nếm thử xung kích đột phá luyện khí 6 tầng. Cẩn thận nội thị kiểm tra thể nội kinh mạch đan điền lại không bất kỳ tai họa ngầm nào sau đó, Bạch Giật lúc này mới đem ánh mắt rơi vào đặt ở bên cạnh kim cương ngạc quy yêu đan cùng khối kia kim cương tinh thạch phía trên. Không biết có thể hay không nhất cử lại vận dưỡng ra hai đạo nội đạo ánh sáng nhạt. Bạch Giật không nhiều do dự, đưa tay cầm lên bên trái yêu đan, lớn chừng quả trứng gà yêu đan mặt ngoài một tia như có như không yêu văn ở trên đó du đậu. Luyện khí 7 tầng yêu đan, đặt ở bên ngoài ít nhất cũng giá trị hơn 40 vạn. Đặt đến phụ thân hắn không ăn không uống 4 năm tiền lương. Cái này không phải hấp thu linh vận a, đây chính là đang ăn tiền. Trong lòng Bạch Giật trêu đùa vài câu, ý thức chìm vào thức hải dẫn động diễn đạo kính. Phản phất là biết vào ăn khâu lại đến, cảm nhận được ý hắn thức diễn đạo kính nhẹ nhàng run rẩy, một tia khí thế dọc theo kinh mạch tràn vào đến trong tay hắn yêu đan. Khí thế tiến vào, yêu đan bên trong bộ yêu khí giống như bị nhen lửa thuốc nổ đột nhiên bộc phát. Đậm đà yêu khí vừa tiêu tán mà ra, giống như là bị một tấm vô hình bàn tay gắt gao nắm ở trong đó, bị một lần nữa áp chế trở về yêu đan bên trong bộ dung luyện hóa thành sinh mệnh linh vận, liên tục không ngừng tụ hợp vào đến diễn đạo trong kính. Diễn đạo kính ánh sáng xung quanh hoa dần dần ngưng kết, vốn là sắp ẩn dưỡng mà thành ngộ đạo ánh sáng nhạt. Chỉ là hấp thu kim cương ngạc quy yêu đan không đến 1/3 sinh mệnh linh vận, liền thai nghén mà thành như một điểm tinh thần bờn quanh đang diễn đạo kính trung quanh. Một đạo ngộ đạo ánh sáng nhạt ngưng tụ thành, Bạch Giật không có dừng lại tiếp tục hấp thu yêu đan còn sót lại sinh mệnh linh vận. Một khắc đồng hồ sau, theo kim cương ngạc con rùa yêu đan hóa thành bột mịn từ trong tay hắn giải rác. Diễn đạo kính biên giới, lại một vòng quang hoa đã ngưng kết gần 1/2 trình độ. Một quả này kim cương ngạc con rùa yêu đan, so ra mà vượt 6-70 mai luyện khí 3 tầng yêu đan tài nghệ. Bạch Giật đuôi lông mày bung lên, thuận thế lại cầm lên bên cạnh để kim cương tinh thạch. Ngón tay đục vào, khí thế lại độ tràn vào một chút cắn nuốt kim cương trong tinh thạch kim loại linh vận. Linh vận tiêu hao ở giữa ngoại vi kim cương tinh thạch một chút vỡ vụn rơi. Thẳng đến đạo thứ hai ngộ đạo ánh sáng nhạt tuần dưỡng đến cuối cùng một bút lúc, nguyên bản chậu nước lớn nhỏ kim cương tinh thạch đã tiêu hao đến còn sót lại to bằng trứng lỗng. Đáng tiếc, nếu như ta lúc trước cảm giác sai lầm, chỉ sợ cái này đạo thứ hai ngộ đạo ánh sáng nhạt ngưng luyện còn cần lại chờ đợi một đoạn thời gian. Nhìn chăm chú thức hải bên trong tiến độ, Bạch Giật nội tâm suy tư mang theo mấy phần mong đợi nhìn về phía còn sót lại kim cương tinh thạch. Lúc trước cầm lấy khối này kim cương tinh thạch lúc hắn liền phát hiện mấy phần khác biệt, bây giờ hy vọng cảm giác của hắn sẽ không sai. Đang lúc Bạch Giật suy tư, khi lại một tầng kim cương tinh thạch bị thôn phệ dụng, một đạo ám kim sắc quang mang từ trong động quật chiếu rọi. Đây là kim cương tinh hạch. Trong lòng Bạch Giật cả kinh, lập tức trên mặt đã lộ ra mấy phần hưng phấn. Kim cương tinh hạch tuy chỉ là kém một chữ, nhưng vô luận là phẩm cấp vẫn là giá trị, cái sau đều vượt xa khỏi cái trước. Xem như kim cương tinh thạch cao ngưng tụ sản phẩm, kim cương tinh hạch phẩm chất đạt đến nhị giai cực phẩm. Xem như luyện khí chủ tài, có thể vì pháp khí cung cấp duệ kim hiệu quả, chỉ luận giá trị chỉ là như thế một khối liền có thể sánh ngang, thậm chí ẩn ẩn vượt qua vừa rồi viên kia kim cương ngạc con rùa yêu đan. Nhìn xem trong tay kim cương tinh hạch, Bạch Giật trầm ngâm vài giây sau, lựa chọn đem hắn tạm thời lưu lại. Dù sao đối với bây giờ thân ở trong bí cảnh hắn tới nói, dùng một đạo ngộ đạo ánh sáng nhạt đem Bạch Hồng kiếm quyết tu luyện tới đạo vận viên mãn đã tạm thời đầy đủ. Coi như thôn phệ cái này kim cương tinh hạch, nhận được đạo thứ hai ngộ đạo ánh sáng nhạt. Trong tay hắn cũng chỉ có trọng linh kinh quyển này, luyện khí bí pháp có thể dùng đến lĩnh hội. Tham khảo lần trước tiểu ngũ hành công tham ngộ lúc hao phí thời gian một tuần, không có chút nào kinh nghiệm tu luyện trọng linh kinh chỉ sợ tốn thời gian đem càng nhiều. Còn có hơn phân nửa nguyện thời gian, tốn nhiều thời gian chém giết một chút yêu thú, cũng có thể góp đủ ngộ đạo ánh sáng nhạt cần có linh vận. Bạch Giật làm ra quyết định, đem kim cương tinh hạch cẩn thận thu vào bọc hành lý ba lô. Với hắn mà nói cái này kim cương tinh hạch bán đi chỉ cần đổi lấy 300-400 ngàn, tối thiểu nhất cũng có thể mua sắm một bình lích khí đan. Chỉ cần thông qua được bốn viện thập cung thi vòng đầu, nhận được Bạch gia nhiều tài nguyên hơn ủng hộ, hắn liền có lòng tin để cho cảnh giới tại cuối cùng nhập học khảo hạch phía trước, đem cảnh giới bước vào đến luyện khí 6 tầng. Dù sao tại Bạch Hiểu Tĩnh trong miệng, bọn họ nói học bên trong Cao Tam gia tộc tập đoàn thiên tài, tại học phủ tuyển bạn phía trước phần lớn cũng chỉ là luyện khí 6 tầng. Cất kỹ bọc hành lý, Bạch Dật quanh chân ý thức đi tới diễn đạo kính bên ngoài. Nhìn chăm chú lên cái kia một đoàn đã ngưng tụ thành ngộ đạo ánh sáng nhạt, Bạch Dật ý thức xe chạy quen đường lại gần đi lên. Ý thức tiếp xúc ngộ đạo ánh sáng nhạt mấy mắt, như tiên cảnh xương trắng lại độ bốc lên, trong khoảnh khắc đem bốn phía hóa thành một phiến vân hải. Trong mây, bóng người mơ hồ ngưng kết, không giống với lần trước Bạch Hồng kiếm quyết lĩnh ngộ lúc, bóng người cơ hồ tay nắm tay dẫn đạo. Lần này trong mây, tại bóng người hiện lên đồng thời, một thanh vân kiếm trong nháy mắt ngưng kết. Chỉ thấy bóng người tung người bật lên, bất động vân kiếm tại thời khắc này để cho yên tĩnh đến động thể hiện đến cực hạn. Chương 30. Kiếm đạo kỹ xảo kiếm quang hóa cầu vồng kiếm ngang dọc, một kiếm xé rách vân hải, giống như rời sông lấp biển chi thế đem vân hải chém thành mấy mảnh. Kiếm quang chỉ không thấy phong mang, không thấy lưỡi kiếm, chỉ có một đạo chặt đứt vạn vật hồng quang như ánh sáng, lại như điện chớp, thẳng vào thanh minh. Hóa quang lấy thẳng, duy đang không kỳ, chạm phá ngàn vạn thâm thủy trầm một đạo âm lại độ quanh quẩn, Bạch Dật ý thức chuyển hóa đắm chìm tại trong bóng người, thân lâm kỳ cảnh cảm thụ được mỗi một kiếm biến hóa cùng như thế. Sau một hồi lâu, kèm theo trong thức hải xương trắng tiêu tan. Trong động quật đặt ở bên cạnh vấn tâm kiếm đột nhiên dâng lên, lợi kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm lăng không xoay quanh, từng sợi đạo vận từ hư không ngưng kết, đi theo kiếm quang quấy động. Tại thân kiếm dần dần ngưng tụ ra một đạo dần dần ngưng thực đạo vận phù văn. Đạo vận phù văn ngưng tụ nháy mắt, chói mắt hồng quang trong bóng đêm nở rộ, hồng quang bên trong vô số kiếm khí liên tục không ngừng chém ra. Chỉ là hồng quang phát ra, chung quanh vách đá liền đầy từng đạo vết kiếm. Đá vụn từ vách đá rụng, còn chưa rơi xuống trên thân Bạch Dật liền bị kiếm khí xé rách trở thành một biển. Hồng quang kiếm khí không ngừng nội liễm, tại sắp ngưng vị thực chất bao trùm tại thân kiếm nháy mắt, áp xúc đến cực hạn kiếm khí đột nhiên tán loạn nổ tung, không cách nào khống chế tùy ý kích động kiếm khí trong nháy mắt liền đem toàn bộ động quật phá hủy đổ sụp. Cự thạch rơi xuống, bụi mù nổi lên bốn phía, Bạch Dật cầm trong tay thanh phong kiếm chỉ là vung ra một kiếm. Trước mắt cự thạch cùng bụi mù giống như là trang giấy bị cái kéo cắt may giống như, rõ ràng chia cắt thành hai nửa. Bạch Dật đi ra sụp đổ động quật, bàn tay bung ra, thanh phong kiếm cùng vấn tâm kiếm nhau nhau rơi vào vỏ kiếm, dựa vào phía sau hắn. Vẫn là kém một chút. Ánh mắt bên trong mang theo suy nghĩ sâu sắc, Bạch Dật suy nghĩ lặng, cố gắng cảm thụ được vừa rồi một kiếm kia phong vận. Đi qua ngộ đạo ánh sáng nhạt ra chỉ dẫn đạo, hắn Bạch Hồng kiếm quyết đã đạt đến đạo vận viên mãn cảnh giới. Lấy Bạch Hồng kiếm quyết lập pháp chi đạo ý, tiến tới lĩnh ngộ được kiếm đạo kỹ xảo một trong kiếm quang hóa cầu vồng. Chỉ tiếc đến cuối cùng hắn vẫn là kém một chút như vậy. Kiếm khí như nước, ngưng tụ vì cầu vồng Bạch Dật trong miệng mặc niệm, sau lưng hai thanh phi kiếm kịch liệt rung động, từng đạo kiếm khí quyết tán ngưng kết, song kiếm chợt bay ra vỏ kiếm hạ xuống trước mặt hắn. Từng sợi kiếm khí giống như tơ tằm giống như quanh quẩn, chất vật hóa thành một tầng hồng quang bao trùm tại thân kiếm kiếm quang phía trên. Khổng lồ kiếm khí bao phủ áp xúc phía dưới, song kiếm rung động, thanh phong kiếm thân kiếm càng là phát ra âm thanh nhỏ nhẹ. Cảm nhận được áp xúc kiếm khí phải tiếp tục sụp đổ, đang lúc Bạch Dật bất đắc dĩ chuẩn bị bung ra áp chế, một tiếng thú hống đột nhiên từ đỉnh đầu hắn truyền đến. Thú hống phía dưới, Bạch Dật trong ánh mắt hào quang đột nhiên sáng tỏ. Ta hiểu rồi. Cưỡng chế tất nhiên phản kháng, để phát tiết vì sắc ngoài, nhìn như phóng thích kỳ thực lại là gò bó, mới có thể hóa quang vị cầu vồng. Chỉ thấy Bạch Dật thần thức hóa chặt hướng thú hống truyền đến phương hướng, song kiếm cất cánh, kiếm khí tiết ra ngoài lại lưu chuyển khắp giữa tấc vuông, hai đạo rét lạnh chói mắt hồng quang tử hư không xẹt qua. Cự tốc phía dưới hoàn cảnh chung quanh đều tựa như đứng im. Khi cầu vồng kiếm tiêu tan, một con dã thú báo đen nhảy bỏ xuống. Hai chân lúc rơi xuống đất, hai đạo dây nhỏ tại hắn ánh mắt nghi hoặc phía dưới quyết tán, sau đó đầu người, thân thể, tứ chi chia làm ba đoạn tuần tự rớt xuống mặt đất. Tốc chi cực, cầu vồng ở giữa đây cũng là kiếm đạo kỹ xảo một trong kiếm quang hóa cầu vồng. Ánh mắt nhìn chăm chú lên thân thể đã bị chặt đứt vẫn còn ngắn ngủi có ý thức báo đen, trong lòng Bạch Dật cảm khái cùng vui sướng xen lẫn cuộn. Kiếm đạo kỹ xảo xem như kiếm tu ngoại trừ kiếm đạo cảnh giới lĩnh ngộ, nhất là thể hiện kiếm tu kiếm đạo tu vi biểu hiện. Tổng cộng có kiếm quang hóa cầu đồng, kiếm khí như tơ, kiếm đạo lôi âm, kiếm quang phân hóa tứ đại kỹ xảo. So với kiếm đạo cảnh giới lĩnh ngộ, cái này bốn loại kỹ xảo ở ngoài mặt không có minh xác cảnh giới nội tình yêu cầu. Nhưng trong thực tế, không thiếu trúc cơ kỳ kiếm tu khổ tu trăm năm chỉ sợ cũng chỉ có thể lĩnh ngộ thứ nhất, kiếm đạo cảnh giới càng là cuối cùng cả đời cũng không cách nào bước vào. Mà hắn lựa chọn Bạch Hồng kiếm quyết, cùng nói là một môn kiếm quyết, càng không bằng nói là Thái Ức kiếm tông một môn chuyên môn dùng để cho hậu bối nắm giữ kiếm quang hóa cầu vồng kỹ xảo phương pháp tu luyện. Chỉ cần đem Bạch Hồng kiếm quyết tu luyện chí đạo vận viên mãn, liền có thể chạm tới kiếm quang hóa cầu vồng kỹ xảo. Đến lúc đó tiến thêm một bước liền có thể chân chính nắm giữ kiếm quang hóa cầu vồng. Chính như hắn đang diễn đạo kính phía dưới ngộ đạo, đem Bạch Hồng kiếm quyết tu luyện tới đạo vận viên mãn, sau đó càng là mượn nhờ còn sót lại ánh sáng nhạt tiến thêm một bước chạm tới kiếm quang hóa cầu vồng. Cuối cùng tại cái này chỉ báo đen thú hống điểm tình phía dưới, cuối cùng triệt để nắm giữ lĩnh ngộ cái này một kỹ xảo. Kiếm quang hóa cầu vồng phía dưới, trường kiếm trong tay của ta huy năng đem lại để thăng năm thành. Bạch Dật đè xuống nội tâm rung động, huy kiếm chém ra một cái hố sâu, một trường vỗ ra linh lực hóa thành kình phong đem báo đen thi thể thổi vào hố sâu, sau đó chôn cất. Báo đen mặc dù muốn lấy hắn làm thức ăn, nhưng cuối cùng dùng tự thân tính mệnh chỉ dẫn hắn con đường tiến thêm một bước. Che hắn thi thể, trở về với các đùi cũng coi như là hắn con đường tiến bộ đáp lê. A quay đầu mắt nhìn đã sụp đổ độc quật, Bạch Dật lấy ra máy bay không người lái thả ra, chuẩn bị hướng về phi thạch phong mặt khác hai mảnh linh quang khu vực chạy tới. Ân. Đang lúc Bạch Dật khởi hành thời điểm, phía bên phải máy bay không người lái nhắc nhở điểm sáng lấp lóe, camera giải tiêu kéo dài đến cực hạn, một cái hình ảnh thời gian thực thông qua đầu cuối truyền vào trước mắt hắn. Bãi cỏ xanh biết bầu trời, rất nhiều âm hồn chu lên từ một nam tử trên thân tuôn ra. Nam tử trước người, Quách Lâm cùng trung niên nam nữ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân thể giống như cành khô bằng phẳng. Nam tử tay nắm pháp ấn, âm khí từng trận, một chảo giò xét tại Quách Lâm đỉnh đầu, ngay sau đó dùng sức một chảo một đạo giữ tận hư ảo hồn thể bị trực tiếp cầm ra, hút vào trong tay nam tử lục sắc trong bình. Ta tu. Nhìn trên màn ảnh nam tử rút hồn đoạt phách một màn, Bạch Dật chau mày, một tia lửa giận dấy lên. Vô luận là giết người đoạt phách, vẫn là tà tu bản thân cái này đi lại đại lễ bao, với hắn mà nói cũng không thể buông tha. Hắn không cho rằng chính mình là thánh nhân, nhưng cái này dài dằng dặc con đường trường sinh, ranh giới cuối cùng là một người ý thức sau cùng neo điểm. Ba cây số khoảng cách. Sau lưng Bạch Dật bấn tâm kiếm xuất hiếu, kiếm quang bao phủ xuống một người một kiếm tạm thời vứt bỏ máy bay không người lái, phi nhanh hướng hình ảnh địa điểm. Luyện khí hậu kỳ kim cương ngạc quy huyết đủ. Chỉ là ba cái luyện khí tầng 4, thuật pháp thấp kém tán tu, lại còn sẽ có thứ tốt như vậy. Phiên muộn nam tử đem đã tan vỡ vũ trang máy móc quyển đá văng ra, mở bọc ra không khỏi kinh hỉ. Nguyên bản hắn chỉ là dự định đi săn mấy cái tán tu, rút ra tinh huyết hồn phách, vì đó sau kế hoạch tăng thêm mấy phần tích xúc, không nghĩ tới lại còn sẽ có dạng này thu hoạch. Có những thứ này kim cương ngạc quy huyết khí tràn đầy huyết thực, hắn âm thi liền có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó cũng có thể tại kế hoạch sau khi thành công đa phần một vài chỗ tốt. Thực sự là trời cũng giúp ta. Có này cơ hội tốt, kế hoạch sau khi thành công ta liền cũng có mấy phần đưa thân luyện khí 9 tầng cơ duyên. Phiên muộn nam tử vui sướng cười to. Một khi hắn đột phá đến luyện khí 9 tầng, liền có thể trở thành Âm Sơn Tông chân chính đệ tử, có hy vọng tiến vào tông môn chi địa, dòng ngó cái kia trúc cơ chi cảnh. Khi đó, mặc dù có tiên minh phù hộ, hắn cũng có thể đem những cái kia đắc tội với hắn ra hỏa, rút hồn đoạt phách trốn nữa chi yêu yêu. Đều phải chết. Đang lúc phiền muộn nam tử trên mặt mang nhe răng cười, một cỗ trước nay chưa có khí tức tử vong đột nhiên để cho hắn cảm thấy một hồi ngạt thở. Vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy bên trên bầu trời, một đạo kiếm quang tại hắn tầm mắt bên trong không ngừng phóng đại. Chương 31. Âm Sơn Tông, trúc cơ động phủ phi kiếm. Phiên muộn nam tử đồng tử co rụt lại, dù cho cách nhau xa vài trăm thước, nhưng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt làm cho toàn thân hắn lông tơ vì đó dựng thẳng lên. Bàn tay vội vàng từ bên hông rút ra một cây tái nhợt mặt ngoài mài rua thô ráp huyết sắc hoa văn khô lâu cốt trượng. Âm khí tràn vào cốt trượng, trong lúc nhất thời mấy chục cái hư ảo đáng sợ quỷ ảnh quấn giao hiện lên. Quỷ ảnh tiếng rít tại phiền muộn nam tử dưới sự khống chế, cánh tay kết nối tạo thành một mặt quỷ ảnh tấm chắn ngăn tại đỉnh đầu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tại quỷ ảnh tấm chắn vội vàng ngưng tụ trong nháy mắt, kiếm quang vượt qua thiên khung tinh chuẩn chạm tại cái kia trọng trọng quỷ ảnh phía trên. Đối mặt kiếm quang khuấy động ra kiếm khí, ngoại tầng quỷ ảnh liền kêu rên cũng không kịp liền bị đều nghiền nát. Nhìn mình dùng khu quỷ thuật trọng trọng quỷ ảnh ngưng tụ ra quỷ ảnh che chắn, giống như chém dưa thái rau bị chạm phá tiêu tan. Phiên muộn nam tử sắc mặt đại biến, trong tay cốt trượng âm khí quấn quanh, lại một lần ngưng tụ ra hơn 10 đạo quỷ ảnh ngăn tại trước người. Tiếp đó vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái như hộp đựng bút kích cỡ tương đương đàn một quan tài. Răng cắn nát ngón tay, lấy ngón tay vì bút lông, máu tươi vì mực nước, phi tốc tại vách quan tài bên trên viết phát họa. Lấy huyết làm dẫn, uống máu làm mệnh, đi. Phiên muộn nam tử sắc mặt tái đi, thể nội đại lượng âm khí tụ hợp vào tới trong tay quan tài, sau đó hướng phía dưới quan ra. Huyết dịch cùng âm khí hiến tế phía dưới, chỉ có hộp đựng bút lớn nhỏ quan tài cấp tốc phóng đại, đập ầm ầm rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm nặng. Phanh! Nắp quan tài bị mãnh nhiên sốc lên, thực cốt xương mù di tán phía dưới, một cái người mặc giáp trụ, toàn thân khô quắt răng nanh nô ra âm thi nhảy lên từ trong quan tài nhảy ra. Mắt thấy âm thi xuất hiện, phiền muộn nam tử khẩn trương gương mặt hơi buông lỏng mấy phần. Đạo kiếm quang này mặc dù lợi hại, nhưng bằng mượn chính mình cố này lấy Lan Thương Quốc tiên thiên võ giả thi thể luyện thành cương thi, chạy trốn lúc nào cũng không có vấn đề. Thoáng qua công phu, ngay tại quỷ ảnh sắp hao hết thời điểm, phiền muộn nam tử hướng về phía trước người âm thi khẽ quát một tiếng, ngăn lại đạo này phi kiếm. A âm thi trong miệng một ngụm khí tức âm hàn phun ra, thẳng băng hai chân nhảy lên hơn 10 mét, chiều dài sắc bén móng tay hai tay trực tiếp vô về phía đột phá quỷ ảnh kiếm quang. Thử. Lợi chảo cùng kiếm quang chạm đến, chói hai kim loại sẽ rách âm thanh quanh quẩn. Chỉ là rằng có mấy hơi, âm thi một đôi có thể so với hợp kim cánh tay liền bị cùng nhau chặt đứt. Kiếm quang lại chỉ là dừng lại nháy mắt, liền lại một kiếm quán xuyên âm thi lồng ngực. Tại phiền muộn nam tử kinh hai ánh mắt sợ hãi trung kế tục chém xuống. Đạo kiếm quang này, làm sao có thể? Phiền muộn nam tử hoảng sợ hô to, vì cố này tiên thiên võ giả thi thể, hắn góp nhặt hơn 10 năm mới từ tông môn hối đoái nhận được. Sau đó càng là lấy huyền âm thi mục, âm năm nữ tử quý huyết, hơn 20 dương cương nam tử tâm huyết, đặt ở nhất viễn trấn âm địa, bồi dưỡng gần một năm mới này cương thi. Thi thể một thành, hắn cường độ liền đủ để ngang hàng cường độ cao hợp kim. Lại thêm trong cơ thể của âm thi âm khí gia trì, càng là cứng hãn. Có thể đối mặt một kiếm này quang, lại chỉ là miễn cưỡng trở ngại hắn mấy hơi. Trốn, nhất định phải trốn. Chỗ này trong bí cảnh vậy mà tồn tại một cái luyện khí hậu kỳ kiếm tu. Phiên muộn nam tử nội tâm hô to, tại kiếm quang buông xuống máy mắt, một tay đập vào chính mình lồng ngực. Một ngụm ám hồng sắc huyết vụ nhặt vào chảo, trước kia sắc bén kiếm quang tại đạo này ô bế huyết vụ phía trước, linh quang lập tức cảm đạm mấy phần. Mắt thấy một lần không đủ, phiên muộn nam tử cắn răng lần nữa chụp ra hai trường, tay nắm phát ấn. Ba cỗ huyết vụ biến hóa thành một đạo huyết sắc đầu lâu, đem kiếm quang nuốt vào trong đó. Nhân cơ hội này, phiên muộn nam tử cuốn lên thu nhỏ con tài, huyết chỉ một điểm, hai tay đều đứt gãy âm thi cấp tốc đi tới trước người hắn, đem hắn nâng lên, hướng về nơi xa bỏ chạy. Vậy mà đỡ được. Nhìn như nghi vấn nhưng ngữ khí lại lộ ra lạnh như băng âm thanh truyền vào phiền muộn nam tử trong thai. Phiền muộn nam tử toàn thân run lên, liền quay đầu dũng khí đều không, chỉ là khơi mào tinh huyết của mình ra chỉ âm thi, để cho hai người mau chóng thoát đi địa phương quỷ quái này. Vẫn là lưu lại đi. Bạch Dật ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phi tốc đào tẩu phiền muộn nam tử, vấn tâm kiếm giải ngâm một tiếng, tàn phá bừa bãi kiếm khí đem huyết sắc khô lâu nghiền nát. Sau đó kiếm khí ngưng tụ, toàn bộ kiếm quang hóa làm một đạo trường hồng đuổi kịp chạy trốn phiền muộn nam tử. Một kiếm chạm phá huyết vụ, lại chém quỷ ảnh, tam chạm cương thi đầu người cùng hai chân. Phanh! Cương thi trên lưng phiền muộn nam tử trọng trọng té ngã trên đất. Vì ngăn cản kiếm quang liên tiếp tiêu hao âm khí, tiêu hao tinh huyết phía dưới, phiền muộn nam tử vốn là thân hình gầy gò, lúc này giống như da bọc xương, suy đạn có thể gãy. Đừng giết ta cái gì đều nói. Phiền muộn nam tử nhìn xem trước cổ kiếm quang, sợ hai tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắn còn không có đạp vào trúc cơ, hắn còn không có cầu trường sinh, hắn còn không muốn chết. Bạch Dật chậm rãi bước đi đến phiền muộn nam tử trước người, nhìn xem trước mắt che khuôn mặt, nhưng ánh mắt vẫn thanh lượng như cũ, động tác thần thái đều thể hiện lấy trẻ tuổi thân ảnh. Phiền muộn nam tử con ngươi rung động, tràn đầy vẻ kinh ngạc, trong lòng như muốn điên cuồng. Luyện khí tầng 5. Ngươi vậy mà chỉ có luyện khí tầng 5. Đây không có khả năng. Loại này kiếm quang, tại sao có thể là một cái luyện khí tầng 5 kiếm tu có khả năng luyện ra? Phát giác được Bạch Dật cảnh giới, phiền muộn nam tử khó có thể tin gầm nhẹ. Chính mình luyện khí 6 tầng, đã đem thi huyết công tu luyện tới tầng 4, phối hợp với tiên tiên võ giả thi thể luyện thành cương thi, chính mình thậm chí đánh chết một hai cái tam lưu dân xử lý tông môn cùng cảnh giới đạo sinh. Làm sao có thể bị một cái chỉ có luyện khí tầng 5 kiếm tu, như thế bẻ gãy nghiền nát chém hỏng cương thi, đem hắn bức đến tình cảnh như thế? Ta hỏi người đáp. Bạch Dật đối xử lạnh nhạt đã qua, vẫn tâm kiếm chém ra một đạo kiếm quang đem phiền muộn nam tử cánh tay phải chặt đứt. Đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức để cho phiền muộn nam tử kêu rên một tiếng, sau đó tại Bạch Dật ánh mắt lạnh như băng phía dưới cố nén không phát ra một tiếng. Ngươi lại như thế nào tiến vào Lam Sơn bí cảnh? Bạch Dật ánh mắt nhìn chằm chằm phiền muộn nam tử, vì phòng ngừa tà tu quấy phá, tất cả thành thị bí cảnh đều biết kiểm nghiệm tu sĩ linh khí tính chất. Chỉ có dạng này mới có thể cầm tới tiến vào bí cảnh thông quan tạm, mà Lam Sơn bí cảnh lúc trước hắn đã trải qua đạo này kiểm tra. Cái này cũng là hắn mới vừa rồi không có một kiếm chém giết phiền muộn nam tử nguyên nhân. Luyện hồn tông luyện chế được một loại lấy nhân tâm cùng hồn phách luyện hóa huyết đan. Phục dụng loại này huyết đan, tồn tại thể nội liền có thể tại thời điểm thích hợp cải biến thành vi huyết đan chủ nhân tin tức. Ngươi vì cái gì như thế trăm phương ngàn kế tiến vào Lam Sơn bí cảnh? Cái này, a. Phiền muộn nam tử trên mặt chỉ là có chút dừng lại, đuôi phải liền tại kiếm quang phía dưới cắt ra. Chúng ta tại bí cảnh Hoàng Cổ Phong phát hiện một chỗ trên trúc cơ kỳ ma tông tu đập phủ, dự định lẻn vào bí cảnh tìm kiếm cơ hội. Phiền muộn nam tử khuôn mặt dữ tợn nói ra, một vòng sâu tận xương tủy hận ý từ đáy mắt chớp mắt là qua. Trước mặt cái này kiếm tu căn bản không có muốn tính toán bỏ qua cho hắn, nhưng cho dù chết, hắn cũng muốn lôi kéo cái này kiếm tu cùng một chỗ. Các ngươi, nghe được trước mắt kiếm tu mắc câu, phiền muộn nam tử hận ý mãnh liệt, trong miệng lại kêu dên nói, vì cái này đạo phủ, Âm Sơn Tông cùng Huyết Ma Tông liên thủ hết thể tiến nhập mười mấy người. Lĩnh đội Huyết Ma Tông một vị luyện khí 7 tầng tu sĩ. Ngươi muốn biết ta đều nói, có thể tha cho ta hay không? Phiền muộn nam tử ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn về phía Bạch Dật, mắt thấy Bạch Dật mặt như băng sương, biểu lộ trong nháy mắt trở nên điên cuồng đáng sợ. Chương 32. Ta tu âm lưu, phủ đệ hiện thế huyết tiễn phát ra nháy mắt, kiếm quang chói mắt lập tức bao phủ phiền muộn nam tử tất cả tầm mắt. Tia sáng tiêu tan, phiền muộn nam tử chỉ cảm thấy thiên địa đang xoay tròn, một cái không đầu thân thể đang vô lực đảo hướng đại địa. Xử lý sạch phiền muộn nam tử, vẫn tâm kiếm tại Bạch Dật thần thức phía dưới, đem cốt trượng cùng cố quan tài kia đều có lên. Chỉ là một kiện nhất giai hạ phẩm ma đạo pháp khí, cảm thụ được trong tay quan tài pháp khí khí tức, trong lòng Bạch Dật hơi thất vọng. Từ hắn khi trước biến hóa, hắn còn tưởng rằng là một kiện không tầm thường ma đạo pháp khí, không nghĩ tới lại chỉ là Âm Sơn Tông một loại chuyên môn vì cất giữ cương thi phổ thông pháp khí. Một tòa trúc cơ kỳ ma đạo tà tu lưu lại phủ đệ. Bạch Dật cúi đầu trầm tư, nhớ lại phiền muộn nam tử nói qua lời nói. Chính như cái này tà tu rõ ràng chính mình sẽ không tha cho hắn tính mệnh, đối với cái này tà tu trong miệng lời nói hắn cũng sẽ không tin hoàn toàn. Vì hấp dẫn chính mình, lại thêm cái này tà tu xuất hiện ở đây. Câu đầu tiên bên trong trúc cơ kỳ ma đạo tà tu phủ đệ tin tức, tám thành trở lên là xác thực. Bất quá, sau đó trong miệng hắn người dẫn đầu thân phận cùng với tu vi, còn có hộ tống tà tu nhân số chỉ sợ đều có ẩn tàng. Bên trong bí cảnh cùng ngoại giới phong tỏa, muốn liên hệ bí cảnh quản lý chỗ chỉ có chờ bí cảnh lại độ mở ra, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ duyên chạy đi. Đi, nhưng không thể đi như vậy. Trong lòng Bạch Dật mặc niệm, cái gọi là kiếm tu, khúc bên trong cầu thẳng, tự nhiên cùng thế chi tranh, cùng người chi tranh. Túi đầu mắt nhìn phiền muộn nam tử trên thân đã bị chạm phá áo bào xám, Bạch Dật giơ cổ tay lên dùng đầu cuối đảo qua. Quét hình hoàn thành đang tại bắt chước ngụy trang tạo hình đầu cuối hồi âm bên trong, trên thân Bạch Dật đạo sam lại độ biến hóa, một lát sau ngưng tụ ra một kiện giống nhau áo bào xám bao phủ lại thân hình. Mang lên mũ trùm, từ phiền muộn nam tử trong miệng biết được bọn hắn những thứ này trốn đông trốn tây người, lần này cũng là bị lẻ tẻ triệu tập ở chung với nhau, giữa hai bên cũng không quá nhiều liên hệ. Nhưng lý do an toàn, hắn cũng không có ý định trực tiếp lộ diện. Làm xong đây hết thảy sau, Bạch Dật một lần nữa trở lại Quách Lâm ba người thi hài bên cạnh. Cái kia chiến sau đó, ba người chỉ sợ cũng là dừng lại nghỉ dưỡng sức một ngày, mới trùng hợp gặp phải cái này phiền muộn nam tử. Cứ việc tinh huyết huyết nục đều bị cương thi thôn phệ, nhưng từ Quách Lâm trên mặt hắn còn có thể nhìn thấy sâu đậm lưu luyến. Bên cạnh kia đối trung niên nam nữ, cho đến chết cũng có một điểm đầu ngón tay va nhau sở. Nhập thổ vi an a. Bạch Dật mặc niệm một tiếng, vẫn tâm kiếm giống như lúc trước chém ra hai cái hố sâu, dùng trưởng kình đem ba chôn cất sau đó, liền hướng Hoàng Cổ Phong vị trí chạy tới. Sau 4 ngày Lam Sơn sơn mạch phía đông bình nguyên, một tòa núi cao đáy bằng dựng lên giống như trấn thạch. Biên giới dòng nước vần quanh, từng mảnh rừng rậm tọa lạc bốn phía, chim hót vượn gầm bên tai không dứt. Xem như Lam Sơn sơn mạch phía đông ngọn núi cao nhất, Hoàng Thạch Phong bên trên linh thảo tài nguyên khoáng sản phong phú, vốn là Lam Sơn bí cảnh phía đông có chút chịu tán tu xem trọng một chỗ tầm bảo chi địa. Mà mấy ngày gần đây Hoàng Thạch Phong ngầm trúc cơ kỳ bên trên tu phủ đệ tin tức, càng làm cho bí cảnh phía đông phương hướng rất nhiều tán tu nhau nhau đến. Thành ca, nghe nói cái này trúc cơ kỳ tu sĩ phủ đệ là cùng theo bí cảnh qua vô số năm tháng dừng lại đến nay. Nếu là nhận được một hai tài nguyên, đột phá trúc cơ không muốn, tối thiểu nhất cũng có thể đạt đến luyện khí hậu kỳ a. Một đội tán tu ngẩng đầu nhìn cách đó không xa Hoàng Thạch Phong, có chút hy vọng xa vời suy nghĩ. Đối với bọn hắn tán tu mà nói, tiên minh động một tí hơn vạn tài nguyên tu luyện, trường kỳ dị vãng đều khó mà tiếp nhận. Bởi vậy, biết rõ bí cảnh nguy hiểm, bọn hắn những thứ này đối với tu luyện còn có điều đầu người, mới có thể trường kỳ trà trộn vào mỗi thành thị ở giữa bí cảnh. Chúng ta tán tu không có học phủ đạo sinh như thế tư chất cùng tài nguyên, dựa vào là chỉ có liều mạng cùng huynh đệ. Nếu là thật sự có thể được thành luyện khí hậu kỳ, ta Dừng Thành tự nhiên sẽ chiếu cố nhà mình huynh đệ. Trước đội ngũ, dáng người vạm vỡ cánh tay phải bên ngoài máy móc xương cốt bại lộ tráng hán phụ họa hai tiếng, đám người lập tức cười to. Tán tu bên trong mặc dù ngươi lừa ta gạt, nhưng trường kỳ cố định đội ngũ, trong đó cá nhân ở giữa tình cảm cơ hồ tại thân huynh đệ không khác. Sàn sạt ngoài trăm thước lá cây rung động, nguyên bản vui cười đám người trong nháy mắt trận địa sẵn sàng đón quân địch, linh lực chuyển động, phù lục nơi tay, năm sáu thanh súng trường từ lực trong nháy mắt liếc về phía chỗ kia run rẩy lá cây. Đỉnh đầu vài khung máy bay không người lái ống kính thay đổi, không ngừng quét nhìn một phía. Chỉ thấy ngọn cây ở giữa, một người mặc áo bào xám đầu đội mũ trùm thân ảnh chậm rãi đi ra. Khuôn mặt che lấp lại, Bạch Giật hai con ngươi đảo qua tán tu đội ngũ, quay người liền hướng Hoàng Thạch Phong chân núi đi đến. Hô máy bay không người lái vật lý ống kính dò xét thẳng đến Bạch Giật thân ảnh biến mất, tán tu đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Không có khoa học kỹ thuật trang bị, tựa hồ cũng không có thực trang cảm giác. Hẳn là một cái tu đạo hệ học phủ đạo sinh, chỉ là không biết là mấy lưu học phủ. Trong đội ngũ, hai cái mang theo nghĩa mắt nam tử trong giọng nói có chút cảm khái cùng hâm mộ. Tu đạo hệ, tại trong tam cấp thành thị tán tu quân thể, cơ hồ là một cái sắp tuyệt tích danh tử. Truy cầu ngộ đạo quy chân, siêu thoát tự thân tu đạo hệ, tại trong tiên minh là học phủ đạo sinh, gia tộc tập đoàn cái này tiền tư chắc tuyệt hoặc tài nguyên thâm hậu giả mới có thể lựa chọn đại đạo. So sánh bọn hắn những thứ này nhất định phải truy cầu chiến lược tán tu, đối với những người này tới nói, luyện khí kỳ chỉ là đặt nền móng giai đoạn. Vô luận là nhất lưu, nhị lưu, thậm chí là tam lưu dân xử lý tông môn, bọn hắn đối với đạo sinh mục tiêu chỉ có một cái, chính là trúc cơ. Trúc cơ phía trên, mới xưng tu tiên. Đừng suy nghĩ, một người dám vào bí cảnh độc hành, kém nhất cũng là sắp tốt nghiệp tam lưu học phủ đạo sinh. Cái kia đều không phải là chúng ta có thể so sánh được với. Dương Thành bố vỗ bên cạnh cùng cao cấp đạo học kém một bước thanh niên. Hắn tu luyện gần 50 năm, luyện khí 6 tầng cảnh giới. Phóng tới tam lưu tông môn tốt nghiệp đạo sinh trùng, đó cũng chỉ là trung thượng thôi. Máy bay không người lái không có kiểm chắc đến hắn, chỉ sợ hắn trên thân mang theo có che đậy chức năng trang bị. Đi thôi, trên trúc cơ kỳ này tu phụ đệ chỉ sợ không có tốt như vậy tiến bảo. Hoàng Thạch Phong chân núi đối với sau lưng tán tu cảm khái Bạch Giật không biết được, lúc này Hoàng Thạch Phong dưới chân, nguyên bản mở ra sau có chút hiếm thấy đám người, bây giờ cũng không ngừng có thể thấy được. Rất nhiều tán tu đội ngũ cùng độc hành tán tu khi biết trúc cơ kỳ bên trên tu phụ đệ tin tức sau, đang từ bốn phương tám hướng đuổi tới Hoàng Thạch Phong dưới chân. Tới chỗ này tất cả mọi người khi nhìn đến cảnh tượng này sau, cũng chỉ là biểu lộ càng nghiêm túc, lại không có một người thối lui. Chỉ là một tia hy vọng, bọn hắn đều muốn vì tài nguyên tu luyện lại đủ một cái. Quả nhiên cái kia tà tu nói có vấn đề. Bóng rừng xó xỉnh bên trong, Bạch Giật ánh mắt đảo mắt càng ngày càng nhiều tán tu, trong lòng không khỏi hơi giật. Bây giờ ở đây tán tu số lượng đã hơn trăm, lấy những cái kia ma đạo tà tu thủ đoạn, những tên kia lại truyền bá tin tức mê hoặc nhiều người như vậy tới. Trong lúc hắn đấy lòng suy tư lúc, một trận rung động đột nhiên từ dưới chân truyền đến. Chỉ thấy một đạo quang mang từ Hoàng Thạch Phong chỗ giữa sườn núi dâng lên, ngược lại tiêu tan. Bảo quang kinh thế, nhất định là cái kia trúc cơ bên trên tu phủ đệ. Trong đám người, một cái người khoác áo bào cho cô gái trẻ tuổi hưng phấn hô to, lập tức khống chế linh quang hướng về sườn núi chạy đi. Mắt thấy như thế, bốn phía vốn là vì trúc cơ bên trên tu phủ đệ mà đến tán tu, trong lòng mặc dù còn nghi vấn, nhưng nào còn có dư suy nghĩ nhiều, nhao nhao hướng về sườn núi chạy tới. Chương 33. Âm Nhu hiện xó xỉnh bên trong, Bạch Giật ánh mắt đưa mắt nhìn một mắt trước tiên độn quang mà đi áo bào xám nữ tử. Cước bộ chậm chạp hạ xuống đám người sau lưng, thần thức lặng yên bày ra, so sánh được luyện khí hậu kỳ thần thức phạm vi, quả nhiên tại đám người hậu phương phát hiện mấy cái như hắn tầm thường người mặc áo bào cho thân ảnh. Mấy người xa xa rơi sau, lẫn nhau đối mặt ở giữa chỉ là gật gật đầu, không có chút nào khác cảm xúc. Xem ra cái kia Âm Sơn tông tà tu nói tới không giả. Bọn hắn cái này một số người cũng là bốn phía tiềm ẩn, chiếm được trung tông môn lệnh bài mới tụ lại tại cái này Lam Sơn bí cảnh. Bạch Giật thầm nghĩ lấy, động tác lập tức tham khảo bốn phía áo bào xám tà tu, như lồng giam chú điểm rất vào hậu phương. Trong lúc đó còn bình tĩnh cùng còn lại nhìn qua áo bào xám tà tu gật gật đầu, giả vờ ngoài ý muốn lộ ra bên hông quan tài pháp khí một góc. Đám người nhanh chóng leo lên, hơn 10 km hiểm trở đường núi gập ghềnh tại trước mặt bọn này tu tiên giả, giống như dẫm trên đất bằng, đột quang khinh thân chi pháp có thể nói là hơn trăm lạ thường. Chỉ là nửa giờ thời gian, đám người liền đã đến giữa sườn núi kia sáng bước lên chỗ. Trên vách đá dựng đứng, một chỗ ngọn núi sụp đổ, cửa hang hào quang lập lòe, linh khí giống như sương mù mờ mịt, đổ sụp vách đá mở miệng trên vách đá, một gốc kết đầy đỏ màu đỏ trái cây, linh khí vòng quanh cây cối xéo xuống lớn lên. Đây là chú quả, linh khí tràn đầy, màu đỏ trung nguyên, nhìn trình độ ít nhất cũng là 20-30 năm chú quả. Nhìn xem trên vách đá chập chờn chú quả cây, trên sườn núi tán tu ánh mắt trở nên càng lửa nóng. 20-30 năm chú quả, nếu là ủy thác cho luyện đan sư luyện chế chu hòa đan, đủ để trợ giúp bọn hắn luyện hóa thể nội linh lực tạp chất, để cho nội tình lại dày một phần. Cho dù không ăn, lấy đi ra ngoài bán một khỏa cũng đủ để bán hơn 2-30 vạn linh trị. Đám người hậu phương, Bạch Dật nhìn phía xa trên vách đá dựng đứng trận pháp cấm chế bài trừ sau, lưu chuyển linh khí cửa hàng cùng chu quả cây. Nhìn như bình thường hình ảnh, lại làm cho trong lòng của hắn đột nhiên căng thẳng. Không đúng, đang đạo trên lớp giảng, chu quả thuần dương, lại mà xích viêm, quả thành thời điểm bốn phía hỏa linh chi khí bốc lên. Bạch Dật nhớ lại đang đạo trên lớp miêu tả, tại nhìn về phía trên vách đá bình tĩnh linh khí, nội tâm không khỏi trầm xuống. Mà giống như hắn, tán tu trong đội ngũ cũng có mấy người cảm thấy không đúng, vừa muốn lớn tiếng nhắc nhở thời điểm. Phía trước nhất đám người sớm đã bước vào đến khoảng cách vách đá không đủ 50m phạm vi, trong đó mấy người thậm chí khống chế đột quang, lơ lửng tấm trực tiếp thẳng hướng lấy chu quả mà đi. Ha ha, những thứ này chu quả là của ta. Có những thứ này chu quả, ta Lưu Nhu cũng chưa hẳn không thể bước vào luyện khí hậu kỳ. Tham Lam nhìn chằm chằm đã gần trong gang tấc chu quả, Lưu Nhu linh lực điều khiển một thanh ngọc đao liền muốn chạm tại chu quả thân cây. Ngọc đao chạm đến trong nháy mắt, trong mắt mọi người hoàn cảnh chung quanh đột nhiên đổi biến. Mờ mịt linh khí, hào quang bốn phía cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó mờ mịt đen như mực, bên dưới ẩn ẩn lộ ra huyết sắc nham thạch. Đá vụn khe hở, lẻ tẻ sâm bạch chi cốt đập vào tầm mắt. Ngọc đao vỡ vụn, Lưu Nhu hoảng sợ nhìn lại, lúc này trước mắt nào còn có cái gì chu quả cây, rõ ràng là một bộ không biết hư thối nhiều năm khô lâu thi hải. Chỉ thấy khô lâu thi hải thân thể đột nhiên thẳng băng, bạch cốt hai tay một phát bắt được Lưu Nhu đem hắn ôm vào trong ngực, cắn một cái đánh gậy hắn cổ nhai ăn thịt hắn, nhấm nuốt ra thịt. Huyết sắc vầng sáng bao phủ, tại đông đảo tán tu hốt hoảng dưới ánh mắt, chảy nhỏ giọt máu tươi giống như nước suối tuôn ra từ lòng đất, lấy huyết sắc phát họa ra một đạo quỷ dị khó lường hoa văn. Là ma đạo đại trận. Mau trốn, có tà tu lẻn vào. Phạm vi bao phủ gần 200m huyết quang trận pháp hướng bốn phía lan tràn khép kín, vô số hài cốt từ dưới đất leo trèo mà ra, giống như châu chấu nhào cắn hướng khốn tại trong trận pháp tà tu. Mà huyết quang bên ngoài trận pháp, hai bên vách đá ẩn giấu đi hơn 20 tên ẩn giấu đi thật lâu tà tu lần lượt mà ra. Âm thi, quỷ ảnh, huyết pháp tần suất, tập sát hướng đại trận bên ngoài mấy cái bởi vì phát giác kỳ quặc không có hướng về phía trước tán tu đội ngũ. Bạch Dật nhìn chung quanh một cái nhao nhao tiến lên tập sát tà tu, áo bào xám ở dưới vấn tâm kiếm rung động mấy giây, hồi tưởng lại phiền muộn nam tử nói tới người dẫn đầu, trong lòng thở dài một tiếng sau đó lắng lại. Đem đạo sam linh lực thần thức che đậy phóng thích đến cực hạn, lặng yên giấu ở một bên giữa ngọn núi khe hở. Bằng vào thực lực bây giờ của ta đối đầu phổ thông luyện khí 7 tầng tu sĩ cũng đã là cực hạn. Bạch Dật nín hơi ngưng thần, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bên ngoài trận pháp những cái kia mấy chi đang bị vây giết tán tu tiểu đội. Đối mặt gần 30 tên bình quân trên dưới luyện khí 6 tầng, thi triển ma tông công pháp tà tu, mấy chi đội ngũ bên trong tu vi thấp tán tu chỉ là giữ vững được hơn 10 phút, liền bị quỷ ảnh, bạch cốt thôn phệ toàn thân tinh huyết. Bất quá theo tu vi thấp tán tu đều tử vong, còn lại tán tu tại vài tên luyện khí 6 tầng đội trưởng dẫn dắt phía dưới. Cầm trong tay đơn binh tích xúc năng lượng pháo hạt bốn phía banh kích, vũ trang máy móc quyển phối hợp với riêng phần mình vật pháp, trong lúc nhất thời hỏa lực bao trùm phía dưới lại để cho vây giết tà tu khó mà tới gần. Hừ, một đám phế vật. Lạnh lùng tiếng hừ nhẹ bên trong, hai người mặc áo bào đen, hai bên tóc mai hoa râm, khuôn mặt dánh lao đầu chậm rãi đi ra. Mắt thấy đám người chậm chạp vây khốn không dưới, bên trái Âm Sơn Tông lão đầu dưới hắc bảo, một cây bị máu tươi thấm ướt xương đầu trưởng trượng rũ ra, khói đen một dạng âm linh khí mãnh liệt ở giữa, huyền hóa ngưng kết thành hơn 10 cái tay cầm đao lưỡi đao, người khoác giáp trụ rách nát đen như mực khô lâu bay giết mà ra. Luyện khí 8 tầng tà tu. Cảm thụ được Âm Sơn Tông lão đầu tản ra khí tức, Bạch Dật con người hơi co lại. Mặc dù hắn đoán được những cái kia tà tu nói tới chỉ sợ có nhiều hư giả, nhưng không nghĩ tới lần này cầm đầu lại là Huyết Ma Tông cùng Âm Sơn Tông hai tên lão đầu, hắn thực lực chỉ sợ đều đạt đến luyện khí 8 tầng. Nơi này chính là Tiên Minh phân phát thành thị bí cảnh, vậy mà lại có luyện khí 8 tầng tà tu trà trộn đi vào. Huyết quang bên ngoài trận pháp, hơn 10 cái tay cầm đao lưới đao khô lâu quỷ ảnh gào thét mà qua, lúc trước cái kia khiến cái khác tà tu khó mà đi tới tích xúc năng lượng áo, bị một đao chặt đứt. Quỷ ảnh qua dù cho là mấy cái đội ngũ cầm đầu luyện khí 6 tầng đội trưởng, cũng chỉ là đối mặt ở giữa liền bị chém giết cấp lấy toàn thân tinh huyết hồn phách, biến thành một bộ xương khô tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Xử lý xong ngoài trận tán tu, Âm Sơn Tông lão đầu tản ra quỷ ảnh, từ trong ngực lấy ra một cái màu tím cái bình, trong tay huyết sắc cốt trượng một điểm. Lúc trước quỷ ảnh thôn vệ tinh huyết hồn phách, liền hóa thành huyết thủy chảy vào đến màu tím trong bình. Không tệ, chỉ cần luyện hóa lại trong trận pháp những tán tu kia tinh huyết hồn phách, liền đủ để mở ra phù đệ. Âm Sơn Tông lão đầu dao động khoát tay bên trong màu tím cái bình, đáy mắt thoáng qua vẻ hưng phấn. Mảnh này Lam Sơn bí cảnh, nghe nói là tiên minh từ một mảnh trong trung thiên vị diện tháo rời ra, mà cái này ma tông phủ đệ chủ nhân từng là cái kia phiến trong trung thiên vị diện lớn ma tông đệ tử. Tích chứa trong đó bí tịch, tài nguyên chưa chắc không thể để cho hắn tiến thêm một bước, đột phá luyện khí 9 tầng, bước vào trúc cơ giai đoạn. Trúc cơ 300 năm. Đã ngày giờ không nhiều hắn, tòa phủ đệ này chính là hắn sau cùng cơ duyên. Lý La Quỷ, ngươi chớ có quên, ta Huyết Ma Tông muốn phần trong đó bốn thành. Nghe được bên cạnh Huyết Ma Tông lời của lão đầu, Âm Sơn Tông lão đầu trong lòng một tia sát ý phất qua, cười khẽ nói, tự nhiên, lấy tòa phủ đệ này chủ nhân thân phận, đầy đủ hai người chúng ta hưởng dụng đã lâu. Một khắc đồng hồ sau đó, huyết quang trận pháp dần dần tiêu tan. Trận pháp trong phạm vi đại địa dạn nước một mảnh hỗn độn, trên trăm tên tán tu chết thảm trong đó, thân thể khô quắt lại quỷ dị không có nửa điểm máu tươi chảy ra. Chương 34. Đại đạo duy tranh, tiến vào động phủ mắt thấy trước mắt thây ngang khắp đồng, Âm Sơn Tông lão đầu hài lòng cười khẽ, trong tay màu tím cái bình ném đi bay về phía cái kia thi hải trung ương. Tay nắm phát ấn, hai cỗ khói đen phun ra ngoài đánh vào trên màu tím cái bình. Trong chốc lát, một cỗ cường đại hấp lực từ miệng bình bộc phát, huyết quang trận pháp chỗ sâu hội tụ máu tươi bay ngược mà ra đều tràn vào màu tím cái bình. Kèm theo từng tiếng rít lên kêu rên, trên trăm cái hư ảo hồn phách từ thi hải bên trong bay ra, sợ hãi dây rủa lại bị từng cái hút vào cái bình. Thu hồi cái bình, Âm Sơn Tông lão đầu nhẹ nhàng lắc lắc dường như muốn để hắn mau chóng tăng dã, sau đó từng bước nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh đi tới vách đá ngoài phủ đệ, cái kia lớn ở trong đó thi hải. Tu thân luyện hồn pháp, dùng một chút cơ tu sĩ thân hồn luyện thành trông coi phủ đệ pháp môn. Hảo thủ đoạn. Nếu không phải thời gian quá lâu đời, e là cho dù có thấm thi bình, chúng ta cũng không cách nào xử lý cố này trúc cơ tu sĩ thi thể. Nhìn chăm chú lên trước mắt thi hải, Huyết Ma Tông lão đầu trong mắt tinh quang liên tục, luyện hóa một bộ trúc cơ kỳ bên trên tu thân hồn trích xem như trông nom phủ đệ, chỉ sợ tòa phủ đệ này chủ nhân thủ đoạn bối cảnh còn muốn vượt qua bọn hắn suy tính. Lý La Quỷ, động thủ đi. Huyết Ma Tông lão đầu nói, huyết sắc linh lực bao phủ thấm thi bình ra tốc trong đó tinh huyết hồn phách luyện hóa. Hơn 10 hơi thở sau thấm thi bình nắp bình mở ra, một cỗ sen lẫn tiếng gào thét đỏ thắm chất lỏng từ miệng bình chảy xuôi mà ra, đều tưới nước ở trước mắt thi hải phía trên. Huyết thủy thẩm thấu, thi hải thân thể dần dần tràn đầy, lồng ngực tựa hồ cũng khôi phục mấy phần nhảy lên lúc. Âm Sơn Tông lão đầu khẽ quát một tiếng, khói đen ngưng tụ ra từng đạo quỷ dị ấn ký, hóa thành xiềng xích quấn quanh ở thi hải. Ngay sau đó Âm Sơn Tông lão đầu cắt vỡ lòng bàn tay, lấy tinh huyết luyện vào trong tay huyết sắc cốt trượng, chờ huyết sắc phủ quang tạo thành đem hắn xem như lưỡi kiếm đâm vào đến thi hải trái tim. Thử khói đen khói đặc quyết tán, tầng tầng khói đen xiềng xích lấy huyết sắc cốt trượng làm khóa tâm, trực tiếp đem thi hải bao ở trong đó. Ta cái này huyết vụ xuyên tâm khóa pháp, có thể phối hợp huyết thủy cùng ta bạch cốt pháp khí giam cầm thứ 3 ngày. 3 ngày sau, lấy ra bạch cốt pháp khí, cổ thi hải này còn có thể vì chúng ta rút lui tranh thủ rất nhiều thời gian. Xử lý xong phiền thoái trước mắt, Âm Sơn Tông lão đầu không kịp chờ đợi nhìn về phía dưới vách đá cái kia thâm thúy đạo phủ, chỉ là đứng tại bề ngoài liền có thể cảm nhận được tí ti khí âm hàn tuôn ra. Ân, như thế nào trong cái này khí âm hàn này còn có mấy phần sắc bén cảm giác? Không có gì đáng ngại, đi vào liền biết. Hai người liếc nhau một cái, lập tức triệu tập chúng quanh tà tu hộ tống tiến vào, chỉ để lại tầng ngoài cùng mấy người phụ trách trông coi. Dù sao cũng là ma đạo trúc cơ bên trên tu phủ đệ, bọn hắn cũng lo lắng trong đó biến hóa. Bên ngoài 1 km Bạch Giật xa xa mơ hồ nhìn xem hai tông lão đầu mang theo rất nhiều tà tu tiến vào động phủ, trong lòng suy nghĩ không ngừng cuộn cuộn. Cái kia hai tên luyện khí 8 tầng tà tu xuất hiện, để cho độ nguy hiểm tăng lên quá nhiều. Thử một phen, không được liền lập tức bỏ chạy. Mắt nhìn thủ vệ tại động phủ cửa ra vào vài tên tà tu, trong lòng Bạch Giật nhất định, lấy tay lấy ra máy bay không người lái lặng yên thả bay lên không. Lấy hắn so sánh được luyện khí hậu kỳ thần thức cường độ, lại thêm máy bay không người lái tự thân quang học cận thân hiệu quả, chỉ dựa vào ở lại giữ cái kia vài tên luyện khí 4-5 tầng tà tu căn bản không cách nào phát giác được máy bay không người lái tồn tại. Bên phải 2 người, bên trái 3 người, cảnh giới cao nhất cũng chỉ có luyện khí tầng 5. Bạch Giật xuyên thấu qua trong con mắt máy bay không người lái truyền đến hình ảnh, cấp tốc xác nhận chỗ cửa hàng tất cả tà tu vị trí cùng cảnh giới. Hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, một khi không cách nào thuấn chạm 5 người này, để cho hắn phát ra tín hiệu, vậy liền chỉ có bỏ chạy tìm một chỗ cấp tốc trốn đi, chờ đợi bí cảnh lại độ mở ra thông báo tiếp tiến mình. Nghĩ tới đây, Bạch Giật nín hơi ngưng thần dọc theo vách đá biên giới, từng bước một lặng yên tới gần hướng động phủ phụ cận. 800m, 600m, 400m, 300m. Khoảng cách đạt đến 300m mấy mắt, Bạch Giật sau lưng vấn tâm, thanh phong hai thanh phi kiếm kịch liệt rung động, nín hơi phía dưới hai con ngươi tình quang chợt hiện. Tiểu ngũ hành công vận chuyển tới cực hạn, hai thanh phi kiếm đột nhiên bay ra vỏ kiếm, vô số kiếm khí ngưng tụ vào thân kiếm một trái một phải hóa thành hai đạo hồng quang, đạo vận hoa văn trong lúc lưu chuyển xẹt qua hư không. Ông nhỏ nhẹ khí lưu rung động âm thanh bên trong, phụ trách trông coi tà tu trong tầm mắt lóa mắt kiếm quang vừa mới xuất hiện, cổ liền vì một trong lạnh, biểu lộ nghi hoặc mở mịt ngã vào trong vũng máu. Phanh, phanh. Cảnh giới viên mãn tiểu ngũ hành công linh lực cực hạn thu phát, đạo vận viên mãn bạch hồng kiếm quyết, kiếm quang hóa cầu đồng kỹ xảo ba loại viễn siêu phổ thông luyện khí cảnh tu sĩ lý giải cảnh giới gia trì. Hai thanh phi kiếm phá vỡ khí lưu, qua trong giây lát liền thu hoạch được 5 tên tà tu tính mệnh. Hô nhìn chăm chú lên 5 tên tà tu đều ngã xuống, Bạch Giật phun ra một ngụm trọc khí, liền đội vàng đem một cái bổ khí đan nhét vào trong miệng. Song kiếm cùng bay, đồng thời toàn lực thi triển bạch hồng kiếm quyết, thuấn chạm 5 tên cùng mình cảnh giới đại khái giống nhau tà tu, chỉ là một kiếm hắn khí hải bên trong đan điền linh lực liền đã tiêu hao gần 5 thành. Đồng thời khống chế hai thanh phi kiếm đối với thần thức cùng linh lực tiêu hao vẫn là quá lớn. Đến nước này một kiếm, trong lòng của hắn đã đem cái tiếp theo lĩnh ngộ mục tiêu đặt ở Bạch gia cung cấp trọng linh kinh trên. Nếu như đem trọng linh kinh tu luyện đến viên mãn, hắn hẳn là liền có thể lấy luyện khí cảnh giới đồng thời như cánh tay khống chế hai thanh phi kiếm. Dùng máy bay không người lái lại độ cẩn thận điều tra qua mỗi một góc, tại không có sau khi phát hiện, Bạch Giật đi tới động phủ cửa ra vào, vẫn tâm kiếm một quyển liền đem 05 tên tà tu trong tay ma đạo pháp khí bỏ vào trong túi. Chỉ tiếc chính là, 5 kiện ma đạo pháp khí không có một kiện đạt đến nhất giai trung phẩm cấp độ. Động phủ cửa ra vào Bạch Giật mắt nhìn phía dưới thâm thúy đen như mực động phủ, sau đó ánh mắt rơi vào bên cạnh bị bạch cốt pháp khí xuyên thấu trái tim, tứ chi bị khói đen xiển xích phong tỏa thi hài phía trên. Cái kia hai cái luyện khí 8 tầng tà tu lão đầu phí lớn như thế tinh lực áp chế cổ thi hài này, chắc hẳn cổ thi hài này đối bọn hắn tới nói cũng là uy hiếp cực lớn. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Có cái kia hai cái luyện khí 8 tầng tà tu treo lên, thứ này như thế nào cũng sẽ không trước tiên tìm ta cái này luyện khí tầng 5 con tốt nhỏ. Bạch Giật suy nghĩ phi tốc chuyển động, nếu như không phóng thích cái này chỉ thi hài, có cái kia hai cái luyện khí 8 tầng tà tu tại, hắn muốn tiến vào động phủ này bảo sơn đắc thủ mà về cơ hội là không có khả năng. Nếu như thả ra thi hài này, hắn có 60% chắc chắn. Dù cho thất thủ, có thi hài dây dưa, hắn ngự kiếm bỏ chạy tốc độ cũng không người có thể lưu hắn lại. Làm, có chỗ nắm chắc tình huống phía dưới không liều mạng một chút, như thế nào trường sinh, lại như thế nào rút ngắn cùng những gia tộc kia thiên tài hơn 10 năm chênh lệch. Bạch Dật tâm thần nhất định, không nắm chắc phía dưới ổn thỏa cũng không quá đáng. Nhưng bây giờ như vậy, có chỗ chắc chắn, thất bại cũng có chắc chắn đào tẩu tình huống phía dưới, nếu lại đi một mực ổn thỏa cái kia còn nói gì trường sinh, nói gì tu tiên. Tâm ý quyết định phía dưới, Bạch Dật lui ra phía sau 100 mét, vấn tâm kiếm kiếm ngân vang rung động, đạo vận trong lúc lưu chuyển kiếm khí bao phủ vì hồng quang, hóa thành tia sáng xuyên qua hư không trực tiếp chạm tại khói đen xiềng xích cùng bạch cốt pháp khí hòa vào nhau thuật pháp hạch tâm phía trên. Phanh! Khói đen dạo dực, xiềng xích kịch liệt rung động sau sẽ kiếm quang đánh văng ra. Một kiếm không thành, Bạch Dật liền lại độ nhất kiếm chém dụng, luân phiên oanh kích phía dưới, vô hậu tục linh lực bổ sung khói đen xiềng xích dần dần hiện lên vết rách. Lại độ đẩy ra gần 10 đạo kiếm quang sau, khói đen xiềng xích lập tức chia 5 x 7, tiêu tan ở trong thiên địa. Chương 35. Trúc cơ kiếm tu, hai ma chấn kinh a. Thi hài lồng ngực chậm rãi chập trùng, tiếng hít thở nặng nề kèm theo một cỗ hôi thối khí tức từ trong miệng phun ra. Đen nhánh con ngươi mở ra, cúi đầu nhìn xem lồng ngực cắm vào bạch cốt pháp khí, hai tay bắt lấy đem hắn một cái rút ra, quay đầu nhìn về phía sau lưng thâm thúy độc vật. Tầng nham thạch rạn nứt, thi hài rút ra hai chân, giống như bản năng một dạng cầm kiếm pháp nắm chặt bạch cốt pháp khí, giống như đạn pháo bắn ra, hướng về động phủ nội bộ mau chóng đuổi theo. Đợi cho cái kia trúc cơ thi hài rời đi, Bạch Dật dừng lại mấy phút sau, lập tức cũng tiến vào động phủ bên trong. Mờ tối hoàn cảnh hướng phía dưới kéo dài 30-50 mét, bốn phía vách đá khắp nơi có thể thấy được bạch cốt đá lởm chởm, giống như hố vạn người mộ, hình như có vô số oán hận ở trong đó quanh quẩn. Bạch Dật khuôn mặt hơi nhíu, thần thức linh lực thời khắc căng thẳng nhanh chóng hướng phía dưới. Hai bên vách đá dần dần rộng lớn, đơn sơ mặt ngoài cũng dần dần bị màu đen tấm thạch thay thế, một cổ quỷ dị yếu ớt hương khí từ chỗ sâu truyền đến. Đường hành lang càng rộng, nhỏ nhẹ rung động bên trong từng tiếng kêu rên cùng linh lực khuấy động ba động bốn phía. Bạch Dật đi tới chỗ sâu, chỉ thấy bạch cốt ngọc thạch chế thành đại môn sớm đã đổ sụp, đại môn hai tên áo bào xám tà tu toàn thân tinh huyết hao hết, giống như hai tấm mặt nạ trải trên mặt đất. Dùng kiếm quang quấn lên hai người trong tay ma đạo pháp khí, đợi cho trong động phủ đấu pháp động tinh càng đấu triệt, Bạch Dật lúc này mới bước vào trong đó. Vượt qua bạch cốt ngọc môn, giống như đại điện giống như trống trải động phủ, đã là một mảnh hỗn độn. Kiến trúc cái bàn vỡ vụn vân tán bốn phía, trên vách tường từng đạo vết kiếm xâm nhập vách đá, rất nhiều áo bào xám tà tu thi thể siêu siêu vẹo vẹo ngã xuống mặt đất, kiếm chạm một dạng vết thương không có chút nào máu tươi chảy ra. Bạch Dật dùng kiếm quang cuốn lên chúng ma đạo tà tu pháp khí, mặc dù tất cả đều là làm ẩu nhất giai hạ phẩm pháp khí, nhưng chỉ là những thứ này ma đạo pháp khí đã đáng ra hắn lần này mạo hiểm một chuyến. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, cổ nhân thật không lừa ta. Đem những thứ này ma đạo pháp khí cất vào bọc hành lý ba lô, Bạch Dật lặng yên ẩn tàng đến vách đá biên giới, ánh mắt dần dần rơi vào vách tường này bên trên rậm rạp chẳng chịt vết kiếm phía trên. Nhìn như đầy vết kiếm trên vách đá, trừ bỏ mấy đạo dễ hiểu còn mang theo mấy phần bụng bề vết kiếm, còn lại vết kiếm tất cả xâm nhập đá, bóng loáng lại cho bụi dày đặc, hiển nhiên đã trầm tích không biết nhiều năm. Dù cho thời gian qua đi vô số năm, thân là kiếm tu Bạch Dật cũng có thể từ trong cảm nhận được một tia sắc bén cảm giác. Trúc cơ kỳ kiếm tu, trong kiếm quang thậm chí mang theo mấy phần ý vận. Bạch Dật sắc mặt nghiêm trọng, kiếm quang sinh ý thì lầm kiếm ý cảnh giới, những thứ này vết kiếm qua lâu như thế còn có thể cảm nhận được trong đó ý vận. Lúc đó chém ra một kiếm này kiếm tu, đã ẩn ẩn bước vào đến kiếm ý cảnh giới. Đang lúc Bạch Dật cảm khái thời điểm, phủ đệ chỗ sâu kịch liệt chấn động đột nhiên truyền ra, nồng đậm đến cơ hồ ngưng vì huyết thủy xương mù từ chỗ sâu lan tràn. Chỉ thấy một bộ toàn thân mọc đầy lông trắng cương thi, phần bụng sẽ rách đập liệt nham bích bay ngược hướng đại điện. Ngay sau đó một đạo huyết quang cuốn lấy Âm Sơn Tông lão đầu từ phủ đệ chỗ sâu thoát ra, huyết quang sau đó cố kia trúc cơ thi hải tay cầm bạch cốt pháp khí theo sát mà ra, một chút xíu huyết sắc kiếm khí từ thân thể hiện lên. Khu cụ huyết quang tan rã, gương mặt sụp đổ mặt như huyết sắc huyết ma tông lão đầu, ánh mắt quét về phía một bên người khoác áo bào cho Bạch Dật ánh mắt đột nhiên sáng lên. Cùng nhau chạy ra khỏi Âm Sơn Tông lão đầu khô đét bàn tay nô ra, khói đen hóa thành hấp lực bao phủ hướng Bạch Dật, muốn đem hắn từng hấp thu đến bổ sung huyết khí. Đối với bọn hắn tới nói, cái gì đồng tông tình nghĩa, nào có tự thân tính mệnh trọng yếu. Âm phong lạnh đung, cảm thụ được khói đen cường hoành hấp lực, Bạch Dật sắc mặt biến hóa, áo bào xám phía dưới vấn tâm kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, ra khỏi vỏ ngưng vị kiếm quang. Bạch Dật kiếm trong tay ấn ký kết, kiếm quang hóa cầu vồng đạo vận lưu chuyển đến cực hạn, một kiếm đem khói đen phá bỡ. Tại Âm Sơn Tông cùng Huyết Ma Tông hai lão đầu trong ánh mắt kinh dị, điều động kiếm quang hướng về động phủ ngoài cửa phi nhanh. Kiếm quang, là ngươi? Nhìn thấy trước mắt người mặc áo bào cho Âm Sơn Tông đệ tử phát ra kiếm quang như thế, hai người trong mắt lửa giận lập tức bốc lên. Lúc trước bọn hắn còn tại kinh sợ, chính mình hao phí khí lực lớn như vậy mới giam cầm phong ấn trúc cơ thi hải. Vì cái gì chờ bọn hắn tiến vào động phủ còn chưa thời gian bao lâu, liền phá vỡ phong ấn và bảo, bây giờ xem ra cũng là cái này kiếm tu làm chuyện tốt. Hảo, hảo, hảo. Chỉ là một cái luyện khí tầng 5 sâu kiến, sao dám như thế? Huyết Ma Tông lão đầu nghiến răng nghiến lợi, cố nén thể nội quần quần thương thế, bàn tay mở ra huyết quang hóa thành một cái cực lớn huyết sắc cốt trảo, vồ một cái về phía ý đồ đào tẩu Bạch Dật. Cảm thụ được sau lưng âm khí, Bạch Dật sau lưng thanh phong kiếm ra khỏi vỏ giao thế hạ xuống dưới chân. Hồng quang lại độ ngưng kết, khuyết tán tùy ý kiếm khí nhấc lên kinh phong, một kiếm đạo vận hoa văn bộc phát, cuốn lấy thanh phong hàm ý hóa thành hồng quang không có chút nào né tránh chạm tại huyết trảo phía trên. Hừ, hạt gạo chi quang Huyết Ma Tông lão đầu mặt lộ vẻ nhe răng cười, chỉ là một cái luyện khí tầng 5 kiếm tu, dù cho chính mình bây giờ thực lực chỉ còn lại 5-6 phần, cũng có thể phất tay nghiền nát. Đang lúc Huyết Ma Tông lão đầu giữ tận chi ý vừa lên, liền gặp được mũi kiếm va chạm phía dưới, tí ti vết rách từ huyết trảo lan tràn, sau đó phân tán bốn phía phân liệt. Xung kích phía dưới, Vẫn Tâm kiếm cũng đổ bay mà quay về, kiếm quang ảm đạm vô quang. Khúc Bạch Dật trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình tiếp lấy Vẫn Tâm kiếm chấn trở về xung kích, hướng ra phía ngoài bỏ chạy tốc độ càng tấn mãnh. Cái gì? Mắt thấy chính mình đoạn huyết trảo bị đánh nát, Huyết Ma Tông lão đầu tâm thần chấn động, có chút khó có thể tin. Lấy lại tinh thần vừa muốn lại xuất một trảo, phủ đệ chỗ sâu trúc cơ thi hải tung người bay ra, lồng ngực tràn ra lộ ra trong đó tan vỡ trái tim. Gào thét một tiếng, trong tay bạch cốt pháp khí đột nhiên chém xuống, một đạo ăn mòn kiếm khí đem bạch mao cương thi cánh tay chặt đứt. Sau đó vừa muốn một kiếm đeo đầu, Âm Sơn Tông lão đầu vội vàng phun ra một ngụm tinh huyết, hôn tạp khói đen âm khí tràn vào trong cơ thể của bạch mao cương thi. Giống. Gia chỉ, trong mắt bạch mao cương thi hung tính lộ ra, răng nanh cắn bạch cốt pháp khí, cụt một tay nện ở trúc cơ thi hải lồng ngực. Trúc cơ thi hải chống được công kích, tay trái tịnh trưởng hóa đao, bao hàm mũi nhọn một trường rơi thẳng vào bạch mao cương thi đầu người đem hắn oanh kích mà ra. Rút ra bạch cốt pháp khí, trúc cơ thi hải nhất kiếm lại độ đánh xuống, kiếm quang xé rách bạch mao cương thi lồng ngực đem hắn đánh bay. Huyết lão đầu, mau tới giúp ta. Tâm huyết tương liên bạch mao cương thi lại độ bị trọng thương, Âm Sơn Tông lão đầu khuôn mặt sắc càng tái nhợt, vội vàng lớn tiếng hô to. Thấy vậy, Huyết Ma Tông lão đầu cũng chỉ có thể ôm hận mắt thấy bạch giật thoát đi, quay người quanh thân huyết quang lấp lóe, một đạo bạch cốt kính từ ống tay áo bay ra, rót vào huyết quang hóa ra mấy chục bị ảnh, cùng trúc cơ thi hải quấn quít lấy nhau. Lúc trước bình kêu huyết thủy vốn là vì tăng cường bạch cốt pháp khí gò bó lực, nhưng bây giờ lại trở thành để cho hai người kêu khổ liên miên nguyên nhân. Trước mắt cố này trúc cơ thi hải tại huyết thủy tầm bộ phía dưới, tại phối hợp bên trên cái kia quỷ dị kiếm khí, dù cho mục nát vô số năm tháng, nhưng vẫn như cũ có thể gắt gao áp chế lại hai người. Lý lao đầu, chớ có nương tay, nhanh chóng xử lý sạch cố này trúc cơ thi hải, hai người chúng ta còn có thể lấy cái kia phòng bế quan bên trong huyết chỉ vãn hồi thiệt hại. Bằng không người ta đều chỉ có thể chết ở đây. Tự thân huyết vân lại một lần nữa bị đánh tan sau, Huyết Ma Tông lao đầu gầm nhẹ một tiếng. Cố này trúc cơ thi hải tất nhiên lợi hại, nhưng bọn hắn hai người trả giá giá thật lớn cũng có thể đánh chết. Hảo, người ta cũng không lưu lại tay. Chương 36. Hai ma liều mạng, kiếm trảm khô lâu. Âm Sơn Tông lão đầu phẫn hận nhìn chằm chằm một mắt bạch giật phương hướng trốn chạy, một cái luyện khí tầng 5 kiếm tu, dù cho có chút tư chất chờ bọn hắn rảnh tay trở tay liền có thể đem hắn đè chết. Trong tay đạo ấn liên tục biến hóa, Âm Sơn Tông lão đầu sau lưng khói đen mãnh liệt ngưng kết thành một cái đen kén đem bạch mao cương thi bao khỏa. Tiếng gào thét bên trong, bạch mao cương thi bị khói đen một chút luyện hóa thành huyết thủy. Sau đó cùng khói đen giao dung một lần nữa tràn vào đến Âm Sơn trong cơ thể của Tông lão đầu. Giống. Âm Sơn Tông lão đầu tròng trắng mắt dần dần đen như mực, bốn cái gai nhọn một dạng răng nanh tấu thể mà ra, thân thể bành trướng từng sợi lông trắng từ lỗ chân lông lớn lên. Nguyên bản còn xuống thân thể qua trong giây lát trở nên dị thường cường tráng, âm khí liên tục không ngừng từ thể nội bộc phát, cả người giống như khối sắt quấn quanh lấy âm khí vọt tới trúc cơ thi hải. Luyện thi hóa huyết đại pháp, cần đem âm thi lấy tự thân tinh huyết nuôi nấng mười mấy năm, để cho huyết mạch cùng tự thân phát sinh biến hóa. Từ đó cướp đoạt âm thi huyết mạch, đem tự thân luyện hóa thành nửa người nửa thi. Công pháp một khi vận chuyển liền không lại nghịch khả năng. Mắt thấy Âm Sơn Tông lão đầu lấy ra thủ đoạn cuối cùng, Huyết Ma Tông lão đầu trong lòng hung ác, trong tay ma đạo pháp khí hung hăng đâm vào bụng mình, quỷ dị ma đạo phù văn hiện lên, vết thương tràn ra máu tươi giống như là vốn sẵn có ý thức bao phủ tại Huyết Ma Tông lão đầu quanh thân. Máu tươi quần quật ở giữa, từng đạo gào thét sinh hồn ở trung quanh quần quanh, chen chúc nào về phía trúc cơ thi hải. Dường như đậm đà ma đạo khí tức kích thích trúc cơ thi hải còn sót lại tại thân thể ý thức, chỉ thấy trúc cơ thi hải đen như mực trong mắt lóe lên một tia như có như không tự hận. Âm khí thôi phát, trong tay bạch cốt pháp khí vậy mà quỷ dị lơ lửng dựng lên, mấy sợi đen như mực kiếm khí quấn quanh bên trên. Chạm. Khàn giọng thanh âm khó nghe từ trúc cơ thi hải cổ học nhảy ra, bạch cốt pháp khí lăng không bay qua đem đầy trời quỷ ảnh chém vỡ. Tại trong Âm Sơn Tông lão đầu ánh mắt khiếp sợ một kiếm chạm tại hắn ngưng luyện thi khí lợi chảo. Cờ giáp. Thi khí lợi chảo cắt đứt, hốt hoảng phía dưới Âm Sơn Tông lão đầu thân thể ẩn ẩn giãn nứt, liều mạng phun ra một cỗ bản nguyên thi khí đem bạch cốt pháp khí ngăn lại. Ngay sau đó vội vàng tung người nhảy vọt tránh thoát công kích đã chuẩn bị, bằng vào nửa người nửa thi thân thể cường hãn, vừa đi vừa về tránh né câu dẫn trúc cơ thi hải vô ý thức kích phát kiếm quyết. Nhân cơ hội này, Huyết Ma Tông lão đầu tự thân hóa thành quỷ ảnh phân hóa mấy người, hóa thành một đạo đạo huyết ảnh vây cuốn tại trúc cơ thi hải bốn phía, thừa dịp bất ngờ lúc huyết ảnh ngưng thực hung hăng một chảo xé rách hắn thối giữa huyết đủ. Sau đó cầm lấy huyết đủ, liên tục thi pháp, bạch cốt kính lập tức lượn vòng nhặt bá mạ lên xuống tại trúc cơ thi hải đỉnh đầu. Đỏ thắm một mảnh kính quang đem trúc cơ thi hải bao phủ, huyết sắc kính quang chỗ chiếu chỗ, huyết đục giống như ngày sau như băng tuyết cấp tốc tan rã. Hừ, ta cái này tan huyết trước hồn pháp trấn trụ phía dưới, trừ phi ngươi lấy cái chết còn sinh, bằng không liền đừng vọng tưởng tránh thoát. Mắt thấy thuật pháp thành công, Huyết Ma Tông lão đầu cắn răng nghiến lợi nói, cùng Lý lão đầu cái kia luyện thi hóa huyết đại pháp đồng dạng, cái này dung huyết đốt hồn chi pháp cần lấy tự thân máu tươi vì dấu tháp, khơi mào máu tươi đem địch nhân luyện hóa thành huyết thủy. Công thành sau đó, có thể thôn phệ kỳ huyết thủy trở về bộ tự thân giảm nhỏ tiêu hao. Nhưng trước mắt trúc cơ thi hải, hắn chính là luyện hóa huyết thủy cũng không dám hút vào bản thân, tất nhiên lần này thi triển sau đó sợ rằng phải an dưỡng mấy năm, thôn phệ đại lượng tu sĩ tinh huyết mới có thể trở về bù lại. Thứ nhất chính là cái kia kiếm tu sâu kiến. Huyết Ma Tông lão đầu hận hận suy nghĩ, huyết sắc kính quang phía dưới trúc cơ thi hải điên cuồng gào thét, bạch cốt pháp khí cũng theo đó rơi xuống. Rảnh tay Âm Sơn Tông lão đầu cũng thuận thế gia nhập vào vây giết, không ngừng chặn đánh suy nghĩ muốn xông ra kính quang trúc cơ thi hải. Kèm theo trúc cơ thi hải thân thể huyết đục tại dung huyết đốt hồn chi pháp phía dưới không ngừng tăng dã, hai cái lao ma nội tâm cuối cùng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dựa theo loại tình huống này không cần nửa khắc đồng hồ, cỗ này trúc cơ thi hải liền có thể triệt để dung luyện vì huyết thủy. Ngay tại hai cái lao ma hài lòng thời điểm, một tiếng kiếm minh chợt từ động phủ cửa vào băng lên. Chỉ thấy mở tối trong phủ đệ, một đạo kiếm quang ngưng luyện vì lưỡi kiếm hư ảnh, chói mắt cầu vồng kiếm quanh quẩn, đạo vận hoa văn cùng thanh phong đi theo ở giữa. Kiếm quang tại hai cái lao ma sợ hãi, phẫn nộ đến mức tận cùng dưới gương mặt hung hăng chạm tại trúc cơ thi hải đỉnh đầu bạch cốt kính. Phình một tiếng, bạch cốt kính quanh thân huyết quang che chắn dâng lên cùng kiếm quang sen lẫn đụng vào nhau, lập tức đem hắn đẩy ra. Lại chém. Một tiếng thấp hô bên trong, bị đẩy ra vấn tâm kiếm lại độ ngưng kết kiếm quang, kiếm khí áp xúc hóa cầu vồng, hai cố đạo vận sen lẫn tạo thành một thanh hư ảo lưỡi kiếm xoay quanh một vòng lần nữa chạm tại bạch cốt kính bên ngoài huyết quang che chắn. Vốn là chấn áp trúc cơ thi hải lại không ngoại lực bạch cốt kính, đối mặt hai đạo ngưng luyện đến kiếm quang như thế, huyết sắc che chắn rung động vỡ vụn. Kiếm quang tiến quân thần tốc, trực tiếp chém vào bạch cốt kính lấy xương đầu rèn luyện đến bóng loáng mặt kính. Không, ta muốn ngươi chết. Huyết ma tông lão đầu sắc mặt tái đi, một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra, quanh thân huyết ảnh cấp tốc tiêu thất, khí tức bể bại đến cực hạn. Phủ đệ bên ngoài cảm nhận được huyết ma tông lão đầu khí tức bể bại, bạch giật bàn tay dùng sức hơi nắm chặt, hai đầu lông mày nhiều hơn một phần vui mừng. Lúc trước đang cảm thụ đến trên tường vết kiếm sau, hắn liền ngờ tới dạng này trúc cơ kỳ kiếm tu dù cho bị luyện hóa thành thi hải, cũng không phải hai cái luyện khí 8 tầng lão ma có thể dễ dàng áp chế. Bởi vậy tại cứng rắn chịu đựng huyết ma tông lão đầu một trảo chi uy sau, hắn liền một bên điều tức dưỡng thương một bên nín hơi tiềm ẩn tại ngoài phủ đệ, chờ đợi cơ hội. Sau đó làm hai cái lão ma sử dụng áp đáy hồng đại pháp, hắn liền rõ ràng chính mình cơ hội tới. Chờ đợi đến hai cái lão ma lại không tiếp tục chi được lúc, hắn liền đem hai loại kiếm quyết thi triển đến cực hạn, phối hợp kiếm quang hóa cầu vồng ra chỉ nhất cử chém vỡ huyết ma tông lão đầu thủ đoạn cuối cùng. Hôm nay còn không biết ai chết đâu. Bạch Dật ánh mắt giết lạnh, vấn tâm kiếm kiếm quang thay đổi hóa thành hồng quang nhất kiếm chém về phía thể nội linh khí giải tán huyết ma tông lão đầu. Đối mặt đâm đầu vào kiếm quang, huyết ma tông lão đầu cưỡng chế hỗn loạn linh lực, huyết quang hóa thành khô lâu không sợ chút nào nên đón tiếp lấy. Càn rỡ sâu kiến, chỉ là ngăn lại ta vội vàng một chảo liền vọng tưởng dung chuyển núi cao. Hôm nay liền để ngươi biết rõ cái gì là cường giả. Huyết ma tông lão đầu cắn răng cười lạnh nói, lúc trước nếu không phải là mình dưới sự khinh thường, cái kia một chảo liền có thể đem cái này sâu kiến trục chết. Huyết quang khô lâu nên tiếp kiếm quang ngay mắt, vấn tâm kiếm cầu vồng kiếm nổ tung. Hóa thành mấy trăm đạo dòng thác kiếm khí hung hăng đâm vào huyết quang khô lâu mặt ngoài. Chỉ là rằng co phút chốc, đối mặt huyết ma tông lão đầu cái này mới không còn một thực lực thi triển bạch cốt rút hồn pháp, kiếm quang đánh nát huyết quang khô lâu tại huyết ma tông lão đầu khó có thể tin đến trong ánh mắt hoảng sợ, chém xuống một kiếm. Lý lão đầu, cứu ta! Nghe được huyết ma tông lão đầu kêu cứu, đang bị trúc cơ thi hải áp chế gắt gao âm sơn tông lão đầu bất đắc dĩ phần lưng cứng rắn chịu được một kiếm, nhảy lên mấy chục mét, màu xanh tím đầy thi ban bàn tay hỗn tạp âm khí một trưởng vô đang vấn tâm kiếm mũi kiếm. Cờ giáp. Một tiếng vang trầm bên trong, bạch dần sắc mặt ửng hồng phun ra một bụng máu tươi, vội vàng khống chế tan rã vấn tâm kiếm lắc hoàng du du quay trở lại. Đây chính là luyện khí 8 tầng, đã sắp dầu hết đèn tắt phía dưới còn có thể một trưởng vỗ tán kiếm quang của ta. Trong lòng bạch dần cảm khái, thật tình không biết bên trong hai cái lao ma nội tâm mới là như cuồn cuộn ngàn vạn. Luyện khí tầng 5 cùng luyện khí 8 tầng chênh lệch đâu chỉ mấy lần, nhưng cuối cùng như thế, cái này không biết tên kiếm tu thậm chí ngay cả kháng hai người một chiêu mà không chết. Thậm chí luyện kiếm quang vậy mà chém vỡ phá vỡ huyết lao đầu bạch cốt rút hồn pháp, nếu không phải Lý lao đầu trọi cứng trúc cơ thi hải nhất kích, chỉ sợ vừa rồi một kiếm kia liền có thể muốn huyết lao đầu mệnh. Chương 37. Hai ma chết, ý vận một kiếm không để ý tới trong lòng nhiều kinh ngạc, đối mặt lại một lần phi thân mà đến trúc cơ thi hải, âm sơn trong cơ thể của tông lão đầu thi khí cùng linh lực hỗn tạp, tạo thành một bộ mơ hồ giáp trụ khoác lên người. Đã hóa thành thi thể cánh tay, nắm đấm đem không khí khuấy động, cuốn lấy thi khí một quyền đập vào trúc cơ thi hải rơi xuống lưỡi kiếm. Phanh! Kịch liệt va chạm phía dưới, một hồi sóng xung kích đem lại điện kiến trúc hất bay. Đá rung động, luân phiên chiến đấu để cho đã mất đi trận pháp ra chỉ phủ đệ vách đá dần dần xuất hiện vết rách. Sụp đổ đá vụn phía dưới, âm sơn tông lao đầu tiêu hao thể nội tinh huyết, một quyền lại một quyền đánh kích lấy kiếm khí. Nhìn chăm chú lên đối diện thân thể đã đang tại một chút sụp đổ lại kiếm khí trong tay uy năng không giảm trúc cơ thi hải, trong lòng kinh hoàng ngoài cắn răng không ngừng chèn ép thể nội còn sót lại không nhiều tinh huyết. Huyết lao đầu, lại không ra tay hai người chúng ta đều phải chôn vùi tại thi hải này trong tay. Lồng ngực lại một lần nữa bị xé nứt sau, âm sơn tông lão đầu màu tím đen huyết đục bên trong quỷ dị không có nửa điểm huyết dịch chảy ra, đen như mực hai con ngươi thẳng tắp nhìn về phía cách đó không xa đang tại tận lực lắng lại thể nội hỗn loạn hồn phách cùng linh lực huyết ma tông lão đầu. Mắt thấy đối phương chỉ là nhắm chặt hai mắt, xác thực không tác dụng sau đó. Âm sơn tông lão đầu ánh mắt một vòng tham lam hiện lên, âm khí quấn quanh phía dưới bức lui trúc cơ thi hải, nhảy lên đi tới huyết ma tông lão đầu bên cạnh. Móng tay sắc bén bàn tay, nhất kích đâm vào đến huyết ma tông lão đầu trái tim. Ngô đã ngươi đã không có tác dụng, không bằng liền dùng máu tươi của ngươi tới giúp ta chống nổi cuối cùng này một kiếp. Chờ cái này chỉ trúc cơ thi hải tán loạn, ta liền có thể lấy huyết chỉ lại độ chúng sinh. Âm sơn tông lão đầu đáng sợ giữ tợn xem xuống, thi khí quấn quanh răng nanh tại trong huyết ma tông lão đầu không cam lòng ánh mắt phẫn hận hung hăng cắn lấy cổ của hắn. Lộc cộc, cổ họng cổ động, đang lúc âm sơn tông lão đầu mặt sắc hưởng thụ vừa mới nuốt vào ngụm thứ nhất huyết dịch. Quen thuộc kiếm minh quen quẩn, một màn kia kiếm khí hồng quang từ ngoài phủ đệ lần nữa đánh tới. Âm sơn tông lão đầu âm khí phẫn nộ đánh ra một đạo khói đen, chỉ thấy cấp tốc kiếm quang trợn thuận gió linh hoạt tránh đi khói đen, xoay một vòng sau một kiếm chặt đứt huyết ma tông lão đầu cổ. Huyết mạch đứt gãy phía dưới, còn sót lại máu tươi phun ra ngoài, rơi xuống nước tại mặt đất. Máu của ta, máu của ta. Âm sơn tông lão đầu ném đầu người, cố hết sức muốn đem rơi xuống nước đất đai huyết dịch hút trở về, lại chỉ là vô sự vô bổ. A, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, rút hồn và phách. Cực kỳ phẫn nộ phía dưới, âm sơn tông lão đầu tung người bay về phía ngoài phủ đệ muốn đem bạch giật chém giết, đoạt hắn tinh huyết. Thân hình vừa động, bị hắn bức lui trúc cơ thi hải cũng đuổi theo, cơ bạch cốt pháp khí phủ đầu một kiếm, liền đem Âm Sơn Tông lão đầu đập xuống.
A, ta hận a.
Cảm nhận được tử vong uy hiếp, Âm Sơn Tông lão đầu trong lòng cơ hồ vặn bẹo gào thét, lại chỉ có thể lại độ nền tiếp trúc cơ thi hải. Vừa rồi huyết lão đầu tinh huyết mặc dù bị cái kia kiếm tu tổn hao tuyệt đại đa số, nhưng trước mắt trúc cơ thi hải tại huyết lão đầu tan huyết trước hồn dưới pháp thi thể cũng tàn tật phá đến cực hạn. Nếu không phải trúc cơ kỳ bên trên tu cường hãn sinh mệnh bản nguyên, chỉ sợ sớm đã hóa thành một bãi huyết thủy. Chỉ cần lại chống đỡ một khắc, chỉ cần lại một khắc ta liền có thể kéo chết cố này trúc cơ thi hải. Âm Sơn trong lòng tông lão đầu gầm thét, trong lòng đối với Bạch Dật cái kia luyện khí tầng 5 kiếm quang tuy cao nhìn mấy phần, nhưng cũng không đủ gây cho sợ hãi. Lúc trước hắn một trảo phía dưới liền đem kia kiếm quang đánh tan chính là chú thích chính xác nhất. Ngoài phủ đệ nhìn xem Âm Sơn tông lão đầu bốn phía tránh né, không chút nào dám cùng trúc cơ thi hải giao thủ kéo dài thời gian, Bạch Dật nội tâm khẽ hơi trầm xuống một cái, lập tức từ trong miệng túi lấy ra còn sót lại một bình khí huyết đan cùng bổ khí đan. Muốn chạy? Ta hôm nay hao tổn đều phải mãi chết ngươi. Lấy ra hai cái đan dược để vào trong miệng, Bạch Dật ánh mắt nhìn chăm chú về phía trong phủ đệ lại độ né tránh trúc cơ thi hải công kích Âm Sơn tông lão đầu. Kiếm trong tay quyết đè xuống, thể nội linh lực không giữ lại chút nào tràn vào đến vấn tâm trong kiếm, từng đạo kiếm khí hội tụ, ngưng kết thành kiếm quang, lập tức hóa thành một đạo cầu đồng kiếm thẳng tắp bay đi. Đang lúc Âm Sơn tông lão đầu đánh ra khói đen chạy thục mạng nháy mắt, kiếm quang phát sau mà đến trước, một kiếm chặn lại hướng hắn chạy trốn phương hướng. Tự tìm cái chết. Âm Sơn tông lão đầu tức giận gầm nhẹ, âm khí bám vào cánh tay một chảo đón lấy đánh tới cầu đồng kiếm. Đương, kim loại đụng nhau thanh âm bên trong, cầu đồng kiếm tiêu tan, vấn tâm kiếm kiếm quang mở mịt, tại chỗ xoay tròn mấy vòng quay ngược lại bay ra ngoài. Thân kiếm bị hao tổn, Bạch Dật khỏe miệng máu tươi tràn ra, trong miệng sớm đã chuẩn bị tốt đan dược không chút do dự nuốt vào trong bụng. Trái lại tại một kiếm ngăn cản phía dưới, lúc trước đã thoát đi truy kích Âm Sơn Tông lão đầu thân hình lùi lại mấy bước, một đạo ăn mòn khí tức 10 phần kiếm khí hung hăng chạm tại sau lưng. Âm Sơn Tông lão đầu bị đau một tiếng, liền vội vàng xoay người dẫn động âm khí ngăn lại trúc cơ thi hải một kích sau. Đang muốn lại độ thoát đi, trong hư không cái kia một đạo quen thuộc lại chói mắt cầu vồng kiếm lại độ lấp lóe mà tới, tại hắn nổi giận trên nét mặt cắt đứt Âm Sơn Tông lão đầu thoát đi đường đi. Vô sỉ sâu kiến, có dám hiện thân một trận chiến? Lại một lần bị ngăn lại, Âm Sơn Tông lão đầu cực độ phẫn nộ lại biệt quất tiêu đốt bộ phận tinh huyết, âm khí tăng vọt cái này mới dùng ngăn cản lại trúc cơ thi hải công kích. Ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu huyết năng tiêu đốt. Bạch Dật sắc mặt trắng bệch, trong tay đan dược như đường đậu không chút do dự ném vào trong miệng, sau đó toàn lực một kiếm lại độ chém ra. Trên chiến trường, đối mặt Bạch Dật không ngừng chặt đánh, Âm Sơn Tông lão đầu biệt quất tức giận liên tục gầm rú, lại chỉ có thể không ngừng tiêu đốt tinh huyết ý đồ kiên trì đến trúc cơ thi hải tự động sụp đổ. 7, 8 kiếm sau đó Bạch Dật đem cuối cùng hai cái đan dược ném vào trong miệng. Âm Sơn Tông lão đầu phát đã trắng như tuyết, tràn đầy vạm vỡ thân thể không ngừng khúc gắt, nhìn qua sụp đổ đã chỉ còn lại xương cốt trúc cơ thi hải, phát ra một tiếng không cam lòng tuyệt vọng gầm rú. Ngươi cái này hèn hạ sâu kiến, ta bản trúc cơ có hy vọng, lại đạp trường sinh, ta không cam lòng, không cam tâm. Trúc cơ thi hải nhất kiếm chém dụng, kiếm quang chiếu đến Âm Sơn Tông lão đầu không cam lòng tấn sắc, đem hắn đầu người chặt đứt quăng lên. Phanh, thi thể không đầu đập ầm ầm rơi xuống đất. Trúc cơ thi hải sớm đã biến thành khô lâu chỗ trống, ánh mắt trực câu câu nhìn chăm chú về phía ngoài phủ đệ Bạch Dật. Bạch cốt hai chân bật lên, cả người bay về phía Bạch Dật một kiếm chém ra. Mắt thấy Âm Sơn Tông lão đầu triệt để tử vong, Bạch Dật không kịp mừng rỡ, trong tầm mắt trúc cơ thi hải thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lăng liệt kiếm khí dường như đem không khí rút sạch, một cỗ trầm trọng áp bách như là bản thạch hung hăng đặt ở bờ vai của hắn. Đây chính là trúc cơ kiếm tu. Trong lòng Bạch Dật vi kinh, suy nghĩ lại không hoảng hốt chút nào. Quan sát rất lâu hắn cũng hiểu rồi, trước mắt trúc cơ thi hải tại hai cái lao ma công kích đến cũng đã đạt tới cực hạn. Chỉ cần hắn lại kéo một đoạn thời gian, hắn liền sẽ tự động sụp đổ. Kiếm quang phá vỡ khí thế áp bách, Bạch Dật ngự kiếm tung người đem Bạch Hồng kiếm quyết tốc chi đạo thi triển đến cực hạn, một người một kiếm phảng phất hóa thành hồng quang, vừa đi vừa về tại tòa phủ đệ này ở giữa xoay quanh tránh né. Mấy chục giây sau, theo trúc cơ thi hải đại bộ phận bạch cốt cũng theo đó hóa thành một biển. Đang lúc Bạch Dật ánh mắt sáng lên, chỉ thấy trúc cơ thi hải đen như mực ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Chỉ còn lại cụt một tay cầm trong tay bạch cốt pháp khí, một cỗ sắc bén khó chống chọi ý vận từ hắn quanh thân ngưng kết, kiếm ý bọc vào Bạch Dật chỉ cảm thấy không khí đình trệ, toàn bộ thế giới phảng phất vì đó tạm dừng, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Thỉnh binh xem. Chương 38. Đại bạo thu hoạch, nhẫn chữ vật thanh âm khàn khàn từ trúc cơ thi hải cổ họng phát ra, bạch cốt pháp khí thật cao nâng lên nhẹ nhàng hướng phía dưới bung lên. Một đạo tan rã gần như không thể xưng là kiếm khí phong mang, chậm rãi chém về phía Bạch Dật. Mà chính là cái này, nhìn như thấp kém đến giống như mới học kiếm giả kiếm mang phía dưới, Bạch Dật mồ hôi chán không khỏi chảy ra, thứ chi phảng phất bị gắt gao đính tại hư không, tùy ý hắn như thế nào khống chế đều không thể chuyển động. Khí hải trong đan điền ngũ hành khí xoáy cực tốc vận chuyển, linh lực giống như triều tịch khuấy động. Song kiếm tề minh, thanh phong, hồng quang hai cố kiếm khí đạo vận, tại cái này cưỡng chế phía dưới điên cuồng run rẩy, trong nháy mắt đem gò bó xung phá, nhất thanh nhất bạch hai cố kiếm quang đạo vận xen lẫn, giống như dao long gào thét nên tiếp cái kia giải tán kiếm mang. Phong mang va chạm, trong hư không một cổ vô hình xung kích như nộ đảo hướng bốn phía đập. Xung kích ở giữa Bạch Dật thân hình giống như bao cát bị hướng bay đập ầm ầm tại vách đá, đem bốn phía rung ra vết rách chẳng chịt, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Trúc cơ thi hải dưới một kiếm này, còn sót lại bạch cốt thân thể cũng không còn cách nào trèo chống, tiêu tan hóa thành một mịt. Mơ hồ thời khắc, một đạo âm thanh mở mịt tẩn ẩn phiêu đãng đến Bạch Dật bên hai. Tốt mười mấy hơi thở đi qua, toàn thân đau nhức Bạch Dật chống kiếm chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy trúc cơ thi hải tiêu tán chỗ, một cái mở mịt tạm đạm giới chỉ đang lặng lặng nằm ở trong một mịt. Bạch Dật ánh mắt một trận, tiểu ngũ hành công vận chuyển cố nén đau đớn vội vàng đi lên trước, lấy tay hút một cái đem giới chỉ hút lấy tại lòng bàn tay. Thần thức lướt qua, mãnh liệt kích động lập tức tại nội tâm của hắn bốc lên. Nhẫn chữ vật, cái này lại là một cái nhẫn chữ vật. Bạch Dật bàn tay chăm chú nắm chặt cái này nhẫn chữ vật, chỉ sợ nó một giây sau tiêu thất đồng dạng. Ở kiếp trước rất nhiều tiên hiệp trong tiểu thuyết, nhẫn chữ vật đều tính là vật khó được, một thế này tiên minh càng là như vậy. Luyện khí kỳ trừ phi là những đại gia tộc kia dòng chính mới có thể thu hoạch, mà trúc cơ kỳ bên trong một chút lẫn vào độ trên lệch trúc cơ bên trên tu chỉ sợ cũng không có một cái thuộc về mình nhẫn chữ vật. Dù sao nhẫn chữ vật luyện chế sử dụng không minh thạch, cùng với nội bộ không gian trùng điệp khoa học kỹ thuật ứng dụng, tại trong tiên minh cũng là hiếm thấy đồ chơi. Lắng lại quyết tâm tự sau, Bạch Dật cẩn thận đem nhẫn chữ vật để vào chính mình tiếp thân túi áo, dư quang thoáng nhìn, kiếm quang thuận thế đem trôi này bạch cốt pháp khí mang về. Lùng tìm không có kết quả sau, Bạch Dật đi tới Âm Sơn bên cạnh tông lão đầu. Từ hắn túi áo phía dưới lại độ lấy ra một cái quan tài đồng pháp khí cùng với cốt xuyên pháp khí sau, lại đem huyết ma tông lão đầu bạch cốt kính cùng một tổ như mực đinh giải pháp khí thu hồi lại. Bốn kiện nhất giai trung phẩm, một kiện nhất giai hạ phẩm. Đảo qua mấy món pháp khí phẩm chất, trong lòng Bạch Dật hơi cũng coi như hiểu rồi. Tại tiên minh giới hoàn cảnh lớn, những thứ này tà tu chỉ sợ cũng là tích lũy nhiều năm mới có thể vì tự mình luyện chế một kiện ma đạo pháp khí, ngay cả đã luyện khí 8 tầng hai cái lao ma riêng phần mình trong tay cũng bèn bèn có hai cái nhất giai trung phẩm pháp khí. Cẩn thận xác nhận lại không một vật sau, Bạch Dật đánh ra đạo hỏa đem hai người thi thể thiêu hủy. Lập tức bước nhanh chạy về phủ đệ chỗ sâu. Sụp đổ phòng bế quan bên trong, vô số vết kiếm rậm rạp chẳng chịt phân bố tại bốn phía vách đá. Trận pháp hủy hoại, đan dược đồ vật tận tổn hại, chỉ có một chỉ tinh hồng chỉ còn lại đáy cạn, tản ra nồng đậm máu tanh mùi vị huyết chỉ còn tại trung ương. Thật dày đặc huyết khí ba động. Cái kia hai cái lao ma vì chỉ sợ sẽ là cái này một vũng huyết chỉ. Bạch Dật cái mũi nhăn lại, còn sót lại đáy cạn 10 mét vuông bên trong huyết chỉ, kỳ huyết mùi tanh tràn đầy trình độ liền có thể sánh ngang mấy ngàn luyện khí tu sĩ tinh huyết. Huyết chỉ phía dưới càng là ẩn ẩn có trận pháp đạo vận hiện lên, nếu là thật sự bị hai người ma nhận được, thậm chí thật có thể để cho hai người coi đây là nội tình xung kích trúc cơ cảnh giới. Dẫn ra diễn đạo kính đầu ngón tay phát ra một đạo khí thế, cảm nhận được diễn đạo kính không phản ứng chút nào sau, Bạch Dật than nhẹ một tiếng, kiếm quang đem bên trong trận trụ chặt đứt, linh lực ngưng ra một đoàn đạo hỏa đem huyết chỉ khơi mào. Ánh lửa ngút trời ở giữa, Bạch Dật ngự kiếm tung người bay ra phủ đệ, hướng về nơi xa một mảnh đồi núi rời đi. Chi chi kỳ thạch gầy trơ xương trong rừng đá, một cái thổ ma chuột người mũi tiến vào một chỗ giấu ở dưới tảng đá lớn địa huyệt. Thân hình vừa mới chém vào, một đạo kiếm mang liền quán xuyên đầu lâu, lập tức một đạo kình phong đem hắn thổi ra xa vài trăm thước. Mở tối trong địa huyệt, Bạch Dật từ từ mở mắt, một vòng hồng nhuận từ gương mặt hiện lên. Thời gian một tuần, trong tình huống không có đan dược phụ trợ, một kiếm kia xung kích để cho hắn dùng dòng dã thời gian một tuần mới miễn cưỡng chữa trị. Đây vẫn là hắn đã đem tiểu ngũ hành công tu luyện đến cảnh giới viên mãn duyên cớ, cuối cùng miễn cưỡng chữa khỏi 8 thành thương thế. Bạch Dật cười khổ một tiếng, không thể không nói chúc cơ thi hải một kiếm kia uy thế vượt xa dự liệu của hắn. Tử vong vô số 5 tháng sau, chỉ là bằng vào kiếm tu quanh năm bản năng tàn phá ý vận nhất kiếm, cho dù hắn song kiếm thể minh, tương đạo vận cùng kiếm quang hóa cầu đồng kỹ xảo vận dụng đến cực hạn vẫn bị hắn kiếm mang kích thương. Nếu không phải bản thân hắn liền vì kiếm tu, chỉ sợ kiếm mang kia phía dưới kinh mạch đều biết chịu đến cực lớn tổn thương. Lấy bây giờ trạng thái hẳn là có thể miễn cưỡng luyện hóa phá vỡ cái kia nhẫn chữ vật cấm chế. Bạch Dật từ trong ngực lấy ra viên kia nhẫn chữ vật, thần thức linh lực bám vào bên trên, một đạo tàn phá cấm chế đồ văn lập tức hiện lên. Đem nhẫn chữ vật lơ lửng đến trước mặt, Bạch Dật chỉ bóp kiếm ấn, thần thức cùng linh lực hóa thành hai thanh trường kiếm, không ngừng va chạm cắt giảm lấy cấm chế, đan điền khí hải đạo hỏa bốc lên phối hợp với kiếm quang không ngừng luyện hóa đốt nướng. Nhật Nguyệt giao thế một vòng theo cấm chế cuối cùng một tia sáng rượu bị ma diệt, Bạch Dật thần thức chui vào trong đó. Mịt mờ bên trong một mảnh giống như hỗn độn, lớn nhỏ ước chừng 50 mét khối không gian xuất hiện tại thần trí của hắn trong cảm giác. Phá bỡ. Bạch Dật đuôi lông mày khẽ nhếch, không để ý tới kích động thần thức đội vàng thăm dò vào trong đó. Không gian hỗn độn bên trong, chỉ thấy một đống tản ra hơi hơi linh khí óng ánh khoáng thạch chồng chất ở trung ương, tại khoáng thạch bên cạnh thì trưng bày hơn 10 bình đan dược bình ngọc cùng 3 cái truyền đạo ngọc phù. Một bên khác, một cái lệnh bài tùy ý bày ra ở bên cạnh, lệnh bài bên cạnh nhưng là một cái tản ra trầm trọng đạo vận khí tức hoàng ngọc đại ấn. Bạch Dật hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần thức vứt ra rơi vào đống kia tích tụ mấy trăm khối óng ánh khoáng thạch bên trên. Trong lúc lật tay, khoáng thạch lập tức xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, tiểu ngũ hành công bản năng vận chuyển, một chút xíu chưa bao giờ có tinh thuần linh khí dọc theo kinh mạch trực tiếp tràn vào đến hắn đan điền khí hải. Đây là linh thạch. Bạch Dật sắc mặt kích động, nhịn không được nhéo một cái bắp đùi của mình. Linh thạch, đây chính là linh thạch a. Tại trong toàn dân tu tiên tiên minh, linh thạch có thể nói là cấp chiến lược vật tư. Toàn bộ tiên minh bao la vô ngần thổ địa bên trên, linh mạch liền cung cấp thành thị tu luyện đều không đủ, chứ đừng nói là khai thác. Một số nhỏ khai thác linh mạch, hắn sản xuất cũng là tại tiên minh nghiêm khắc giám thị phía dưới tiến hành, mỗi chỗ khoáng mạch thậm chí đều có nguyên anh cấp chân quân tọa chấn, có thể nói là quan trọng nhất. Vì vậy, trong vài chục năm đừng nói là gặp qua vật thật, chỉ là linh thạch tồn tại, video hình chiếu hắn đều là từ trong sách giáo khoa mới biết được. Bây giờ trong tay hắn khối này tản ra tinh thuần linh khí, toàn thân giống như ngọc chất tảng đá, vô luận là hắn ẩn chứa tinh thuần linh khí đặc thù, vẫn là bên ngoài mặt ngoài đều không nghi ngờ chút nào là một cái linh thạch. Mặc dù từ tính chất linh khí đến xem, đây chỉ là một cái hạ phẩm linh thạch. Nhưng phải biết trong nhận chứa đồ cái kia một đống ít nhất còn có 3-400 mai, chỉ là cái này một đống hạ phẩm linh thạch cũng đủ để thỏa mãn hắn lần này bốc lên như thế đại phong hiểm tiền lời. Có những linh thạch này, phối hợp viên mãn tiểu ngũ hành công, không đủ 2 tháng ta liền có thể đem cảnh giới đẩy lên luyện khí 6 tầng. Bạch Dật kích động trong lòng thì thầm, đối với bình thường tài nguyên thiếu thốn, chỉ có thể bằng vào thấp kém tu luyện dược phẩm, phun ra nuốt vào thành thị linh khí, tự thân công pháp cảnh giới bình thường phổ thông tu sĩ tới nói, luyện khí tầng 5 đột phá đến luyện khí 6 tầng, ít nhất cũng cần 5-6 năm thời gian. Nhưng đối với đem tiểu ngũ hành công tu luyện đến cảnh giới viên mãn hắn, lại phối hợp thêm đầy đủ tồn lượng linh hạch, dưới tình huống không để ý tới linh lực hư phụ, chỉ cần không đủ 2 tháng thời gian, hắn liền có thể lại đột phá tiếp bước vào luyện khí 6 tầng. Loại tốc độ này dù cho là những cái kia từ tiểu xuất sinh từ đại gia tộc đích hệ đệ tử, chỉ sợ cũng kém xa tí tắp. Đè xuống kích động, Bạch Dật ánh mắt từ đống kia trong linh thạch rời, rơi vào bên cạnh đan dược phía trên. Ngưng huyết đan, nhất giai thượng phẩm, có thể dùng ở khôi phục thương thế, chậm chạp chữa trị bị hao tổn kinh mạch. Khu độc đan, nhất giai thượng phẩm, có thể đi trừ bách độc, tỉnh hóa khí huyết. Tu khí đan, nhất giai thượng phẩm, ngưng thần tụ khí, sau khi phục dụng có thể gia tốc linh khí luyện hóa, cũng có thể bổ sung linh khí. Nhiên huyết đan, nhất giai thượng phẩm, sau khi phục dụng có thể khơi mào tinh huyết, mở rộng cường độ linh khí 3 thành trở lên. Nhìn xem bên trong nhẫn chứa vật hơn 10 bình đều là nhất giai thượng phẩm đan dược, Bạch Dật một cái tay khác cũng không nhịn được bắt đùi, cưỡng ép ngăn chặn chính mình so á cờ cũng khó khăn đè khỏe miệng. Nhất giai thượng phẩm a, lúc trước hắn dùng lực khí đan nếu theo đan dược luận cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến nhất giai thượng phẩm. Bây giờ ở đây lại có hơn 10 bình, riêng là giá trị liền đầy đủ mua 2 bộ nhà bọn hắn phòng ốc. Chớ đừng nói chi là, ngưng huyết đan, tụ khí đan hai loại đan dược càng là nhất giai thượng phẩm bên trong nhất lưu đan phương. Phát, thật sự phát. Bạch Dật không tự chủ toát miệng, vốn chỉ là nghĩ đến thừa dịp loạn chuẩn bị nhiều hơn một chút ma đạo pháp khí dùng để vận dưỡng diễn đạo kính. Lại không nghĩ đến vậy mà đào được như thế một tòa bảo sơn, đây là cái gì tu tiên thế giới trúc cơ phú hào a? Bạch Dật trong đầu suy nghĩ, ánh mắt rơi vào bên cạnh ba cái truyền đạo ngọc phù, nhược chi phía trước hắn thấy nhận thấy vẫn chỉ là ngờ tới. Vậy lần này ma đạo phủ đệ hành trình, lại thêm cái này ba cái truyền đạo ngọc phù liền triệt để ấn chứng suy nghĩ trong lòng hắn. Tiên minh bên ngoài, tất nhiên tồn tại như tiền thế tiểu thuyết miêu tả truyền thống tu tiên thế giới. Chương 39. Bà Thương Kiếm Tông, kiếm ý đường tắt tạm thời vứt bỏ những tạm niệm này, Bạch Dật lấy lại tinh thần, thần thức lập tức rơi vào cái này ba cái truyền đạo ngọc phù phía trên. Thương Vân Kiếm Quyết, Luyện Khí Thượng Thừa Kiếm Quyết, Luyện Kiếm Quang Như Biển Mây Hạo Đãng, lại cũng có mở mịt khó tìm phong thái thiên thương vấn tâm ghi chép, trúc cơ thượng thừa căn bản chi pháp, tu chân khí kéo dài thuần khiết, ý vị thâm hậu ba thương kiếm tu nghiên tập bản tổng phổ, hội tụ ba thương tông môn mấy ngàn năm qua lịch vị kiếm tu đại thành giả chi tổng kết, có thể dẫn dắt hậu bối kiếm tu minh tâm vấn kiếm, anh dung hướng về phía trước ba thương kiếm tu. Nghiên tập bản tổng phổ. Bạch Dật ánh mắt lướt qua phía trước hai cái truyền đạo ngọc phù, đối với hắn hiện tại tới nói, một môn luyện khí thượng thừa kiếm quyết mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không giống lúc trước như vậy ắt không thể thiếu. Đến nơi thứ hai người trúc cơ công pháp, lấy cảnh giới bây giờ của hắn tạm thời cũng không cần nghĩ. Duy có kiếm tu nghiên tập bảng tổng phổ, để cho trong lòng của hắn tràn đầy hiếu kỳ. Từ lúc trước phủ đệ trên vách đá vết kiếm đến xem, cái này trúc cơ kiếm tu hắn đã miễn cưỡng chạm tới kiếm đạo cảnh giới lĩnh vực. Xem như sau lưng tông môn, cái này ba thương kiếm tông lịch đại kiếm tu đại thành giả tổng kết, chắc hẳn càng có mấy phần tinh túy. Bạch Dật tát ở giữa lấy ra truyền đạo ngọc phù, đem hắn dán tại mi tâm, thần thức tràn vào ở giữa, đại lượng văn tự giống như dòng suối liên tục không ngừng tụ hợp vào trong đầu của hắn. Chúng ta ba thương kiếm tông, Thái Nguyên đạo giới đông tiên vực người đứng đầu giả, sao vậy? Nhưng bằng trong tay ba thước thanh phong, kiếm giả, khúc bên trong cầu thẳng, thà bị gãy chứ không chịu cong. Kiếm đạo cảnh giới, kiếm đạo thủy cảnh, kiếm ý. Cái gì là kiếm ý? Bạch Dật hai mắt nhắm nghiền cả người đắm chìm tại cái này kiếm tu nghiên tập bảng tổng phổ, mãi đến nhật nguyệt giao thế, một ban ngày sau một đêm, lúc này mới chậm rãi mở ra hai con ngươi. Đồng tử bên trong đều là cảm khái cùng hưng phấn. Cái này bảng tổng phổ mặc dù không phải tu luyện cái gì bí pháp, nhưng trong đó lại từ giản đến phồn, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu ghi chép ba thương kiếm tông đại khái tin tức, cùng với bạn năm qua, ba thương kiếm tông 6 tên nguyên anh kiếm tu chân quân một chút cảm ngộ. Ba thương kiếm tông xuất phát từ Thái Nguyên đạo giới, hán diện tích lãnh thổ bao la có thể so với tiên minh, tổng cộng có phạm nhân tu sĩ vạn ước nhiều. Chia làm lục đại đạo vực, mà cái này ba thương kiếm tông chính là đông thiên vực thế lực cấp độ bá chủ, truyền thừa vạn năm nguyên anh chân quân cấp kiếm tu truyền thừa chưa bao giờ đoạn tuyệt, hắn sáng lập ra môn phái tổ sư tức thì bị ca tụng là tiếp cận nhất hóa thần vô thượng kiếm tu. Cái này bảng tổng phổ, nói là nghiên tập bảng tổng phổ nhưng càng giống là một bản ba thương kiếm tông sách sử, cùng với Thái Nguyên đạo giới giới thiệu văn tắt, là ba thương kiếm tông phân phát cho mỗi vị nội môn đệ tử nhập môn phổ cập hình sản phẩm. Dù cho như thế, hắn cuối cùng một bộ phận kia liên quan tới kiếm đạo cảnh giới giảng giải, cùng với 6 tên nguyên anh chân quân kiếm đạo cảnh giới cảm ngộ cũng làm cho Bạch Dật lợi tức rất nhiều. Cái gì là kiếm tu, cái gì là ngộ kiếm? Lấy kiếm minh tâm, chẳng trong lòng chỗ loạn phương xương kiếm tu. Bạch Dật nội tâm cẩn thận cảm ngộ đạo lý riêng, lấy tay ở giữa đem vấn tâm kiếm giữ lòng bàn tay, bóng loáng lơi kiếm phía trên phản chiếu lấy hai con mắt của hắn. Từng sợi kiếm khí phun ra nuốt vào, dường như phất trần quét dọn thân kiếm cùng tâm thần. Rất lâu đi qua, khi Bạch Dật đáy mắt một vòng hào quang thoáng qua, trong tay vấn tâm kiếm lại độ khôi phục lại bình tĩnh. Lúc trước cùng hai ma, trúc cơ thi hải sinh tử phía dưới đối thủ bên trong trường kiếm cảm ngộ, tại nghiên tập bảng tổng phổ dẫn đạo phía dưới triệt để hiểu ra. Mặc dù cảnh giới, kỹ xảo không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng đối với cái này bà thức thanh phong hắn lại càng quen thuộc, giống như tâm huyết tương liên. Quả nhiên, kiếm đạo cảnh giới không phải đơn giản như vậy liền có thể chạm đến. Tất nhiên loại phương pháp thứ nhất không được, cái kia liền đi loại thứ hai. Đối với nắm giữ diễn đạo kính ta đây tới nói, cái này loại phương pháp thứ hai mới thật sự là vấn kiếm chi pháp. Bạch Dật thu kiếm vào vỏ, trong lòng không có bao nhiêu tiếc nuối. Ba thương kiếm tông nghiên tập bảng tổng phổ xem như ba thương kiếm tông đệ tử vào nội môn dẫn đạo sách, trong đó cường điệu miêu tả kiếm đạo trong cảnh giới đệ nhất cảnh kiếm ý, thậm chí quan sát 6 tên nguyên anh chân quân tu thành kiếm ý chi cảnh cảm ngộ cùng phương pháp. Kiếm vận sinh ý, gọi là kiếm ý phía dưới, vạn kiếm có thể tiếp tục, vạn pháp có thể thực hiện. Không giống với kiếm quyết bên trong đạo vận, kiếm ý xem như kiếm đạo cảnh giới càng ngộ, là kiếm tu đối tự thân đại đạo linh ngộ. Có thể ra chỉ vạn pháp, không còn câu nệ tại đơn nhất kiếm quyết, mỗi một trong kiếm đều ẩn chứa một chút xíu kiếm chi đại đạo uy thế. Ba trong Thương Kiếm Tông từng ghi lại một cái nguyên anh chân quân, luyện khí 9 tầng lúc lấy nhập môn kiếm ý chi cảnh thực lực, nhảy qua biên giới giới chém ngược một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, liền có thể biết kiếm ý uy thế mạnh. Mà căn cứ vào ba Thương Kiếm Tông, thậm chí toàn bộ Thái Nguyên đạo giới bên trong vô số kiếm tu tu thành kiếm ý phương thức phương pháp nhìn, mặc dù nhiều nhưng lại có thể quy nạp vì hai loại. Loại thứ nhất, lấy cực cao thiên tư, một buổi sáng đốn ngộ kiếm ý, tạo thành kiếm ý sẽ có nồng đậm cá nhân phong thái. Loại thứ hai, quảng tu kiếm quyết, lấy số lượng dẫn động chất biến, tạo thành kiếm ý trầm trọng toàn diện. Giữa hai bên không có chia cao thấp, nhưng so với loại thứ nhất đối với thiên tư yêu cầu cực cao phương pháp, loại phương pháp thứ hai đối với thiên tư yêu cầu liền giảm xuống rất nhiều. Ba Thương Kiếm Quyết bên trong số đông đệ tử cũng nhiều là lựa chọn loại phương pháp thứ hai, tu hành đại lượng kiếm quyết, không ngừng nện vững chắc tự thân cảm ngộ, từ đó thuế biến. Dù cho Ba Thương Kiếm Tông trúc cơ trong nội môn đệ tử cũng có một nửa, mãi đến đại nạn phần cuối cùng cả đời cũng không có bước vào kiếm ý chi cảnh. Liền xem như trúc cơ kỳ kiếm tu, bắt đầu lại từ đầu tu luyện một môn luyện khí kiếm quyết đến đạo vận viên mãn, ít nhất cũng cần thời gian 1 năm. Nhưng nội đạo ánh sáng nhạt phong phú tình huống phía dưới, ta tu luyện một môn luyện khí kiếm quyết chưa từng đến viên mãn, tối đa cũng chỉ cần 3 ngày. Bạch Dật suy nghĩ chuyển động, đối với phổ thông kiếm tu tới nói có lẽ loại phương pháp thứ hai tình tiến khó khăn. Nhưng tại trong tay hắn, chỉ cần tài nguyên đầy đủ cái này loại phương pháp thứ hai tình tiến tốc độ thậm chí có thể so sánh cái kia một buổi sáng đốn ngộ. Dù sao coi như thiên tài đi nữa đốn ngộ, ít nhất cũng phải có một cái 1-2 năm kiếm đạo cơ sở. A lấy ra bên cạnh Thương Vân kiếm quyết truyền đạo ngọc phù, Bạch Dật cũng hiểu rồi chắc hẳn cái kia bị ma đạo luyện hóa ba Thương Kiếm Tông nội môn đệ tử cũng là đi loại thứ hai đường đi. Chỉ có điều đáng tiếc là lúc đã sắp bước vào kiếm ý cảnh giới lại chết thảm tại trong tay ma đạo. Chỉ tiếc ba Thương Kiếm Tông mỗi lần chỉ có thể hối đoái một môn kiếm quyết ngọc phù, bằng không thì ít nhất có thể đạt được nhiều đến không thiếu kiếm quyết. Nắm nuốt kiếm quyết trong tay ngọc phù, Bạch Dật nhịn không được nuốt nuốt cái mũi. Đơn nhất cái diễn đạo kính liền khó mà cung dưỡng, bây giờ lại muốn đi lộng như vậy kiếm quyết, nếu phóng tới bên ngoài một mình hắn tài nguyên tu luyện đều đủ phụng dưỡng hơn 10 cái cùng cảnh giới đạo sinh. Khắc Kim cũng có Khắc Kim phiền não a. Nhìn qua ba cái truyền đạo ngọc phù, còn lại chính là một cái tượng trưng cho ba Thương Kiếm Tông nội môn thân phận lệnh bài thân phận, cùng một kiện nhất giai cực phẩm hoàng sơn ấn. Đem mấy thứ toàn bộ thu nạp hảo sau, Bạch Dật đem bọc hành lý ba lô lấy ra. Luân phiên chiến đấu phía dưới, lúc trước bọc hành lý trong hành trang yêu thú tài liệu đều bị hắn ném ra ngoài, thay vào đó là tràn đầy ma đạo pháp khí. 26 kiện nhất giai hạ phẩm ma đạo pháp khí, 4 kiện nhất giai trung phẩm ma đạo pháp khí. Bạch Dật nhìn xem trước mắt tản ra khí tức âm hàn ma đạo pháp khí, mặc dù không hơn lần Bách Quỷ Phiên như thế một cái liền có thể gần như thôi hóa ra ngộ đạo ánh sáng nhạt thượng phẩm ma đạo pháp khí, nhưng cái này 30 kiện ma đạo pháp khí, đối với hắn mà nói cũng là một món tiền của khổng lồ. Chương 40. 11 đạo ngộ đạo ánh sáng nhạt, Trọng Linh trải qua một tầng ngồi xếp bằng, Bạch Dật dẫn động sâu trong thức hải diễn đạo kính, khí thế đi qua kinh mạch cấp tốc tràn vào đến phía trước nhất một thanh chống loại pháp khí. Diễn đạo kính đại đạo quang huy chiếu rọi, ma đạo trong pháp khí tuôn ra oán hận đều hóa giải, giam cầm trong đó sinh hồn cũng lộ ra nụ cười tiêu tan ở trong thiên địa. Một kiện, hai cái. Theo sức thừa nhận dần dần lên cao, Bạch Dật dứt khoát hai tay một bên một cái cầm lấy hai cái ma đạo pháp khí đồng thời luyện hóa. Sâu trong thức hải, liên miên linh vận không ngừng tràn vào diễn đạo kính thanh trừ mặt ngoài vết gì đồng thời, từng đạo nộ đạo ánh sáng nhạt tự diễn đạo kính bốn phía ngưng kết. Sau mấy tiếng, theo cuối cùng 4 kiện nhất giai trung phẩm ma đạo pháp khí hóa thành một miệng. Bạch Dật ý thức trầm xuống, tràn đầy kích động nhìn chằm chằm diễn đạo kính bên cạnh không ngừng xoay tròn nộ đạo ánh sáng nhạt. 11 đạo, ngưng tụ ra 11 đạo nộ đạo ánh sáng nhạt. Nhìn xem diễn đạo kính bên cạnh cái kia xoay tròn ánh sáng nhạt, Bạch Dật nhịn không được toét miệng cười ra tiếng, 11 đạo nộ đạo ánh sáng nhạt lại thêm lúc trước để dành tới cái kia một đạo. Tổng cộng 12 đạo nộ đạo ánh sáng nhạt, toàn bộ dùng để lĩnh ngộ kiếm quyết mà nói, lấy 2 đạo vì một bộ, cũng muốn lĩnh ngộ ra lục bộ. Mà cái này lục bộ giao cho phổ thông kiếm tu, tư chất bình thường chỉ sợ cả đời đều ngộ không hết. Khoảng cách bí cảnh đóng lại cùng với 4 viện thập cung thi vòng đầu còn có 9 ngày thời gian. Bạch Dật cúi đầu mắt nhìn cổ tay trên đầu cuối tính giờ, lập tức cầm lấy Thương Vân kiếm quyết truyền đạo ngọc phù dán tại mi tâm. Lạnh như băng xúc cảm phía dưới, một hồi trầm thấp nện vững chắc âm thanh quanh quẩn, Bạch Dật liền đem Thương Vân kiếm quyết tổng cương cùng hành khí pháp môn nhớ kỹ, lập tức ý thức chìm vào thức hải dẫn động một đạo nội đạo ánh sáng nhạt. Thời gian đưa đẩy, sau 7 ngày trong địa huyệt, Bạch Dật quanh thân linh lực màu xanh lam nhạt bốc lên như muốn ngưng vị thực chất, linh lực quần quật ở giữa như sóng lớn đập hùng hồn trầm trọng. Hai con ngươi mở ra, ngưng luyện hai cỗ linh lực giống như kiếm mang phát ra, đem phía trước thổ địa phá vỡ hai cái lớn chừng quả đấm hố cạn. Trọng linh kinh không hổ luyện khí cảnh bí pháp, chỉ là một tầng liền để trong cơ thể ta linh lực tổng lượng tăng lên 2 thành có thừa. Linh lực lưu chuyển tốc độ cùng kinh mạch bền bỉ trình độ đều được tăng lên không nhỏ. Cảm thụ được khí hải trong đan điền tăng vọt linh lực, trong lòng Bạch Dật hơi hơi giật mình. Hôm đó ngưng luyện xong nội đạo ánh sáng nhạt lúc, hắn tiêu hao 2 đạo nội đạo ánh sáng nhạt, chỉ dùng 1 ngày liền đem Thương Vân kiếm quyết tu luyện đến đạo vận viên mãn. Sau đó thời gian hắn chuyển tu trọng linh kinh, hao phí 1 đạo nội đạo ánh sáng nhạt cùng 6 ngày thời gian, cái này mới đưa đạo này bí pháp tu luyện tới tầng thứ nhất. Cũng chính là tầng thứ nhất này liền để hắn linh lực tổng lượng tăng vọt 2 thành, kinh mạch độ bền bỉ cũng tăng trưởng không thiếu. Mơ hồ đối với luyện khí 6 tầng hàng rào cũng biến thành dễ dàng. Bằng vào ta bây giờ linh lực trình độ, lấy 1 thanh phi kiếm đồng thời thi triển 2 loại kiếm quyết đã không còn là cái gì gánh chịu. Bạch Dật khoe miệng bung lên, không thể không nói phen này bí cảnh tao ngộ. Cảnh giới của hắn dù chưa đề thăng, nhưng thực lực khách quan phía trước ít nhất tăng lên nhiều lắm là 5 thành. Nếu là ở đối mặt Hoa Minh, dù cho nhặt bà cáo nhất giai cực phẩm pháp khí nơi tay, hắn cũng chỉ cần một kiếm liền có thể đem hắn đánh bại. Là thời điểm trở về. Bạch Dật đứng dậy dùng rõ ràng thân thuật trừ bỏ bụi đất trên người, một kiếm bổ ra địa huyệt phía trên cự thạch, quay người hướng về sơn mạch trong cùng nhất chạy tới. Kiếm quang tùy ý, hai ngày thời gian tại đánh chết rất nhiều ngăn cản yêu thú sau, một mảnh thung lũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Thung lũng bốn phía, vô số tán tu kéo vận chuyển đại lượng yêu thú tài liệu cùng các loại linh thực khoáng thạch tiên tĩnh chờ đợi ở đây. Đối với những tán tu này tới nói, Lam Sơn bí cảnh xem như đã mở ra hơn ngàn năm bí cảnh, trong đó khai phóng tắt phương pháp sớm đã xe nhẹ đường quen. Bằng không một khi không có bắt kịp thời gian đóng cửa, ngắn thì cũng muốn tại trong bí cảnh trải qua một năm tuế nguyệt. Đi tới thung lũng, Bạch Dật tìm một cái trên tảng đá ngồi xếp bằng, bốn phía tán tu gặp kỳ tình huống hồ cũng trong mắt chứa kiên kỵ lui ra. "Ai ai, ngươi nghe nói không, Hoàng Thạch Phong bên kia nghe nói xuất hiện một cái ma đạo phủ đệ. Thật nhiều người đều chết ở đó." "Không phải sao, ngay từ đầu ta còn nghe nói là một cái trúc cơ tu sĩ đạo phủ, còn tốt không có đi, bằng không cái mạng nhỏ này liền muốn khoác lên đó. Ta còn nghe nói, lần này bí cảnh trà trộn vào tới thật nhiều ma đạo tà tu, tiểu đội chúng ta đã sớm tại cái này tung lũng chờ lấy bí cảnh mở ra. Toàn hơn nửa năm tiền, lần này sợ là mất cả trì lẫn trải." "Ai, tu luyện khó khăn làm u." Hai tên luyện khí ba tầng nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy vẻ bại cũng bất đắc dĩ nói. Ma đạo tà tu nghe đồn vừa ra tới, giống bọn hắn dạng này liền một cái luyện khí 6 tầng tu sĩ cũng không có tán tu đội ngũ, cái kia còn dám dừng lại thêm á đừng nói là kiếm tiền, cái kia góp nhặt thật lâu 5 vạn nhập cảnh phí chỉ sợ đều không kiếm về được. Hai người nói ra, bên cạnh không thiếu tán tu cũng theo đó nhao nhao tố lên đắng, vốn định dựa vào lần này làm sơn bí cảnh mở ra kiếm nhiều một chút tài nguyên tu luyện. Bây giờ đây thật là ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Bí cảnh này quản lý chỗ là thế nào kiểm tra, sao có thể phóng tà tu đi ra? Không được, tiền của chúng ta không thể cứ tính như vậy, nhất định phải để cho bọn hắn cho một cái thuyết pháp. Là, cho một cái thuyết pháp. Đang chờ thung lũng bên trong đông đảo tán tu nghĩa khí điền ứng thời điểm, chỉ thấy chính giữa lồng chảo cuồng bạo linh khí sao động, không gian vặn vẹo một điểm đèn từ hư không tạo thành, ánh chớp thời gian lập lòe mở rộng trở thành một cao 5-6 mét cự đại không gian vòng xoáy. Mắt thấy không gian vòng xoáy tạo thành, vốn là đang bực bội đám tán tu nhao nhao xông vào không gian vòng xoáy, biến mất ở bên trong bí cảnh. Đợi cho đám người rời đi, Bạch Dật đi theo phía sau lập tức bước vào vòng xoáy. Thiên địa xoay chuyển, trong chớp mắt âm thanh ồn ào quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn, quen thuộc quảng trường lại độ hiện lên. Bên quảng trường bên trên, tại tán tu hồi báo phía dưới, phụ trách lần này bí cảnh mở ra tiên minh trúc cơ tu sĩ biến sắc. Nguyên bản cởi mở quảng trường trong nháy mắt bị phong bế, từng chiếc xe tăng chiến xa, tính cả thao túng thần thức điều khiển pháo đài tiên minh quân đội tu sĩ vây quanh đến bốn phía. Mắt thấy nơi này, nguyên bản cãi và tán tu lập tức lắng xuống, tại tiên minh quân đội tu sĩ giám sát phía dưới dừng lại ở tại chỗ. Nhìn xem bị phong tỏa quảng trường, Bạch Dật sắc mặt một trận, cúi đầu mắt nhìn chỉ còn lại một ngày thời gian, vội vàng đi tới. "Ngươi tốt, ta là Lam Sơn nhị trung cao cấp đạo học học sinh cấp 3. Ta ngày mai muốn đi tham gia bốn viện tập cung thi vòng đầu khảo hạch, có thể hay không để cho ta trước tiên phản hồi trường học?" Bạch Dật nói, đem đầu cuối bên ngoài tiếp quyền hạn mở ra, điều ra mình thân phận tin tức. "Ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta tổ chức giải." Người mặc chế tạo luyện khí vũ trang quân đội tu sĩ mắt nhìn Bạch Dật ra bày ra thân phận tin tức, trong mắt phất qua một tia kinh ngạc, lập tức mang theo Bạch Dật đi tới tên kia trúc cơ tu sĩ trước mặt. "Tần Đầu, đứa bé này là nhị trung học sinh, nói là ngày mai muốn tham gia bốn viện tập cung thi vòng đầu." Quân đội tu sĩ nói xong, Tần Liên Sơn thần thức rơi thẳng vào trên thân Bạch Dật. Trong chốc lát, Bạch Dật chỉ cảm thấy một cỗ tựa như núi cao uy thế áp đảo trên người mình cũng không ngừng tăng thêm. "Ân." Nhìn xem không có trước tiên dùng linh lực ngăn cản liền trọi cứng ở chính mình uy thế Bạch Dật, Tần Liên Sơn nuôi lông mày khẽ nhếch. Vốn nghĩ dùng uy thế bức ra linh lực dò xét một phen, nhưng không nghĩ lại bị chống được. Uy thế lại độ tăng thêm, đột nhiên Tần Liên Sơn sắc mặt cả kinh, một cỗ lăng liệt phong mang từ Bạch Dật quanh thân khuấy động, linh lực phun trào trong nháy mắt đem hắn uy áp chống ra. Khí thế lăng lệ, linh lực tinh thuần, công pháp cũng là tiểu ngũ hành công. Đầu cuối hệ thống cũng xác nhận thân phận, "Tốt, ngươi có thể đi." Tần Liên Sơn thu hồi uy thế, ánh mắt nhìn thật sâu một mắt Bạch Dật, khoát tay áo ra hiệu hắn có thể rời đi, ngược lại bắt đầu đối với những khác tán tu trinh sát. Nhận được trả lời sau, Bạch Dật lắng lại linh lực, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đây cũng là còn sống trúc cơ kỳ bên trên tu, chỉ là uy thế áp bách liền để hắn không thể không bộc phát linh lực mới có thể đứng thẳng thân thể. Trúc cơ phía trên mới là tu tiên. Trong lòng mặc niệm một tiếng, Bạch Dật rời đi quảng trường cưỡi từ quỹ đạo đoàn tàu trở về tiểu khu. Dư Quang nhìn xem Bạch Dật bóng lưng biến mất, Tần Liên Sơn cúi đầu mắt nhìn trên màn hình hình chiếu Bạch Dật tin tức, lặng yên phát ra một đạo tin tức. Chương 41. Bốn viện thập cung khảo hạch, nhất cấp thành thị đón xe quay lại gia trang, Bạch Dật cùng phụ mẫu cười đùa sau khi ăn cơm tối xong, trực tiếp trở về tới gian phòng. Mở ra đầu cuối quyền hạn, rất nhiều tin tức liên tục bắn ra. Trên cùng chính là Lý Ban đầu phát bốn viện thập cung thi vòng đầu khảo hạch thông chi tin tức. Ngày mai 8 giờ sáng đến lầu dạy học phía trước quảng trường tụ tập rốt cuộc đã tới. Bạch Dật nhìn chằm chằm thông chi tin tức, ngồi xếp bằng điều tức một lát sau ngược lại nằm ở trên giường, cuối cùng một đêm tạm thời cho là cho mình thư giãn một tí a nắng sớm giải rắc Bạch Dật mở hai mắt ra, sau khi rửa mặt hai thanh phi kiếm tự động dựa vào sau lưng, ở chỗ phụ mẫu lời thuyết minh sau đẩy cửa mà đi. Nhị trung giáo vụ quảng trường đã giờ đi học, lúc này hai bên lầu dạy học bên trên vô số đầu hiếu kỳ kích động không ngừng ló ra. Quả nhiên lần này bốn viện thập cung khảo hạch vẫn là lao hiệu trưởng dẫn đội. Nghe nói lao hiệu trưởng đã trúc cơ trăm năm ngoài. Mới nhập học cao nhất cấp thấp đạo sinh nhìn xem quảng trường phía trước dưỡng thần mà đứng lao hiệu trưởng, trong lời nói mang theo hưng phấn. Đây chính là trúc cơ kỳ bên trên tu, thọ nguyên có thể đạt 300. Không giống với cấp thấp đạo sinh, cao nhị lớp 12 đạo sinh ánh mắt nhưng là rơi vào quảng trường đang từng cái đến thân ảnh, là Trương Hưng Minh nghe nói hắn kim cương thân đã đột phá đạo vận đại thành, không biết lần khảo hạch này có nắm chắc hay không. Chắc chắn. Chúng ta Lam Sơn thị đã có 10 năm không người thông qua bốn viện thập cung thi vòng đầu khảo hạch. Trương Hưng Minh tại trong năm trước học trường, cũng chỉ có thể xưng là thượng lưu, thông qua khảo hạch liền không cần lại suy nghĩ. Hai tên cao tam đạo sinh lắc đầu, có lẽ so với bọn hắn Trương Hưng Minh là đường chi không thẹn thiên tài. Nhưng phóng tới bốn viện thập cung khảo hạch, cái kia Trương Hưng Minh liền lộ ra bình thường. Năm nay chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Dật cùng Hoa Minh có chút hy vọng. Đang lúc hai người nói, trên bầu trời một đoàn liệt diễm rơi xuống, ánh lửa chi bên trong Hoa Minh thân ảnh hiện lên, ánh mắt đảo qua mọi người tại không có phát hiện Bạch Dật thân ảnh sau khẽ nhíu mày. Sau đó tiến lên hai bước đứng tại trước đội ngũ, chắp tay hướng về phía lao hiệu trưởng cung kính nói: "Gặp qua hiệu trưởng." "Ân, không tệ, ngươi liệt hỏa phù lại tiến một bước, tu vi cũng tinh tiến rất nhiều." Lao hiệu trưởng nhìn lướt qua Hoa Minh, có chút hài lòng gật đầu. Hôm đó bại vào Bạch Dật sau đó, Hoa Minh không có liền như vậy lưu lạc, ngược lại là biết hổ thẹn sau dũng, ở gia tộc tài nguyên duy trì dưới lại nhanh chân tinh tiến rất nhiều. Vô luận là liệt hỏa phù vẫn là tu vi đều ẩn ẩn đạt đến trước mắt cảnh giới cực hạn, chỉ cần một cơ hội liền có thể tiến thêm một bước. Đáng tiếc, nếu là Hoa Minh tiểu tử này giống cái kia Bạch tiểu tử như thế đem tiểu ngũ hành công tu luyện tới ngũ hành khí xoáy ngưng kết, lúc này cũng đã bước vào đến luyện khí 6 tầng. Sau đó khảo hạch cũng coi như có 2-3 phần chắc chắn. Lao hiệu trưởng nội tâm than nhẹ một tiếng, bây giờ Hoa Minh phóng tới nhị trung trước đó đạo sinh đã là có chút đứng đầu. Nhưng như thế trình độ, phóng tới cái kia thiên tài yêu nghiệt đông đảo bốn viện thập cung khảo hạch, vẫn là nông cạn mấy phần a bất quá, lần này ta nhị trung nhưng có một cái áp đáy hòm bà bối. Hồi tưởng lại hôm qua đầu kia tin tức, lao hiệu trưởng khẽ miệng khẽ nhếch, khiếp con mắt cũng nhiều mấy phần đường cong. Đống nhiên giống như là phát ra, ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xa. Bên trên bầu trời, một đạo cầu vồng kiếm cực tốc mà đến, đến giáo vụ quảng trường phương ngay mắt, kiếm quang tiêu tan, một thân ảnh xoay người mà tâm tích tại giữa quảng trường. Vấn tâm kiếm đưa về vỏ kiếm, Bạch Dật tại mọi người cùng hai bên lầu dạy học rất nhiều học đệ học muội chăm chú, một bước đi tới nhặt bạ đổi ngũ phía trước nhất. Gặp qua hiệu trưởng. "Ân, đứng vào hàng ngũ à, một tháng này ngươi đi tới bí cảnh thời gian, tu luyện thất cần khảo hạch sau khi kết thúc ta sẽ đơn độc tiếp tế ngươi." Nghe được lão hiệu trưởng lời nói, Bạch Dật ánh mắt lóe lên, gật đầu lui trở về trước đội ngũ liệt. Trái lại chung quanh những người khác khi nghe đến lao hiệu trưởng lời nói sau, thần sắc có chút cả kinh nhao nhao nhìn về phía Bạch Dật, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Bạch Dật một tháng này tương lai là lại có lĩnh ngộ bế quan. Không nghĩ tới, Bạch Dật vậy mà đi Lam Sơn bí cảnh. "Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chuẩn bị lên đường đi." Lao hiệu trưởng trầm giọng nói, trên bầu trời một trận ngân sắc cánh tăng giác, phía dưới khí lưu phun trào dân dụng phi thuyền từ đằng xa bay tới, chậm rãi rơi vào giáo vụ giữa quảng trường. Cửa buồng mở ra, Bạch Dật bọn người lập tức đi theo lão hiệu trưởng đi vào phi thuyền, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. M55T cực vận tốc gầm thanh tuần hành phi thuyền, vận tốc 5000 km, đến quần Lan Thành cũng chỉ cần hơn 3 giờ thời gian. Nghe bên cạnh Trương Hưng Minh lời nói, Bạch Dật trong đầu cũng lập tức hiện ra hôm qua trường học phát ra bốn viện thập cung khảo hạch thông chi. Tiên Minh cương vực minh mông, bốn viện thập cung xem như toàn bộ Tiên Minh bên trong cao nhất học phủ, tuyển nhận học sinh phạm vi bao trùm toàn bộ Tiên Minh cương vực, mà thi vòng đầu xem như bốn viện thập cung đối với toàn bộ Tiên Minh cương vực cao tam đạo sinh một lần sơ si, tại toàn bộ Tiên Minh chúng xếp đặt trên 100 cái thi vòng đầu địa điểm thi, mà bọn hắn Lam Sơn thị sở quy thuộc địa điểm thi chính là hơn 1 vạn km bên ngoài, ở vào vùng này địa khu nồng cốt nhất cấp thành thị quần Lan thị. Hơn 3 giờ sau, ngoài cửa sổ, từng cây thẳng vào vân tiêu thương thiên đại thụ đập vào tầm mắt, giống như hòn đảo cực lớn trên cành cây phương, vô số kiến trúc tọa lạc bên trên, từ lực quỹ đạo mạng lưới dày đặc, vô số trí năng quỹ đạo cỗ xe xuyên thẳng qua trong đó. Những thứ này thương thiên đại thụ phun ra nuốt vào tản mát ra linh khí, giống như đường ống ngân lá bên trong, vô số dòng điện tuyến đường dày đặc kết nối thông hướng cây cối gốc trung ương siêu hơi thở quang tử đầu cuối. Đây chính là Tiên Minh siêu than thở đầu cuối mẫu thân, nữ hoa thuộc về đầu cuối, nhóm Lan chi thụ. Bạch Dật nhìn chăm chú ngoài cửa sổ cái kia rất nhiều gần bạn mét độ cao, xuyên thẳng vân tiêu cự mục, đáy mắt phất qua một tia rung động. Dạng này lấy thiên địa linh bảo cùng to lớn khoa học kỹ thuật kết hợp hình ảnh, chỉ sợ cũng chỉ có Tiên Minh mới có thể hiện ra. Lục tục phi thuyền đáp xuống một mảnh cực lớn gân lá bình đài, Bạch Dật bọn người theo lão hiệu trưởng đi ở phi thuyền, liền nhìn thấy chung quanh có rất nhiều giống bọn hắn tầm thường đội ngũ tụ tập ở đây. Bạch Dật bọn hắn vừa đi xuống phi đỉnh, chỉ thấy Lam Sơn khắc bốn tòa cao cấp đạo học hiệu trưởng sắc mặt khó coi cùng vài tên lão giả đối mặt. Nhìn thấy nhị trung đặt đến, vài tên Lam Sơn đạo học hiệu trưởng thần sắc vui mừng, lập tức đi tới. "Lão Tiền, lần này chúng ta Lam Sơn muốn nhìn các ngươi nhị trung." "Ừ, đây không phải lão Tiền sao? Nghe nói các ngươi nhị trung là Lam Sơn năm nay xuất sắc nhất, không biết có thể hay không thắng được năm nay trích cấp tài nguyên." Một tiếng mang theo mấy phần lạnh nhạt lời nói truyền đến, chỉ thấy lúc trước cùng Lam Sơn đạo học hiệu trưởng đối mặt mấy vị lão giả chậm rãi bước mà đến, ánh mắt lập tức rơi vào lão hiệu trưởng trên thân. "Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Loan Sơn mấy cái lao cầu a." Lao hiệu trưởng châm chọc mắng nhau đạo, Lam Sơn thị cùng Loan Sơn thị xem như lân cận hai tòa tam cấp thành thị. Hàng năm vì nhận được nhóm Lan giới trợ phát Tiên Minh đạo học tài nguyên, có thể nói là đấu đối đuôi. Bởi vậy xem như nhất thành đạo học giáo dục đỉnh bốn viện thập cung khảo hạch, chính là bao quát lượng thị ở giữa tài nguyên tranh đấu trọng yếu tiết điểm. Từ ban sơ lấy thông qua bốn viện thập cung thi vòng đầu vì thắng bại tiêu chuẩn cơ bản bình phán phương pháp, theo lượng thị mười mấy năm qua cũng không có người thông qua, dần dần biến thành lượng thị đệ tử tinh anh đấu pháp. Kẻ bại đem nhường ra năm tiếp theo trích ra ngoài định mức tài nguyên số lượng. Không riêng gì Lam Sơn, Loan Sơn Lương Thị, khu vực bên trong số đông có tài nguyên quan hệ cạnh tranh tam cấp thành thị cũng là xử lý như vậy phương pháp. Chương 42. Nhất cấp thành thị đạo sinh, đạo học đấu pháp đảo mắt một mắt, lúc này bên quảng trường bên trên đấu pháp trong tràng, còn có không ít tam cấp thành thị đạo học thiên tài đang tại tỷ thí. Lao hiệu trưởng nhìn lướt qua Loan Sơn đạo học hiệu trưởng hậu phương vài tên mặt mũi tiêu ngạo đạo sinh. Những năm qua tới Lam Sơn cũng là thắng nhiều bại ít, nhưng nhìn lần này tình huống Lam Sơn còn lại 4 tòa đạo học ưu tú đạo rất sợ cũng đã bị thua. Bạch Dật, hiệu trưởng, còn xin để cho ta thử một lần. Nghe được lão hiệu trưởng âm thanh, Bạch Dật vừa muốn đi ra, liền nhìn thấy bên cạnh Thân Hoa Minh nhanh chạy bộ ra, đi ngang qua hắn lúc còn để lại cái sâu đậm ánh mắt. "Hảo, vậy ngươi liền xem Loan Sơn đạo học thủ đoạn." Lão hiệu trưởng luốt luốt trong râu, khẽ cười một tiếng, đối với Bạch tiểu tử ấn tượng quá sâu, đều để hắn quên Hoa Minh thực lực hôm nay cũng có chút không tầm thường. "Hừ, lão tiền, chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi thế nào tự tin." Nhìn thấy lão hiệu trưởng hành sự như thế, mấy vị Loan Sơn đạo học hiệu trưởng lạnh rên một tiếng, lập tức phất tay áo hướng về một bên đấu pháp tràng đi đến. Đám người phun trào quảng trường, nhìn thấy lại có thành thị đạo học ở giữa tài nguyên đấu pháp cạnh tranh, không thiếu vô sự đạo học đội ngũ nhau nhau bu lại. Loan Sơn nhất trung, Khâu Dũng. Lam Sơn nhị trung, Hoa Minh. Đấu pháp trên sân, Khâu Dũng mắt nhìn trước mặt Hoa Minh, dư quang lại quét mắt phía dưới Bạch Dật. Xem như Loan Sơn nhất trung hạng nhất, hắn không muốn nói nhảm quá nhiều, chỉ cần đánh bại người trước mắt, cái kia kiếm tu tự nhiên liền sẽ đi lên. Cẩn thận. Khâu Dũng linh lực bộc phát, hai chân uốn lượn quấn quanh lấy một chút lôi hồ, kèm theo tiếng nổ kịch liệt, thân ảnh phảng phất giống như lôi quang xuất hiện tại Hoa Minh mặt phía trước, quấn quanh lấy lôi quang một quyền đem không khí chấn động. Cảm thụ được quyền phong như thế, Hoa Minh mắt quang ngưng lại, ngón tay màu đỏ linh lực hiện lên vẽ xuống một bút. Hư không hỏa diễm bốc lên, tạo thành một mặt tường lửa ngăn tại trước mặt hắn. Khi lửa tường bị quyền uy đánh nát trong nháy mắt, từ quang xích hỏa lục hiện lên, lập tức một đạo nhóm diễm phù hư không mà sinh, vô tận xích diễm hóa thành biển lửa đem Khâu Dũng nuốt hết trong đó. Đạo vận đại thành liệt hỏa phù. Chu Vi Quan đạo sinh thở nhẹ một tiếng, trong tam cấp đạo học cao tam có thể tu luyện tới luyện khí 5 tầng, đồng thời đem thuật pháp tu luyện tới đạo vận đại thành, có thể nói là nhất lưu học phủ đúng chắc. Cảm thụ được bốn phía cực nóng, Khâu Dũng trong lòng một trận, đồng dạng đạo vận đại thành lôi trạch luyện thân pháp toàn lực thi triển. Thân thể lôi quang mãnh liệt đường băng vận hoa văn đồng dạng ngưng kết, lôi đình lấp lóe, trong nháy mắt oanh ra mấy chục quyền đem biển lửa đánh tan. Dưới chân đột nhiên đạp một cái, hóa thành ánh chớp xông phá hỏa diễm. Hoa Minh con ngươi hơi co lại, tay nắm đạo ấn, trong biển lửa mấy cái liệt diễm phù điều hất vang bay về phía Khâu Dũng. Thừa dịp dây dưa lúc, Hoa Minh đầu ngón tay điểm vào hư không, điểm điểm xanh thẳm ánh lửa bốc lên, một đạo thương viêm phù lập tức mở đất vào đến trong tử quang xích hỏa lục. Thương viêm cuồn cuộn như sóng lớn, thương viêm bên trong hai cái hỏa diễm mãnh hổ huyền hóa mà thành, một trái một phải nào về phía Khâu Dũng. Thương viêm phù ngưng tụ thành, Hoa Minh sắc mặt trắng nhợt lại độ kéo dài khoảng cách, trong tay liệt hỏa phù, nhóm diễm phù không ngừng phát hỏa, ngập trời biển lửa cuồn cuộn xuống, trong biển lửa liên miên liệt diễm phù điều đập mà lên. Khâu Dũng lôi quang vừa mới đánh nát một cái thương viêm mãnh hổ, mấy cái liệt hỏa phù điều liền đâm vào sau lưng của hắn bị lôi quang nghiền nát. Cảm thụ được bốn phía đã bị triệt để bao phủ biển lửa, Khâu Dũng hai tay một đôi lôi vòng phát pháp khí lấp lóe, lôi đỉnh đại tắc ở giữa tung người mà lôi quang ngưng tụ làm trường đao hung hăng chém vào xuống. Lôi đỉnh chẳng không đốt lửa hải, nhìn xem sắc mặt hơi tái nhợt Hoa Minh. Khâu Dũng ánh mắt vui mừng vừa muốn lách mình xông lên, liền nhìn thấy Hoa Minh đầu ngón tay lại một đường nhóm diễm phù ngưng tụ thành, chặt đứt biển lửa lại độ được bù đắp. Vô tận hỏa thế lại độ đốt cháy mà đến. Ta chịu thua. Mắt nhìn đã bị thiêu hủy có chút nám đen làn da, Khâu Dũng bất đắc dĩ hô lớn một tiếng. Biển lửa dần dần rút đi, Hoa Minh dịu xuống một chút thể nội cơ hồ hao phí hầu như không còn linh lực, nhìn về phía trong mắt Bạch Dật lại thêm mấy phần tự tin. Khâu lão đầu, ngươi hậu bối này lôi trạch luyện thân pháp còn cần nhiều hơn tu hành a. Lão hiệu trưởng cười lớn một tiếng, nhìn về phía đối diện một cái hình thể vạm vỡ lao đầu nói, năm nay đan dược tư nguyên linh khí chúng ta Lam Sơn liền tạm thời nhận. Hừ, tiền lão đầu, ta hậu bối này mặc dù kém một bậc, nhưng chúng ta Loan Sơn còn không có thua đâu. Khâu lão đầu nói xong, chỉ thấy Loan Sơn thị đạo học đạo sinh trong đội ngũ, một ánh mắt có chút cảm thấy hứng thú thanh niên đi lên đấu pháp tràng. Ngươi liệt hỏa phù chính xác tu hành không tệ. Nếu không phải ta muốn mượn một chút tam cấp thành thị danh lệch, ta cũng không muốn làm cái này có chút khi phụ người sự tình. Thanh niên nhìn qua Hoa Minh nhặt bạn tiên là khẳng định tán thưởng, sau đó ngựa khí có chút ấy này nói. Nguyên quần lan 6 bên trong, hiện Loan Sơn nhất trung lục trưng thu. Thanh niên lời nói vừa ra, bao quát Hoa Minh ở bên trong rất nhiều vây xem đạo sinh cùng đạo học hiệu trưởng đều là một trận. Nhất cấp thành thị đều tạm sinh, gia hỏa này thực sự là không biết xấu hổ a. Bọn hắn nhất cấp thành thị khảo hạch rõ ràng cùng chúng ta không tính cùng một chỗ. Dựa vào, cái này vẫn còn so sánh cái gì a? Trung quanh đạo sinh thấp giọng nghị luận, nhất cấp thành thị xem như cùng 2-3 cấp thành thị tại tài nguyên tu hành phương diện giáo dục có chênh lệch thật lớn thành thị. Tất cả nhất cấp thành thị khảo hạch cũng là khác nhau cùng 2-3 cấp, cái này cũng là tiên minh vì 2-3 cấp thành thị đạo sinh tranh thủ một điểm đặc quyền. Nhưng thường thường có bộ phận gia cảnh thâm hậu, thực lực bản thân vẫn được, nhưng ở nhất cấp thành thị trong khảo hạch lại không có hoàn toàn chắc chắn đạo sinh sẽ ở cao tam lâm khảo hạch phía trước, trên xuống đến 2-3 cấp thành thị. Bởi vì chỉ là ban đầu khảo hạch duyên cớ, loại này ngẫu nhiên xảy ra hình thức tại 2-3 cấp trong thành thị đại gia cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút thôi. Dù sao cuối cùng muốn đi vào bốn viện thập cung đều phải tiến hành nhập học khảo hạch, rất nhiều 2-3 cấp thành thị quanh năm cũng không có có thể qua thi vòng đầu khảo hạch nhân tài, để cho một hai cái danh ngạch đi ra căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Nhìn như làm trái quy tắc, nhưng kỳ thực rơi vào cuối cùng vẫn là cường giả mới có thể đi đến cuối cùng. Nghe được nghị luận chung quanh, Lục Trinh bên tai đỏ lên, bất quá vì thi vòng đầu sau phúc lợi, hắn cũng quyền đương không nghe thấy. Lam Sơn nhị trung, Hoa Minh. Phục dụng đan dược điều tức đến toàn thị sau, Hoa Minh mặt sắc mặt ngừng trọng chắp tay, màu đỏ linh lực chợt sôi trào, từ quang xích hỏa lục trực tiếp hiện lên ở trước mặt hắn. Đầu ngón tay linh lực hội tụ, nhóm diễm phù vẽ mà ra, dẫn động tiên địa hỏa linh lực tiêu vì biển lửa. Mắt thấy Lục Trinh không có chút động tác nào, Hoa Minh nhíu mày, đạo vận đại thành thương viêm phù lục lưu chuyển đạo vận, hóa thành ba con thương viêm mãnh hổ, giẫm lên biển lửa thẳng bước hướng Lục Trinh Thu. Ngượng ngùng, có nhiều đắc tội, bằng hữu. Lục Trinh có chút thành khẩn nói tiếng xin lỗi, đáy mắt tinh quang lóe lên. Lăng liệt băng hàn linh lực phun ra ngoài, chân phải chậm rãi nâng lên, trọng trọng giẫm ở mặt đất. Trong chốc lát, từng đạo băng lanh trận văn từ dưới chân hội tụ, qua trong giây lát ngưng kết thành một đạo trận đồ. Thiên địa linh lực khuấy động, cực hàn xương tuyết từ trận đồ bộc phát, ngưng kết thành từng đạo băng trụ hướng bốn phía lan tràn. Chỉ thấy trong hư không thương viêm mãnh hổ dục hỏa trở về phức tập, trong nháy mắt, xương hàn khí tức đổi, nóng bỏng hỏa diễm bên ngoài dần dần đóng băng ra một lớp băng mỏng. Sau đó khuyết tán ra đem toàn bộ biển lửa đóng băng. Lục Trinh tay nắm ấn ký hướng phía dưới vạch một cái, bên dưới trận đồ băng trụ biến thành lợi kiếm trong nháy mắt đem biển lửa đánh tan, đóng băng tại Hoa Minh mặt phía trước. Đa tạ, bằng hữu. Nhìn qua trên đài trong khoảnh khắc liền kết thúc đấu pháp, vây xem đạo sinh đều trầm mặt lại. Không thể không nói Hoa Minh thực lực đặt ở cấp 2 thành thị cũng là thượng lưu. Có thể đối mặt luyện khí 6 tầng hậu kỳ, tiểu ngũ hành công pháp cảnh giới không tầm thường, trận pháp đạo thuật đã đạt đến đạo vận cảnh giới viên mãn Lục Trinh Thu, chỉ có thể nói còn chênh lệch rất nhiều. Đây vẫn chỉ là tại nhất cấp thành thị trong khảo hạch không có nắm chắc đạo sinh. Ai đang chờ dưới đài rất nhiều thành thị vây xem đạo sinh trong lòng phiền muộn bất đắc dĩ lúc, Lục Trinh ánh mắt nhìn về phía Bạch Dận, chắp tay trước ngực có chút xin lỗi nói: "Đồng học, nhìn vừa rồi ngươi hẳn là Lam Sơn lần này hạng nhất đi. Ngượng ngùng a, có thể hay không làm phiền ngươi một chút?" Nhìn xem mặt mũi tràn đầy xin lỗi, có chút ngượng ngùng Lục Trinh Thu, Bạch Dận sững sờ trong lúc nhất thời nội tâm có chút dở khóc dở cười. Như thế nào chính mình còn không có ra tay thì trở thành người khác trong lòng quả hờ mềm. Nhìn thấy Bạch Dận sững sốt, Lục Trinh cũng là càng cúi đầu. Hắn thấy chính mình trở thành điều tạm sinh đã có chút không xong, lần này tham dự thành thị đấu pháp càng là có chút vô sỉ hành kính. Ngươi trước tiên khôi phục tự thân linh lực a. Nghe được Bạch Dật lời nói, Lục Trinh lắc đầu nói, không có việc gì, ta không có tiêu hao mấy phần. Chương 43. Một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc, sát na phương hoa Lục Trinh lời vừa nói ra, Bạch Dật bên người Trương Hưng Minh đám người sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Bạch Dật cũng không có nhiều lời, tung người nhảy lên nhảy đến đấu pháp trên sân, thông lệ lấy chắp tay. Lam Sơn nhị trung, Bạch Dật. Nhìn xem sau lưng Bạch Dật lưng mang hai thanh phi kiếm, Chu Vi Quan đạo sinh không khỏi nghị luận ở Mỹ Tiên Minh bên trong, pháp môn tu luyện nhiều, nhưng bởi vì Tiên Minh người lĩnh ngộ thiên địa hàm ý, thuật pháp đạo vận độ khó khá cao. Cho nên Tiên Minh bên trong, có thể dựa vào thủ đoạn khoa học kỹ thuật pháp môn đều biết càng thêm vương thịnh một chút, tỉ như phù lục, trận pháp, luyện thể. Kiếm tu lấy ba thức thanh phong làm ngạo, nhìn như chú trọng kiếm khí, kỳ thực vì đại đạo cảm ngộ cách thức. Bởi vậy Tiên Minh vạn pháp bên trong, kiếm tu chi lộ mặc dù không tính trầm luân, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi như trung lưu. Tiên Minh lịch vạn niên sử thượng, cũng không kiếm tu khám phá nguyên anh thành tựu chân quân chi vị. Cùng mọi người giống nhau, Lục Trinh nhìn xem sau lưng Bạch Dật vỏ kiếm ánh mắt ngừng lại sau, cũng không nghi nhiều, chắp tay ra hiệu. Lật tay lại, một đạo giống như băng tinh tạo hình, có ánh trong suốt trận bản lơ lửng dựng lên. Bằng hữu, đã tội. Lục Trinh trong ánh mắt băng tinh quyết tán, ký kết trận pháp đạo ấn, một đạo linh lực lập tức rơi vào băng tinh trận bản, mười ngón liên tục điểm. Xương lạnh một dạng linh lực ngưng kết thành băng tinh hạ xuống hư không, xem như trận pháp trung tâm móc nối dựng lên, đầy trời băng tuyết hóa thành phong bạo gào thét đánh út về phía Bạch Dật. Trong bạo phong tuyết, vô số băng tuyết lưỡi dao như phi đao đem không khí xé rách, đem toàn bộ đấu pháp tràn bao phủ. Nhìn chăm chú bị báo tuyết bao trùm Bạch Dật, Lục Trinh nội tâm rung lòng, mặc dù không biết trước mắt kiếm tu thực lực như thế nào, nhưng có thể thắng được lúc trước cái kia phủ lục tu luyện không tệ đạo sinh, chắc hẳn cũng không phải hạng đơn giản. Bất quá, kiếm tu yếu hơn phòng ngự, tại hắn cái này tuổi hàn trận phía dưới, thành bại đã quyết định. Đồng học đã nhường thần thức nhìn xem đã bị tuổi hàn trận triệt để vây quanh Bạch Dật, Lục Trinh vừa mới mở miệng, biểu tình bình tĩnh đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Ngón trỏ linh lực ngưng kết điểm tại trận bàn, muốn ra cố trận pháp trong nháy mắt. Gào thét trong bạo phong tuyết, một đạo chói mắt hồng quang phủ giương mà lên, lang liệt kiếm khí bộc phát. Vấn tâm kiếm rơi xuống phía dưới, cầu vồng kiếm lấp lóe giống như dao long tại trong bạo phong tuyết xoay quanh. Kiếm khí dạo dực ở giữa đem băng nhận phong tuyết chém vỡ. Kiếm quang phía dưới, Bạch Dật thần sắc đạm nhiên, ngón tay hướng phía dưới vạch một cái, linh lực quần quần ngưng tụ làm ngàn vạn kiếm khí. Kiếm khí hội tụ bao phủ tại vấn tâm trên thân kiếm, chói mắt cầu vồng kiếm hiện lên, kèm theo bạch hồng kiếm quyết hình thành đạo vận hoa văn, giống như dao long xé rách hư không, hóa thành một đạo sắc bén dây nhỏ. Kiếm quang hóa cầu vồng. Vài tiếng trầm thấp âm thanh khiếp sợ đột nhiên xuất hiện, đám người vô ý thức nhìn lại. Chỉ thấy đấu pháp tràng trung quanh, chư vị vây xem đạo học hiệu trưởng khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Trước lúc này cho dù Lục Trinh cái này nhất cấp thành thị điều tạm sinh, thể hiện ra đạo vận viên mãn tuổi hàn trận pháp, bọn hắn cũng chỉ là hơi hơi nghi mắt. Cái này kiếm quang hóa cầu vồng rất lợi hại phải không? Đám hiệu trưởng bọn họ đều là trúc cơ kỳ bên trên tu a. Không thiếu cao tam đạo sinh nhỏ giọng hỏi thăm. Kiếm quang hóa cầu vồng là kiếm tu cao thâm kỹ xảo, thường thường cũng là trúc cơ kỳ mới có thể nắm giữ. Nghe được giảng giải, vây xem đạo sinh đều là cả kinh, ánh mắt đội vàng nhìn về phía đấu pháp tràng, muốn mắt thấy cái này kiếm quang hóa cầu vồng như thế. Đấu pháp trên sân, cảm nhận được kinh khủng kiếm quang uy thế, Lục Trinh sắc mặt đại biến. Lúc này nào dám lưu thủ, tầng 4 cảnh giới tiểu ngũ hành công cùng luyện khí bí pháp Hàn Thủy Lục toàn lực thi triển, linh lực hóa thành băng tinh lơ lửng hư không. Lục Trinh đạo ấn đảo ngược, dưới chân tuổi Hàn trận Na Di ở giữa, từng tòa cực lớn kiên cố băng trụ trong nháy mắt tạo thành, ngăn cản tại cầu vồng kiếm phía trước. Phanh phanh. Không đợi Lục Trinh buông lỏng một hơi, cầu vồng kiếm liền trong nháy mắt đem băng trụ xuyên qua đánh nát. Trận pháp bị chuyển. Lục Trinh sắc mặt tái đi, băng tinh trên trận bản xương tuyết bao trùm, trận văn thay đổi ở giữa. Dưới chân tuổi hàn trận bộc phát ra một cô rót vào tim phổi cực hàn. Băng vụ khuyết tán tràn ngập, Lục Trinh lấy mình là trận tâm lịch chuyển cả khôn, đầy trời băng vụ kịch liệt ngừng tụ hội tụ, trong chớp mắt một đầu cực lớn băng tinh cự mãng gào thét nhào về phía cầu vồng kiếm. Bạch Dật ánh mắt ngưng lại, thần thức khẽ động. Băng tinh trước cự mãng, cực tốc cầu vồng kiếm trong nháy mắt tiêu tan, gió mát nhẹ nhẹ thổi bao quanh vấn tâm kiếm, xẹt qua một cái hoàn mỹ đường vòng cùng tránh đi công kích. Mũi kiếm nhất chuyển, thanh phong phía trên cầu vồng kiếm tái ngưng, tại rất nhiều trúc cơ kỳ hiệu trưởng trong ánh mắt hoảng sợ một kiếm xuyên qua băng tinh cự mãng bảy tấc, tiên tinh dừng ở Lục Trinh cổ phía trước. Đã nhường, ngươi cũng không cần ngượng ngùng, bởi vì kết quả sẽ không thay đổi. Bạch Dật chắp tay, nhảy lên nhảy xuống đấu pháp tràng. Đấu pháp kết thúc, Lục Trinh trước mặt vấn tâm nhặt bạ kỳ hiểm cũng lăng không mấy cái 360 độ xoay tròn, tinh chuẩn rơi vào vỏ kiếm. Lộc cộc. Phát giác được trước cổ phong mang rút đi, Lục Trinh vô ý thức nuốt nước miếng một cái, ngây người như phỗng nhìn xem đã xuống đài Bạch Dật. Hán luyện khí 6 tầng, tuổi hàn trận pháp thành thạo đạo vận lưu truyền, tiểu ngũ hành công đạt đến đệ tứ cảnh. Thậm chí còn đem trong nhà truyền luyện khí bí pháp Hàn Thủy Lục tu luyện đến tầng thứ nhất, có thể đem linh lực chuyển hóa làm băng hàn linh lực, tăng phúc hai thành uy thế. Tại trong 6 có thể đi vào niên cấp trước 15, bây giờ liền một cái luyện khí tầng 5 kiếm tu một kiếm đều không đo lấy. Không giống với Lục Trinh trong lòng mờ mịt, vây xem trong đám người, hơn 10 tên đạo học trúc cơ hiệu trưởng thần thức nhao nhao bao phủ hướng về phía Bạch Dật, đáy mắt vẫn là đồng nặng rung động. Một kiếm này ở trong mắt đạo học học sinh đây chẳng qua là càng thêm ngưng thật có chút kiếm quang, nhưng ở trong mắt bọn họ có thể xưng cực kỳ tươi đẹp. Kiếm đạo kỹ xảo cao thâm đã kiếm quang hóa hồng nhất kiếm phía trên, hai loại viên mãn kiếm quyết đạo vận ngưng hóa hoa văn, không có va chạm lại ngược lại giao dung cùng một chỗ, để cho vốn là đáng sợ cầu đồng kiếm uy thế càng kinh khủng. Vừa một kiếm kia đủ để trọng thương thông thường luyện khí 7 tầng đạo sinh. Yêu nghiệt chi tư, thực sự là yêu nghiệt chi tư. Đông đảo đạo học hiệu trưởng nhìn nhiều Bạch Dật vài lần, sau đó ánh mắt tràn đầy hâm mộ ghen tị nhìn về phía một bên cũng có chút ngây người lao hiệu trưởng. Loại này cơ hồ có 7-8 phần xác suất thông qua 4 viện thập cung thi vòng đầu khảo hạch tiên tài, phóng tới nơi nào cũng là để cho người ta ghen tị người kế tục ga cảm nhận được rất nhiều cùng cảnh giới đồng liêu, nhất là Loan Sơn thị mấy vị kia đạo học hiệu trưởng ghen ghét ánh mắt hâm mộ. Lao hiệu trưởng mặc dù còn không có từ trong Bạch Dật một kiếm kia đi ra, nhưng lập tức giơ lên cái eo, vuốt ve sợi râu có chút tự đắc nhìn trở về. Khâu lão đầu, điều tạm sinh cũng vô dụng, năm nay ngoài định mức tài nguyên vẫn là ta Lam Sơn. Loan Sơn vài tên đạo học hiệu trưởng nghe được lão hiệu trưởng lời nói, vừa định trở về mắng hai câu lại nhìn mắt bại sau đó hơi có vẻ trầm mặc Lục Trinh Thu, cùng với sau lưng cũng đã tự bế rất nhiều học sinh, chỉ là hừ lạnh vài tiếng, thả câu ngoan thoại liền quay người rời đi. Chúng ta khảo hạch lúc lại nhìn. Nhìn thấy đối thủ cũ ăn quả đắng, lão hiệu trưởng cùng còn lại Lam Sơn đạo học hiệu trưởng nhìn nhau cười to. Mấy người ánh mắt lập tức rơi vào trên thân Bạch Dật. Lão tiền, không nghĩ tới các ngươi nhị trung còn cất giấu như thế một cái bảo bối đâu. Luyện khí cảnh nắm giữ kiếm quang hóa cầu vồng cùng hai môn đạo ý viên mãn kiếm quyết, cái này tư chất hiếm thấy a. Vài tên hiệu trưởng trong lời nói có chút cảm khái, thân là trúc cơ kỳ tu sĩ bọn họ giải không thiếu phổ thông tu sĩ khó mà chạm đến bí mật. Trong đó kiếm tu chi pháp tại trong vạn giới đạo vực đều có thể xương tự thừa, nhưng tiên minh người bởi vì thiên địa đại đạo nguyên nhân, trong đó chưa có kiếm tu thành đạo. Mà giờ khắc này tên tiểu tử trước mắt này, liền có thể xương tụng bọn hắn thấy qua tư chất nhất là không tầm thường kiếm tu. Chương 44. Kim đan chân nhân, khảo hạch bắt đầu đối với mấy vị hảo hữu tán thưởng lão hiệu trưởng vui vẻ khoát tay áo. Gặp bốn phía những thành thị khác vây xem tu sĩ lần lượt dựa đi tới, lão hiệu trưởng vội vàng chắp tay, lập tức mang theo Bạch Dật bọn người trở về tới trên bên quảng trường cái kia to lớn gân lá phía dưới. Một tháng này ngươi trưởng thành đã vượt quá dự liệu của ta. Bất quá, cái này tiếp xuống khảo hạch mới là trọng yếu nhất. Cái này bốn viện thập cung so với các ngươi lý giải càng phải trọng yếu. Đừng nhìn chỉ là thi vòng đầu khảo hạch, các ngươi một khi thông qua dù cho sau đó khảo hạch nhập môn không có thông qua, cũng có thể miễn thi lấy đặc triều sinh thân phận chọn lựa nhất lưu học phủ. Lão hiệu trưởng mắt nhìn Bạch Dật, thở dài ngữ trọng tâm trường nói: "Thập cung phía dưới, Kim Đan vô vọng cũng không phải một câu thật đơn giản tin đồn a." Tự động chợt lo thi vòng đầu khảo hạch sau khi thông qua miễn thi nhất lưu học phủ điều kiện, Bạch Dật mắt nhìn ồ ương ương một mảnh quảng trường. Từ vừa mới bắt đầu mục tiêu của hắn liền không phải thập cung chỗ. Nhật Diệu di chuyển khi hơn 300 tòa thành thị, hơn ngàn đạo học một ít sinh thể tụ tầm nửa ngày sau. Chân trời xa xa bên trên, một trận ngoại hình giống như lưới dao, màu đen bạc đồ trang, bọc thép phía dưới rất nhiều họng pháo mơ hồ hiện lên chiến hạm xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Tới. Trong lòng tất cả mọi người chấn động, ánh mắt hướng về phía trước hội tụ. Theo chiến hạm lơ lửng quảng trường, cửa khoang từ mở ra, một cái hạt phát đồng nhan thân ảnh một bước đạp ở hư không, như giống trên đất bằng giống như qua trong giây lát xuất hiện tại giữa quảng trường. Ngay sau đó mười mấy tên người mặc bốn viện thập cung đạo sam tuổi trẻ thân ảnh hiện lên, lăng không hư độ hạ xuống thiếu niên sau lưng, lấy ra đạo học lệnh. Tóc bạc răng môi khẽ nhúc đích, nhìn như hời hợt, lại phảng phất bên tai tiếng chuông tràn vào mỗi người bên tai. Nghe vậy phía dưới, rất nhiều đạo học hiệu trưởng đội vàng từ miệng túi lấy ra một cái ngọc chất nhấp nâu nghiệm chứng hoa văn lệnh bài. Trong chốc lát, Bạch Dật chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải uy thế từ tóc bạc trên người thiếu niên bộc phát, cái kia uy thế kinh khủng chỉ là phất qua hắn quanh thân, liền để toàn thân hắn không ngừng rung động đứng thẳng. Kim đan chân nhân. Bạch Dật khiếp sợ trong lòng, cố gắng muốn ngẩng đầu lại bị cái kia uy thế hung hăng áp chế không cách nào chuyển động. Kim đan chân nhân khổng lồ thần thức trong nháy mắt đảo qua rất nhiều đạo học hiệu trưởng trong tay đạo học lệnh, kiểm tra thực hư không sai sau tóc bạc thiếu niên gật gật đầu. Trong nháy mắt, cái kia lệnh chung quanh hư không cũng vì đó đọc lại kinh khủng uy thế chợt tiêu tan, đám người chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, không thiếu cảnh giới kém chút đạo sinh thậm chí lão đạo ngã xuống. Đây chính là kim đan chân nhân như thế, nếu là hắn nguyện ý, chỉ sợ một cái ý niệm liền có thể nghiền chết chúng ta. Bạch Dật hơi hơi nằm đấm, ngẩng đầu nhìn thẳng hướng tóc bạc thiếu niên lại phảng phất có vân vụ cách nhau, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Lão phu là Thiên Lan học phủ hiệu trưởng, Quần Lan thị địa điểm thi quan chủ khảo. Năm nay bốn viện thập cung thi vòng đầu khảo hạch vì thành tiên bậc thang. Tóc bạc thiếu niên thân ảnh dần dần bay trên không, quan sát một vòng sau trong lòng bàn tay một tòa toàn thân như bạch ngọc cốt luận, tầng cao nhất mài giũa 14 bạch ngọc pho tượng thành tiên bậc thang xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Tắt xuống, che khuất bầu trời khí lãng giống như sao trời rơi xuống. Thành tiên bậc thang lăng không rơi xuống, tại kim đan chân nhân chân nguyên gia chỉ không ngừng mở rộng, mãi đến mở rộng đến vài tòa sân bóng lớn nhỏ, phản phất một tòa núi thẳng đám mây bậc thang bạch ngọc đập ầm ầm rơi vào quảng trường. Oanh! Kinh khủng trùng kích vào, đám người dưới chân tạo dựng ra quảng trường khổng lồ phiến lá vừa đi vừa về rung động. Một hồi trời đất sụp đổ chấn động xuống, giữa không trung bên trên tóc bạc thiếu niên bàn tay chậm rãi ép xuống, 10 dặm vân hải sôi trào hội tụ, kèm theo tóc bạc thiếu niên động tác hóa thành một tâm kéo dài hơn 10 km vân hải bàn tay đem phiến lá ngăn chặn bình phục. Lần này khảo hạch trèo lên 50 giai giả, liền bị thông qua. Tóc bạc thanh âm thiếu niên lại độ hiện lên, đám người ngẩng đầu mà trông, độ rộng 5, 6 km, độ cao thẳng vào vân hải bên trong thành tiên bậc thang yên tĩnh đứng sừng ở trước mặt bọn hắn. Bậc thang rất nhiều phù văn, hàm ý lưu chuyển, phản phất giống như tiên cảnh chi bậc thang để cho người ta coi như liền không khỏi đắm chìm. Đạo sinh leo thang. Kèm theo tóc bạc thanh âm thiếu niên quanh quẩn, bao quát bạch giật ở bên trong mấy trăm tòa thành thị, hơn bạn tên khác biệt thành thị cao tam thiên tài đạo sinh thần sắc khẩn trương kích động vừa nhảy ra. Rất nhiều đạo quang, phù lục, đồ vật bay tán loạn. Bạch giật nhìn quanh một vòng sau, một người một kiếm trực tiếp hạ xuống đăng tiên đài bên trên. Hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, vô tận vân vụ trong nháy mắt đem bạch giật thần thức ánh mắt bao phủ. Mắt tối sầm lại làm hắn lại độ mở to mắt, qua lại không dứt thành thị đường đi, lui tới tiểu phiến người đi đường. Không có cảm giác khoa học kỹ thuật kéo căng cứng kim loại kiến trúc, thay vào đó là xi măng nhà lầu cùng chợ đũa hoàn cảnh. Leo thang chính là vấn tâm đi. Bạch giật dạo bước tại đường đi ở giữa, nhìn chăm chú lên cái này kiếp trước từng màn, sau đó khẽ cười một tiếng, kèm theo một tiếng kiếm minh hết thảy trước mắt hình ảnh chặn ngang mà đoạn, hóa thành vân vụ tiêu tan. Lại độ mở to mắt, Bạch giật mắt nhìn chung quanh lít nha lít nhít còn yên lặng ở trong ảo cảnh đạo sinh, khống chế kiếm quang thẳng đến nấc thang thứ hai. Có người lên rồi. Kiếm quang. Là lúc trước cái kia kiếm tu tiểu tử. Không hổ là kiếm tu người kế tục, chỉ dùng ba hơi liền khám phá đáy lòng huyễn cảnh. Những cái này đều tạm sinh đều không có tỉnh lại đâu. Nhìn thấy vừa mới leo thang liền tỉnh lại lại độ leo trèo Bạch giật, thời khắc nhìn chăm chú lên nơi này rất nhiều đạo học hiệu trưởng nhịn không được liên tục cảm khái. Giữa trưa Bạch giật cùng Lục Trinh một trận chiến, có thể nói là để cho hắn ẩn ẩn nổi danh. Phải biết lần khảo hạch này ngoại trừ hơn 20 cái xếp hạng hàng đầu tam cấp thành thị đạo học, có so sánh được nhất cấp thành thị ưu tú đạo sinh thiên tài người kế tục bên ngoài, cực kỳ có mong thông qua khảo hạch chính là cái kia hơn 20 tên điều tạm sinh. Mà Bạch giật một kiếm đánh bại Lục Trinh chiến tích, đã để người không khỏi đem hắn chuyển vì thiên tài kiếm tu. Theo Bạch giật thức tỉnh mấy tức sau, trong đám người không thiếu đạo sinh lần lượt thức tỉnh. Khi nhìn đến leo lên phía trên kiếm quang sau chỉ là ánh mắt ngưng lại, lập tức không yếu thế chút nào đi theo. Thành tiên bậc thang thứ hai bậc thang Bạch giật mở mắt ra lại độ trở về tới thời kỳ trẻ sơ sinh, hai cái gương mặt thân ảnh mơ hồ vui vẻ ôm lấy hắn, nhà trẻ, tiểu học, đại học, mãi đến lớn lên kết hôn. Mấy chục năm thương hải tam điển, tóc mai điểm bạc thân ảnh mơ hồ vớt ve hắn đã tay sủ xỉ trưởng. Tiểu giật, không nên rời đi ba ba mụ mụ. Nghe bên thai có chút giả tạo âm thanh, Bạch giật than nhẹ một tiếng, chung quanh cảnh tượng tùy theo như mây khói giống như tiêu tan. Mười mấy năm qua đi, đối với hắn mà nói kiếp trước thân là cô nhi kinh nghiệm lại càng giống là một giấc mộng. Đại mộng mới tỉnh, ta là Bạch giật, cũng chỉ là Bạch giật ở sâu trong nội tâm cuối cùng một tia bị long đong tiêu tan, lại độ mở mắt chung quanh đã đứng mấy chục cái hai mắt nhắm nghiền đạo sinh. Không do dự, Bạch giật lái kiếm quang leo về đệ tam bậc thang. Nhi nữ tình trường, sinh lão bệnh tử, mãi đến cha mẹ của kiếp này tỉ tỉ. Bạch giật nội tâm kiếm quang liên trạm, thân ảnh không ngừng bước về phía trước, tại mọi người có chút dưới ánh mắt kinh ngạc rơi thẳng vào tầng thứ 10 bậc thang. Trống trải trên bậc thang, không giống với lúc trước hóa thành ảo cảnh mê vụ, Bạch giật trước mặt vô tận vân vụ ngưng tụ là một cái gánh vác hồ lô, cởi trần lồng ngực mập mạp lão giả. Lão giả ngón tay móc lỗ mũi, luyện khí 6 tầng khí thế ẩn ẩn phát ra. Long hồ tông tán tu a, đối mặt ngoại vực tu sĩ tiểu gia hỏa này lại như thế nào? Tóc bạc thiếu niên nhắm mắt lĩnh hội lúc một tia thần thức nhìn về phía tầng thứ 10 Bạch giật, cười nhạt một tiếng lập tức lại độ đắm chìm tại tự thân đại đạo. Chương 45. Quái vật kiếm tu, nội tính khảo hạch thành tiên trên bậc thang, vân vụ hóa ra hồ lô lão giả nhìn về phía Bạch giật, cười ha hả ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Ngụy lão quỷ, cái này một tia huyền dương thiên hỏa ai đụng chính là ngăn lão phu đại đạo. Đã ngươi đã xuất thủ, đó chính là lão phu tử thủ. Nghe hồ lô lời nói của ông lão, Bạch giật hơi sững sờ, thì thấy cái này vân vụ biến thành long hồ tông tán tu lão giả, bàn tay vỗ, sau lưng màu xanh biết mặt ngoài mài rua phức tạp hoa văn hồ lô lập tức lơ lửng tại trước mặt lão giả. Lưỡi mát khí tức phun ra nuốt vào, ba thanh phi đao gào thét mà ra, đao thành phẩm chữ, đao mang phía trên đạo vận hoa văn như chữ trên đầy. Thử. Đạo vận viên mãn thuật pháp. Bạch giật thần sắc ngưng lại, sau lưng vấn tâm kiếm thoát vỏ mà ra rơi vào hắn lòng bàn tay. Mũi chân điểm liên tục, Bạch giật thân ảnh không lùi mà tiến tới phóng tới ba đạo lưỡi mát phi đao, mũi kiếm run run mang theo thanh phong tinh chuẩn điểm tại chính giữa phi đao lưỡi đao, phần eo vặn vẹo thân ảnh lưng ngang, eo kiếm sách cánh tay mũi kiếm như linh dương móc sừng lại độ đánh rơi trôi thứ hai phi đao. Phá vỡ hình tam giác đao trận sau, Bạch giật trùng bộ hướng về phía trước thẳng bước hướng hồ lô lão giả. Mắt thấy chính mình ba thanh lưỡi mát phi đao đơn giản như vậy liền bị phá giải, hồ lô lão giả sắc mặt kinh ngạc, linh lực vận chuyển vội vàng thi triển thuật pháp hạ xuống trước mặt bảo khí hồ lô. Linh quang đạo văn rơi vào, xanh biết hồ lô trong nháy mắt biến thành đỏ thẫm, nồng đậm gây mùi khói đen, kèm theo nhiều điểm ánh lửa từ trong hồ lô phun ra. Khói đen ánh lửa bao trùm xuống, nhiệt độ nóng bỏng lập tức đem không khí vặn mèo. Bạch Dật biểu lộ bình thản, Vấn Tâm Kiếm thoát tay mà ra nhấc lên một hồi kình phong tấn công, tiếng gió hú bên trong Vấn Tâm Kiếm phi tốc xoay tròn, giống như một đạo vòi rồng đem khói đen ánh lửa chạm phá. Kiếm quang thuận gió rơi xuống, ngay cả hồ lô dẫn người cùng nhau xuyên qua, chỉ để lại tan thành vân vụ thân thể. Vân vụ tiêu tan, Bạch Dật mở to mắt, mắt nhìn phía dưới đang tại leo lên phía trên thân ảnh, không có lưu luyến ngự kiếm bay về phía tầng thứ 11 bậc thang. Đây là đâu đi ra ngoài biến thái, cái này đệ thập giai tiểu quan tạp vậy mà chỉ dừng lại 15 hơi thở tả hữu. Kiếm tu không phải trung lưu chi pháp sao, làm sao còn có loại quái vật này a? Phía dưới vừa mới phá vỡ tầng thứ 9 ảo cảnh rất nhiều đạo học thiên tài, vừa mới vì chính mình cuối cùng có thể đột kịp, ngẩng đầu lại phát hiện Bạch Dật lại một lần ngự kiếm mà đi, nhịn không được trong miệng lẩm bẩm. Hơn 10 tên tử quần Lan thị lui ra điều tạm sinh lúc này trong lòng cũng không được nói thầm. Bọn hắn trước kia tại riêng phần mình trường học ít nhất cũng là có thể đi vào niên cấp trước 20 thiên tài, vốn cho rằng lùi một bước điều tạm đến những thứ này 2-3 cấp trong thành thị có thể xưng vương xưng bá. Thật không nghĩ đến xuất hiện như thế một cái yêu nghiệt kiếm tu. Một kiếm bại lục chư thu, bây giờ khảo hạch càng là gắt gao đặt ở bọn hắn trên đầu, đem phong quan toàn bộ đều cấp đi. Đừng nói nhảm, lại không đuổi theo chúng ta ngay cả quần sơn thị xuất thân tên tuổi đều phải mất hết. Trong đám người, một cái lông mày đỏ thẫm, đầu đinh mặt tròn nam sinh không cam lòng nhìn chằm chằm Bạch Dật một mắt, rơi ầm ầm tầng thứ 10 bậc thang. Vân vụ ngưng kết, cởi chân lồng ngực hồ lô lão giả lại độ xuất hiện. Đầu đinh nam sinh lỗ mũi hai đoàn nóng bỏng xương trắng phun ra, trong đan điền linh lực như núi lửa dâng trào, màu đỏ hỏa diễm lập tức bao phủ người, như lưu tinh phóng tới cách đó không xa hồ lô lão giả. Ba thanh lưới mát phi đao lần nữa bay ra, đầu đinh nam sinh quấn quanh ngọn lửa quyền phong đấm ra một quyền. Đao mang xé mở liệt diễm, đụng vào đỏ thấm làn da, lưu lại điểm điểm vết máu. Đau đớn phía dưới đầu đinh nam sinh lông mày nhíu một cái, hỏa diễm đạo vận cuốn thân, cứng rắn chịu đựng vài đao sau sẽ ba thành phi đao đánh nát. Đợi cho khói đen hỏa quang đạo pháp bao phủ, đầu đinh nam sinh không khỏi vui mừng, không thị hiểm chút nào xông vào khói đen, một lát sau một quyền đem hổ lô lão giả lồng ngực đánh nát. 13 hơi thở, có thể đuổi kịp. Vân vụ tiêu tan, đầu đinh nam sinh mặt lộ vẻ mừng rỡ ngẩng đầu, ánh mắt tại nhìn thấy Bạch Dật thân ảnh trong chớp mắt ấy, lập tức ngưng kết nụ cười biến mất theo. Chỉ thấy tầng thứ 12 đang tiên đài trên bậc, Bạch Dật vừa mới cúi đầu mà xem, trong bình tĩnh ánh mắt nhìn thẳng hắn một mắt sau, ngự kiếm lại độ xông về tầng thứ 13 bậc thang. Cái quái vật này. Tầng 13 trên bậc thang, Bạch Dật nhìn xem trước mắt lôi pháp lóe lên nam tử trung niên, kiếm quang hóa cầu vồng cùng toàn lực thi triển Bạch Hồng kiếm quyết kết hợp phía dưới, hơn 10 hơi thở công phu kiếm quang liền xuyên qua nam tử trung niên cổ. Xem ra tầng này đoạn, cũng là dạng này nắm giữ một môn viên mãn đạo vận thuật pháp tu sĩ. Bạch Dật ngưng thần thu hồi Vấn Tâm Kiếm, khó trách Lam Sơn thị 10 năm qua đều không đạo sinh thông qua bốn viện thập cung thi vòng đầu khảo hạch. Mặc dù cũng chỉ là một chút nắm giữ tầm thường đạo vận viên mãn thuật pháp tu sĩ, nhưng lúc này mới đệ thập mấy tầm chính là dạng này khảo nghiệm. Liên xem như những cái kia nhóm lan dưới chợ tới điều tạm sinh muốn xông qua, cũng muốn bỏ phí một chút thủ đoạn. 50 tầng mới tính thông qua. Trong lòng mặc niệm một tiếng, Bạch Dật ngự kiếm lại độ bước về phía trước. Tầng 14, 15 tầng. Tầng 19. Thi triển ra kiếm quang hóa cầu vồng cùng Bạch Hồng kiếm quyết Bạch Dật, giống như chém dưa thái rau giống như đem tầng 19 biến thành tu sĩ đánh giết. Ngự kiếm hạ xuống thành tiên thứ 20 tầng bậc thang, chỉ thấy bốn phía vân vụ sôi trào, xây dựng thành làm một cái rất có cổ phong bế quan chi địa. Tu đạo trên bồ đoàn, một cái truyền đạo ngọc phù trôi nổi, thông quan quy tắc cũng lập tức hiện lên ở bên trong hư không. Lựa chọn một môn thuật pháp nửa ngày bên trong lĩnh hội nhập môn một vòng này cửa ải là khảo giáo nội tính. Nhìn chung quanh một vòng cái này chống trải phong bế quan, Bạch Dật đi lên trước bàn tay nắm lên bồ đoàn bên trên truyền đạo ngọc phù, ngồi xếp bằng. Lựa chọn một môn. Ý là cái này truyền đạo ngọc phù bên trong nội dung có thể tự động lựa chọn. Suy tư vừa rồi nhắc nhở, Bạch Dật đầu lông mày dương lên, tại từ ba thương kiếm tông nghiên tập bản tổng phổ ở bên trong lấy được kiếm ý lĩnh hội phương pháp sau, hắn bây giờ đang cần kiếm quyết không cách nào lĩnh hội chống chất nội tình đâu. Thân thức dò vào tới trong tay truyền đạo ngọc phù, hòa hợp trong ý thức, trên trăm bộ thuật pháp giống như đầy sao ở trong đó lưu truyền. Tầm thường luyện thể pháp, bạch ngọc thể tầm thường thuật pháp, loạn thủy quyết tầm thường kiếm quyết, trảm thiết kiếm quyết, kiếm quang trầm trọng, giống như thiên quân liền nó. Nhìn xem truyền đạo ngọc phù bên trong trên trăm phần tầm thường thuật pháp truyền thừa, Bạch Dật mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết rõ, 2 giờ thời gian cho dù là tầm thường thuật pháp có thể tu luyện tới nhập môn đã coi như là không tầm thường nội tính. Truyền định kiếm quyết sau, Bạch Dật đem truyền đạo ngọc phù dán tại mi tâm, từng sợi văn tự tràn vào. Bạch Dật sâu trong thức hải liên quan tới trảm thiết kiếm quyết lạc ấn càng rõ ràng. Trong kiếm cung núi, đại xảo bất công, lấy thế thuốc dục lực thì không vận phải sợ đem trảm thiết kiếm quyết kiếm phổ tổng cương, đi mạch phương pháp quen thuộc sau, Bạch Dật ý thức lẻn vào đến sâu trong thức hải nhìn về phía diễn đạo kinh cái khác ngộ đạo ánh sáng nhạt. Không tệ, mặc dù đi qua rất nhiều ngộ đạo ánh sáng nhạt tầm bổ, bây giờ tư chất của hắn cũng có thể tại 2 giờ bên trong đem môn này tầm thường kiếm quyết lĩnh ngộ được nhập môn. Nhưng 2 giờ nhập môn cùng 2 giờ vượt qua chiêu thức cảnh giới, trực tiếp ngộ đạo vận, ở trong đó trên lệch có thể nói là khác biệt một trời một vực. Tất nhiên muốn có được nhiều tài nguyên hơn, vậy hắn cũng cần biểu hiện càng thêm thiên tài, bằng không người khác như thế nào đem tài nguyên cho ngươi. Hạ quyết tâm, Bạch Dật ý thức chạm đến một đạo ngộ đạo ánh sáng nhạt, sâu trong thức hải tiên cảnh chi địa lại độ hiện lên. Dưới quảng trường phương, mắt thấy Bạch Dật nhẹ nhõm leo lên thứ 20 tầng đăng tiên đài giai, rất nhiều đạo học hiệu trưởng cuối cùng có thời gian có thể nghị luận hai cái. Khá lắm, tiểu gia hỏa này một tay kiếm quang, cơ hồ không có dừng lại liền ngay cả chém những cái kia ngoại vực tán tu, chúng ta những lao gia hỏa này thực sự là mắt không chấp cơ hội cũng không có. Chương 46. Một bước ngộ đạo vận, Kim Đan chân nhân ghé mắt cũng coi như thôi, so với hôm đó đánh bại cái kia Loan Sơn nhất trung điều tạm sinh một kiếm kia, cái này mấy tầng cái này kiếm tu tiểu gia hỏa còn giữ không thiếu thực lực đâu. Nghe chung quanh đồng liêu nghị luận, Loan Sơn thị vài tên đạo học hiệu trưởng không khỏi cười khổ vài tiếng. Phải, lần khảo hạch này bọn hắn Loan Sơn cũng coi như là triệt để nổi danh. Chưa chắc à, cái này đạo sinh kiếm đạo kỹ xảo tuy cao, nhưng tầng này cửa ải liều chết là ngộ tính, một nước vô ý cũng không phải không bại ở dưới khả năng. Một cái cấp 2 thành thị đạo học hiệu trưởng thản nhiên nói. Tiếng nói còn không có rơi, bên cạnh Loan Sơn nhất trung khâu lao đầu liền trần trụi cổ mắng to. Đánh rắm, có ít người không thể gặp học sinh nhà mình tài nghệ không bằng người, còn ở nơi này phát ngôn bừa bãi. 2 giờ bên trong, cái này kiếm tu tiểu tử nhất định có thể đem thuật pháp chiêu thức cảnh giới lĩnh ngộ được tinh thông. Bị phật mặt mũi đạo học hiệu trưởng trong lòng tức giận, có chút bên trên nhưng vẫn là suy tư một chút lạnh lùng nói. Nhập môn cảnh giới tất nhiên là không khó, đã ngươi mở miệng, ta liền cùng ngươi đánh cược phía dưới cái này tinh thông cảnh giới. Hảo, bên kia lại thêm một mình ta. Nghe tin mà đến lao hiệu trưởng thấy vậy cũng đối xử lạnh nhạt một xem, kéo trong lòng bàn tay một bình chứa 6 cái phá linh đan cái bình lơ lửng dựng lên. Liền đánh cược cái này một bình phá linh đan, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không bỏ ra nổi. Nhìn thấy đổ ước như thế, chung quanh các đại trúc cơ đạo học hiệu trưởng lúc này tựa như ăn dưa của chúng, nhao nhao gọi tốt biểu thị bọn hắn nguyện chứng kiến đánh cược này thành lập. Một phen giày vò xuống, nóng lòng ăn dưa chúng hiệu trưởng ngoại trừ ngẫu nhiên quét vài lần học sinh nhà mình đến mấy tầng, sau đó ánh mắt lực chú ý đều tập trung ở vào thứ 20 tầng trên thân Bạch Dật. Thời gian một chút trôi qua, hơn một tiếng sau, không thiếu muộn tại Bạch Dật sau đó điều tạm sinh cùng 2-3 cấp thành thị thiên tài đều lần lượt đem lựa chọn công pháp tu luyện tới nhập môn đạp vào thứ 21 tầng. Chỉ có Bạch Dật vẫn hai mắt nhắm nghiền, tiến tính xếp bằng ở bậc thang. Cái này đều 1.5 giờ, còn không có được không? Không nên à, lấy cái này kiếm tu tiểu tử thi triển kiếm quyết cảnh giới, nội tính của hắn hẳn là cũng có chút kinh người à. Nhìn thấy Bạch Dật chậm chạp không có động tác, rất nhiều đạo học hiệu trưởng không khỏi khe khẽ bàn luận đạo. Bên cạnh cái kia cấp 2 thành thị đạo học hiệu trưởng thấy vậy trên mặt cũng không khỏi có thêm vài phần vẻ đắc ý, quả nhiên, cái này ngộ tính cùng kiếm đạo kỹ người hiệu trưởng kia vừa đắc ý muốn nói lên hai câu, chỉ thấy cấp 20 trên bậc thang, một cỗ trầm trọng hùng hậu phong mang đột nhiên từ Bạch Dật bốn phía khuấy động. Vấn tâm kiếm ra khỏi vỏ, vừa dày vừa nặng kiếm quang hội tụ, kiếm pháp diễn hóa ở giữa tựa như một thanh trọng truy, kiếm quang mỗi lần rơi xuống đều đem không khí đánh văng ra. Một kiếm mạch kiếm. Theo kiếm pháp diễn luyện càng thuần thục, tại đông đảo đạo học hiệu trưởng đột nhiên co chặt chấn kinh trong ánh mắt, một tia hùng hậu đạo vận dần dần ngưng kết sau đó dung nhập kiếm quang. Vốn là thế đại lực trầm kiếm quang tại cái này đạo vận gia trì, dẫn động tiên địa linh khí, uy thế lại độ tăng vọt mấy thành. Đạo vận tiểu thành, đạo vận viên mãn. Đang tiên đài trên bậc, Bạch Dật ngồi xếp bằng diễn luyện động tác cũng không ngừng, lại 10 phút sau, kiếm quang bên trong đạo vận càng tinh tường. Mãi đến yếu ớt đạo vận hoa văn chớp mắt là qua, giữa không trung vấn tâm kiếm lúc này mới lắng lại đưa về vỏ kiếm. Cảm nhận được một cỗ kinh khủng thần thức thoáng qua mà qua, Bạch Dật lúc này mới phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra. Lần này lĩnh hội, tại ngộ đạo ánh sáng nhạt tác dụng phía dưới, cùng với hắn viễn siêu trước đây kiếm đạo nội tình cùng lĩnh ngộ phía dưới, hắn chỉ dùng một giờ liền đem môn này Trảm Thiết Kiếm Quyết một hơi tu luyện tới đạo vận viên mãn. Nhưng vừa muốn kiếm quang ngạo nhân, đang đỉnh đường lớn kia chi đỉnh, liền muốn triển lộ ra kiếm tu chi phong mang. Kiếm mới thi vòng đầu, cũng ngạo nhân lăng vân. Tiên minh dưới chế độ, chỉ có thiên tài chân chính mới có thể làm cho người chú mục. Mà cái kia một đạo kinh khủng thần thức, liền nghiệm chứng quyết định của hắn. Đối với Bạch Dật lúc này nỗi lòng đám người không biết, lúc này quảng trường, đông đảo đạo học hiệu trưởng hồi tưởng đến Bạch Dật vừa rồi cái kia đạo vận mây thịnh một màn, nội tâm phảng phất là rời sông lấp biển đồng dạng. Không phải chiêu thức tinh thông, mà trực tiếp ngộ đạo vận. Ta không nhìn lầm chứ? 1.5 giờ liền có thể đem một môn kiếm quyết từ đầu đến ngộ đạo vận, thậm chí ẩn ẩn có viên mãn chi ý. Kiếm tiên chi tư, kiếm tiên chi tư a. Tình huống lại rất nhiều đạo học hiệu trưởng đã không khống chế được lớn tiếng nghị luận, có thể đột phá trúc cơ kỳ, trong bọn họ tuyệt đại đa số cũng là cấp 1 cấp 2 học phụ tốt nghiệp. Ngày thường cũng tự xưng có mấy phần kiến thức, nhưng hôm nay cái này kiếm tu tiểu tử biểu hiện vẫn là hung hăng cho bọn hắn tìm tới một truy a tầm thường thuật pháp ngộ đạo vận, cho dù là tam lưu dân mở trường phủ ở trường đạo sinh cũng có thể nhẹ nhõm lĩnh ngộ. Nhưng 1.5 giờ thời gian, bắt đầu từ số không ngộ đạo vận, cái này có thể quá mức kinh dị. Nghĩ lao phu học phụ thời điểm, đem đi phong trưởng ấn tu luyện tới nhập môn đạo vận cảnh giới cũng dùng gần 2 tháng thời gian, lúc đó còn có chút tự đắc, bây giờ so sánh thực sự là hổ thẹn a. Một cái tóc huyền trắng lao giả lắc đầu lời nói, để cho chung quanh nói trường học dài cũng không nhịn được miên man bất định, trong miệng cảm thán liên tục. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Ngay tại chúng hiệu trưởng cảm khái lúc, chỉ thấy bạn xếp bằng ở vân vụ bồ đoàn bên trên tóc bạc thiếu niên trong chớp mắt xuất hiện tại trước mặt nhị trung lão hiệu trưởng. Gặp qua chân nhân. Gặp tóc bạc thiếu niên xuất hiện, đám người vội vàng túi người cung kính cúi đầu. Tiểu gia hỏa này là người Lam Sơn nhị trung đạo sinh. Trở về chân nhân, đúng là ta nhị trung đạo sinh, tên là Bạch Dật. Bạch Dật, không tệ, khảo hạch sau đó có thể dẫn hắn tới gặp ta. Tuân chân nhân pháp lệnh. Tóc bạc thiếu niên nói xong, thân hình hóa mây tiêu tan một lần nữa với thiên bưng ngồi xếp bằng. Trái lại quảng trường, nghe được vị này Thiên Lan học phủ hiệu trưởng là cao quý kim đan chân nhân tồn tại ngôn ngữ như thế, bốn phía đạo học hiệu trưởng nội tâm rung động ngoài cũng không khỏi sinh ra mấy phần hâm mộ ghen ghét. Đây chính là kim đan chân nhân a, phúc thọ ngàn năm, uy áp ngàn dặm tồn tại. Chúc mừng đạo hữu, phải đạo này sinh, Lam Sơn thị sau này mấy năm đem tài nguyên rộng tiến a. Chúc mừng đạo hữu. Nghe bên tai không ngừng vang vọng chúc mừng, lão hiệu trưởng chắp tay lia lịa, cười miệng đều không khép lại được. Lúc trước đánh cuộc tên kia đạo học hiệu trưởng, cũng thừa cơ chí khiểm hai tiếng, đưa ra một bình phá linh đan giao cho lão hiệu trưởng. Thành tiên bậc thang tầng 21 trên bậc thang Bạch Dật nhìn xem trước mắt Vân Vũ biến thành người mặc tông môn đạo sam tuổi trẻ nữ tử, ánh mắt tiếc nuối than nhẹ một tiếng. Quả nhiên, như thế ngộ đạo khảo hạch cũng chỉ là xem như cửa ải tồn tại. Chỉ tiếc, hắn mất đi nhận được càng nhiều kiếm quyết cơ hội. 10 tầng làm một cửa ải, cái kia cũng còn có 4 lần ngộ đạo cơ hội. Bạch Dật suy nghĩ hơi tan rã rồi một lần, sau đó ánh mắt ngưng lại. Kiếm quang hóa cầu vồng phối hợp Bạch Hồng kiếm quyết toàn lực thi triển phía dưới, trước mặt sử dụng thủy linh thuật pháp tông môn nữ tử cũng chỉ là nhiều chống cự mấy chục giây liền bị kiếm quang đánh tan.
21, 25, 30, 31, 41, 49.
Nhật nguyệt giao thế ở giữa, theo đăng tiên đài trên bậc hóa thân ảnh càng cứng hãn, Bạch Dật cũng triệt để triển lộ ra hôm qua một kiếm đánh bại Lục Trinh thực lực. 49 tầng kiếm quang hóa cầu vồng cùng hai loại đạo vận kết hợp cầu vồng kiếm đem một cái treo ngạch hổ yêu chém giết, lập tức giằng co một lát sau, mũi kiếm xuyên qua tên kia biến thành không biết tên ngự thú tông đệ tử lồng ngực. Hô Bạch Dật dịu xuống một chút sôi trào linh lực, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia ngụ ý thông qua khảo hạch thứ 50 tầng. Chương 47. Thương Vân kiếm quyết hiện, ba loại đạo vận sen lẫn chỉ cần lại thông qua tầng này cửa ải, hắn liền hoàn thành 4 viện thập cung thi vòng đầu khảo hạch. Đáng tiếc, chỉ có tầng 40 khảo hạch, là 4 giờ đem một môn luyện khí trung thừa đạo thuật lĩnh ngộ nhập môn. Nếu không thì có thể nhiều hơn nữa nắm giữ một môn kiếm quyết. Túi đầu mắt nhìn phía dưới lẻ kẻ tại hơn 30 tầng leo lên thân ảnh, Bạch Dật tung người không chế kiếm quang trực tiếp thẳng hướng lấy thứ 50 tầng cửa ải bay đi. Kiếm cốt nạo nhân, không nghĩ tới lần này 2-3 cấp trong khảo hạch vậy mà lại có dạng này một cái siêu quần kiếm tu người kế tụ. Ngồi ngay ngắn vân vụ, tóc bạc thiếu niên hai con ngươi nhìn về phía đang ngự kiếm mà lên Bạch Dật, trên mặt đã lộ ra một chút tán dương ý tứ. Luyện khí cảnh lĩnh ngộ kiếm quang hóa cầu vồng, kiếm đạo lĩnh ngộ sâu, đã có thể đem hai loại kiếm quyết đạo vận giao dung. Dạng này người kế tục phóng tới những cái kia ngoại vực chư tiên thế giới nguyên anh kiếm tông cũng tính được là đệ tử ưu tú, mà tại trong tiên minh càng là kinh tài tuyệt diễm. 1.5 giờ đem một môn kiếm quyết lĩnh ngộ ra đạo vận, cái này cũng chứng minh tiểu gia hỏa này tại phương diện ngộ tính tham đạo rất có tư chất. Dù sao trước đó 4 viện thập cung thi đầu vào thông qua những cái kia đạo sinh, bình quân xuống cũng vẫn còn so sánh cái này hơi kém sắc một điểm, chỉ là cảnh giới thấp nhiều lắm. Như vậy cũng tốt, dạng này mới có thể đến phiên chúng ta những thứ này nhất lưu học phủ đi. Tóc bạc thiếu niên khoe miệng hơi hơi mang theo ý cười, bọn hắn những thứ này kim đan chân nhân là cao quý nhất lưu học phủ hiệu trưởng, tại sao lại như thế tích cực tham dự vào tiên minh các nơi 4 viện thập cung khảo hạch? Trừ bọn họ bản thân xuất thân 4 viện thập cung ân tình bên ngoài, không phải là vì đụng tới một chút giống trước mắt cái này kiếm tu tiểu gia hỏa bị long đong gì châu sao? Bây giờ không liền để hắn phát hiện cái này vô cùng lóng lánh một khóa sao? Khảo hạch kết thúc, còn phải tự mình đi tìm hắn nói chuyện, 4 viện tài nguyên không sánh được, thập cung đệ tử bình thường trình độ khẽ cắn môi còn có thể cung cấp bên trên. Tóc bạc thiếu niên tính toán, dư quang đống nhiên lại quét về ở vào đám mây bao phủ xuống, tòa này thành tiên bậc thang đỉnh cao nhất 60 tầng bậc thang. Bậc thang, 14 tọa bạch ngọc pho tượng đứng sừng sững, dường như trấn áp vùng trời này. Chỉ là, muôn ngàn lần không thể lại hướng lên thành tiên bậc thang thứ 50 tầng bậc thang Bạch Dật ngự kiếm rơi xuống, bàn chân dẫm ở mặt đất mấy mắt, bốn phía vân hải sôi trào, núi cao nguy nga, xích sắt hoành khóa, bạch hạc hót vang bạn khói xanh lượn lờ. Dưới chân bạch ngọc cửa hàng tiêu thất, thay vào đó là màu xám đậm kiên cố nham tấm, trung quanh tầng tầng ngắm cảnh lầu các cùng bậc thang dần dần ngưng thực. Trung ương dưới chân, một tòa cực lớn diễn võ trường tạo thành, vân vụ hội tụ ở giữa, một người mặc thanh sam trường bào, thái dương tóc thể, thần khí đầy đặn thanh niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sư Minh, cái này nội môn chi vị sợ sư đệ khó mà nhường cho. Thỉnh sư Minh chỉ giáo. Thanh niên chắp tay hành lễ, linh lực kéo dài luyện khí 7 tầng uy thế khí tức như kình phong quất vào mặt. Hai tay bao đan, ngón tay bắt ấn, linh lực tiêu tan hóa thành bạch hạc dị đồ lưu chuyển khắp thanh niên sau lưng, ống tay áo lưu động, thân tùy ý động. Bạch hạc linh ảnh kêu lớn bay lượn dựng lên, hai cánh dương cánh đạo vận biến thành ngàn vạn lông vũ như mũi tên mưa phô thiên cái địa bao phủ xuống. Lần này là linh đạo pháp đi. Bạch Dật biểu lộ ngưng trọng, vẫn tâm kiếm ra khỏi vỏ kiếm quang mở mịt du đãng, cuốn lên thanh phong từng trận tại đỉnh đầu tạo thành một mảnh kiếm ảnh phong tường. Đương 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 đương. Dâm dạp chẳng chịt đạo vận lông vũ cùng kiếm quang đụng chạm, phát ra dày đặc kim loại tiếng vang lập tức bị từng cái đánh nát. Thanh niên trong tay đạo ấn biến hóa, linh quang một điểm, giữa không trung bạch hạc phát ra một tiếng huýt dài. Trong chốc lát, vân vụ hóa mưa, đầy trời hạt mưa mỗi một hạt bên trong đều mang theo một chút xíu thủy chi đạo vận, chỉ là nhỏ xuống cánh tay Bạch Dật liền cảm thấy giống như nhất kích bao quanh linh lực trọng quyền. Phí sức chống cự lại cái này mưa to, Bạch Dật dư quang nhìn lướt qua bầu trời bạch hạc cùng với xa xa thanh niên. Sau lưng yên lặng thật lâu, thanh phong kiếm lao nhanh run rẩy, trong suốt kiếm ngân vang phía dưới, thanh phong kiếm hóa thành một vệt cầu vồng màu xanh xông phá màn mưa. Ngàn vạn kiếm khí hội tụ, hóa thành kiếm khí hồng quang ngưng luyện làm một đạo thanh quang, như mũi tên đem ngăn trở màn mưa cùng lông vũ đều chặn phá. Tại trong bạch hạc kinh hoàng hót vang âm thanh, một kiếm quán xuyên linh đạo độ ngực của nó. Kiếm quang lăng liệt, không có màn mưa ngăn cản, Bạch Dật trong mắt tinh quang bắn ra, kiếm ấn đè xuống, vấn tâm kiếm thoát tay mà ra. Kiếm quang hóa cầu vồng vì nhất tuyến, chào đón trường phong. Tái đi một thanh hai cố đạo vận như dao long tranh châu quấn quanh cầu đồng kiếm đem hư không đánh xuyên, chợt xuất hiện tại trước mặt thanh niên. Không hổ là sư minh, sư đệ đắc tội. Thanh niên thần tình nghiêm túc, tay phải đạo ấn giống như hạt đồ, sau lưng bạch hạt dị tượng lại độ lộ ra, tay trái đạo ấn như hổ hình, một tiếng hổ khiếu sóng âm ở giữa, linh lực lan tràn hóa thành một cái cực lớn lộng lẫy mãnh hổ phức tạp, kích xuống. Hổ trảo lộng lẫy lấp lóe, nhấc lên từng trận đạo vận vết cào cùng vấn tâm kiếm mũi kiếm đụng nhau. Phanh! Linh khí trong chấn động, linh đạo mãnh hổ ngưng thực thân thể trở nên hư ảo, thoáng qua lại độ tràn đầy. Thét dài một tiếng đem vấn tâm kiếm đẩy ra, bay trên không đập ra. Kiếm quang tán loạn phía dưới, Bạch Dật ngược một mượn, liền lùi lại hai bước sau ngẩng đầu nhìn về phía phức tập, kích, mãnh hổ cùng lại độ xoay quanh mưa rầm răng đầy bạch hạc. Hai môn đạo vận đại thành, hỗ trợ lẫn nhau linh đạo pháp đồ đan điền ngũ hành khí bay xoáy tốc chuyển động, đan điền linh lực giống như giang lưu bản của vượn, Bạch Dật thở ra một ngụm trọc khí, vấn tâm, thanh phong một trái một phải treo ở bên cạnh thân. Đối mặt cái này đạo thuật tu luyện ưu dị, cảnh giới còn vượt qua bản thân hai tầng thanh niên, còn cần lúc trước triển lộ hai loại kiếm quyết dứt khoát giải quyết hiển nhiên đã không quá đủ. Bạch Dật ánh mắt sắc bén, nếu là bí cảnh phía trước hắn muốn giành thắng lợi sợ rằng phải phí chút khí lực. Nhưng hôm nay, ngoại trừ khảo hạch cửa ải bên trong chỉ là triển lộ ra đạo vận cấp độ Trảm Thiết kiếm quyết cùng Phiêu Tuyết kiếm quyết, hắn vẫn có một kiếm còn chưa từng ra khỏi vỏ. Vân Điên phía trên tóc bạc thiếu niên thần thức đảo qua 50 tầng trên bậc thang bị lần thứ nhất đánh tan kiếm quang Bạch Dật, trong mắt mang theo mấy phần ý cười. Cái này 50 tầng lựa chọn dùng chẳng cảnh là một cái trung thiên thế giới bên trong, một vực người cầm đầu đỉnh cấp Kim Đan tông môn tấn thăng nội môn đệ tử chẳng cảnh. Vô luận là tu đạo căn cơ, vẫn là hộ đạo thuật pháp lĩnh ngộ trình độ, đều hoàn toàn không phải lúc trước những tán tu kia cùng phổ thông tông môn đệ tử có thể so sánh. Mà thông qua điều kiện như vậy khảo hạch ở dưới Tiên Minh đạo sinh, mới có thể tham gia bốn viện thập cung nhập học khảo hạch, kỳ hàm kim lượng có thể tưởng tượng được. Tiểu gia hỏa này muốn thông qua sợ rằng cũng phải phí chút thần. Tóc bạc thiếu niên trong lòng đang suy nghĩ, sắc mặt bỗng nhiên hơi đổi, thần thức trực tiếp bao phủ tại 50 tầng bậc thang. Chỉ thấy trên diễn võ trường, Bạch Dật quanh thân kiếm khí tùy ý, vấn tâm, thanh phong song kiếm cùng bay, hồng quang lấp lóe thanh phong đi theo ở giữa, tầng tầng vân vụ giống như thiên khung xế chiều chiếu tại hai cố đạo vận sau đó. Thương vân kiếm quyết hiện. Trong chốc lát, đàng vân thanh phong hồng quang xen lẫn tại hai thanh phi kiếm, kiếm quang phun ra nuốt vào tựa như hai đầu sồi trào du long. Xoay quanh tránh đi mãnh hổ đánh giết, song long thổ châu một trái một phải xé rách hư không, trong nháy mắt đem linh đạo mãnh hổ chém giết. Ngay sau đó thanh phong kiếm phủ diêu mà lên thẳng vào thanh mình, bẻ gãy nghiền nát đem nước mưa cùng lông vũ nghiền nát, một kiếm xuyên qua bạch hạc thân thể. Trái lại vấn tâm kiếm thì tiến nhanh thẳng xuống dưới, linh hoạt tránh đi thanh niên thi triển thuật phòng thân pháp cùng phụ lục sau, một kiếm chạm phá lại độ ngưng tụ linh đạo mãnh hổ, kiếm quang chớp mắt xuyên qua hắn cổ. Kiếm quang rơi xuống, thanh niên thân thể tính cả bốn phía tràng cảnh cùng nhau tiêu tan. Chương 48. Thành tiên bậc thang 60 tầng, đám mây chi đỉnh thu hồi song kiếm, Bạch Dật vui sướng ngoài lập tức ngồi xếp bằng, nuốt vào một cái đan dược tiểu ngũ hành công không ngừng vận chuyển, khôi phục tự thân linh lực. Song kiếm tề minh, ba loại đạo vận xen lẫn lại thêm kiếm quang hóa cầu đồng giá trị. Nếu không phải viên mãn ngũ cảnh tiểu ngũ hành công cùng tu luyện nhất trọng trọng linh kinh, hắn chỉ sợ song kiếm chém ra một kiếm, thể nội linh lực liền muốn tiêu hao hết. Thần thức nhìn chăm chú lên Bạch Dật đang tại điều tức thân ảnh, ngồi ngay ngắn vân vụ tóc bạc thiếu niên vô ý thức đứng lên, trên mặt mang mấy phần kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nếu không phải Tiên Minh nghiêm ngặt đến mức tận cùng tu sĩ tư ẩn bảo hộ, hắn bây giờ đều nghĩ dùng thần thức thuật thăm dò pháp nhìn kỹ một chút, cái này kiếm tu tiểu gia hỏa còn có bao nhiêu thực lực không có bày ra. Luyện khí cảnh giới không chỉ có lĩnh ngộ ba loại đạo vận cảnh giới viên mãn kiếm quyết, thậm chí có thể đem ba loại kiếm quyết hợp ở một kiếm. Lại thêm kiếm quang hóa cầu vòng kiếm đạo kỹ xảo, những cái kia ngoại vực chư thiên kiếm tông kiếm tu thiên tài cũng liền ai như vậy. Tóc bạc thiếu niên ánh mắt lấp lóe, kiếm tu chi đạo tại ngoại vực chư thiên có thể nói là thượng lưu chi pháp, càng có cùng cảnh giới công phạt đệ nhất thanh danh tốt đẹp. Mặc dù có chút thổi phồng khen ngợi chi ngại, nhưng cũng có 7-8 phần chân thực. Cho nên ngoại vực chư thiên chắc tuyệt siêu phàm kiếm tu có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Trái lại Tiên Minh bên trong, bởi vì thiên địa đại đạo hạn chế, dù cho thời gian trước Tiên Minh nghiêng về nhiều năm, nhưng vẫn như cũ không một người lấy kiếm chứng đạo nguyên anh. Cho nên tại không có ưu tiên sau đó, kiếm tu chi pháp cũng dần dần rơi vào trung lưu chi pháp, ngược lại là phụ lục, trận pháp, luyện thể chờ đại đạo ở Tiên Minh hưng thịnh. Mà trước mắt tiểu gia hỏa này lại làm cho hắn thấy được mấy phần kiếm tu đại đạo manh mối. Cái này kiếm tu tiểu tử lĩnh ngộ tuy cao, nhưng tự thân cảnh giới quá thấp. Khảo hạch nhập môn thời điểm cùng những cái kia từ tiểu tài nguyên không ngừng, tư chất đồng dạng siêu quần thiên tài so sánh vẫn là kém chút. Các bạc thiếu niên suy nghĩ phi tốc chuyển động, trong lòng lại là kinh hỉ, vừa lo lắng. Vui chính là hắn lần này chủ trì khảo hạch vậy mà đụng tới dạng này người kế tục, lo lắng là sợ Bạch Dật không nguyện ý nghe hắn lời nói, khăng khăng đi bốn viện thập cung nhập học khảo hạch. Không thể không nói, bọn hắn Tiên Lan học phủ mặc dù tại trong nhất lưu học phủ xếp hạng hàng đầu, nhưng luận lực hấp dẫn cùng bốn viện thập cung đó chính là khác nhau một trời một vực. Không có việc gì, một lần không được, hai lần, ba lần chính là. Các bạc thiếu niên thần sắc biến hóa, nếu để cho người khác nhìn thấy một cái kim đan chân nhân thần thái như thế, chỉ sợ đều phải vì đó hãi nhiên. Ánh mắt hạ xuống thành tiên bậc thang thứ 50 tầng trên bậc thang, các bạc thiếu niên đang muốn lách mình nhặt bạc Bạch Dật tương kiến, chỉ thấy trên bậc thang điều tức sau khi kết thúc Bạch Dật, chỉ là ngẩng đầu dừng lại phút chốc, liền không chút do dự ngự kiếm bay về phía thứ 51 tầng. Cái này mắt thấy Bạch Dật lại độ leo lên, các bạc thiếu niên biểu lộ một trận, dư quang nhìn lướt qua đỉnh 14 pho tượng, trong lòng có thể nói là đấm lực dậm chân. Thứ 51 tầng bậc thang Bạch Dật ngự kiếm rơi xuống, hoàn cảnh chung quanh lại độ biến hóa, một người mặc màu đỏ đạo sam thanh niên lập tức đứng trước mặt của hắn. Quả nhiên, cái này 50 tầng trở lên cũng là dạng này phân chia. Ngẩng đầu ngắm nhìn thẳng vào đám mây thành tiên bậc thang phần cuối, Bạch Dật thở ra trọc khí, tam trọng đạo vận đan vào hai thanh phi kiếm lập tức ra khỏi vỏ, bốn kiếm sau đó đem trước mắt màu đỏ đạo sam thanh niên đánh bại. Tất nhiên đạp vào lấy thành tiên bậc thang, tự nhiên muốn xem cái kia thang mây phần cuối. Bạch Dật mặc niệm một tiếng, ngồi xếp bằng điều tức sau lại độ phóng tới thứ 52 tầng. 52, 55, 58. Quảng trường tất cả thành thị đạo học hiệu trưởng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đã chạm vào giữa tầng mây Bạch Dật, trong miệng nhịn không được nhắc tới Bạch Dật qua số tầng. Một ban ngày một đêm lại độ giao thế, tất cả đạo học hiệu trưởng lại không có mảy may ngừng. Lão kế, các ngươi đạo học có người leo lên thứ 50 tầng. A, không có việc gì, là điều tạm sinh, đừng quấy rầy ta xem cái kia kiếm tu tiểu tử. Thành tiên bậc thang bên trên, lại trải qua một ngày đêm, rất nhiều điều tạm sinh cùng 2-3 cấp trường học nhiều năm vừa thấy người nổi bật cuối cùng leo lên thứ 50 tầng. Lợi dụng đan dược phụ lục ưu thế, trong đó không ít người quả thực là kéo sụp đổ cái kia tông môn thanh niên, thông qua được khảo hạch. Chỉ có điều, sau khi thông qua đạo sinh không có quá nhiều vui sướng, chỉ là bất đắc dĩ cười khổ nhìn về phía đã tiếp cận đỉnh Bạch Dật. Thứ 59 tầng bậc thang Bạch Dật lồng ngực không ngừng chập trùng, mồ hôi trán nhỏ xuống, hai thanh đan sen tam trọng đạo vận cùng kiếm quang hóa hồng ra chỉ phi kiếm, tung bay rơi xuống khuấy động ra tầng tầng kiếm khí. Tạo thành kiếm ảnh đầy trời bay công lấy kiếm quang bên trong, thân thể giống như ngọc thạch, quyền cước đạo vận đi theo thân ảnh. Đương đương, mũi kiếm cùng quyền cước va chạm phát ra tiếng vang lanh lảnh, chỉ thấy tông môn thanh niên ngọc thạch ra thịt đột nhiên vết rách hiện lên. Thấy vậy cơ hội, Bạch Dật thừa thắng xông lên, còn sót lại linh lực đều hóa thành kiếm khí, hai thanh phi kiếm mang ra kiếm ảnh không ngừng đánh vào vết rách phía trên. Theo vết rách càng rõ ràng, một vòng mũi kiếm tránh đi tông môn thanh niên đã hơi chút chậm chạp quyền phong sau, một kiếm từ hắn lồng ngực nối liền mà ra. Vân vụ tiêu tan, Bạch Dật thoát lực quỳ một gối xuống trên mặt đất, hai thanh phi kiếm đặt hai bên kéo lại đã nghiền ép tới cực điểm thân thể. Lại khiêng một hồi ta nhưng là không chịu nổi. Nhìn chăm chú lên tiêu tán tông môn thanh niên, Bạch Dật cơ bắp kinh mạch có chút dây dưa đau đớn nhếch miệng. Vẫn là ăn cảnh giới thấp thiệt thòi. Bất quá, một trận chiến này mặc dù gian khổ, nhưng cũng để cho hắn đem ba loại đạo vận đan vào lĩnh ngộ càng khắc sâu, bên dưới một kiếm tiêu hao cũng giảm bớt rất nhiều. Bằng không hắn cũng kiên trì không đến cái này một hồi. Bạch Dật không biết làm hắn kiếm trạng tông môn đệ tử, đám mây chỗ nhìn chăm chú tóc bạc thiếu niên ánh mắt đột nhiên liền sụp đổ, đành phải than nhẹ một tiếng, nội tâm còn có một tia hy vọng cuối cùng. Phía dưới nhị trung lão hiệu trưởng tức thì bị bao bọc vây quanh, thậm chí cấp 2 thành thị đại học hiệu trưởng đưa ra học sinh trao đổi thỉnh cầu. Sau 4 tiếng điều tức kết thúc, Bạch Dật mở to mắt, nhìn qua đã có thể mơ hồ nhìn thấy mơ hồ bóng đen thành tiên bậc thang phần cuối, cưỡng chế nội tâm kích động, ngự kiếm bay vào đám mây. Vân Hải cuộn cuộn, Bạch Dật thân ảnh xuyên thẳng qua Vân Hải, chỉ thấy một mảnh bạch ngọc thuần khiết, ý vận tung sinh thiên chỉ đập vào tầm mắt. Thiên chỉ bên trong, 4 tòa cao lớn trong mây pho tượng đứng sừng ở trung ương, tại hắn hai bên 10 tòa pho tượng vân lập hai bên, Bạch Dật ngẩng đầu dục vọng kỳ diện, lại như ngắm hoa trong màn sương mơ hồ mơ hồ. Xoay người hạ xuống thứ 60 tầng bậc thang, theo dự liệu vân vụ không có lần nữa xuất hiện. Toàn bộ trên bậc thang, chỉ có cái kia lớn như vậy thiên chỉ, 14 pho tượng cùng độc thân đeo kiếm hắn. Đến giả có thể nhập thiên chỉ, có được cơ duyên một hồi mở mịt lời nói quanh quẩn, Bạch Dật vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, 14 tòa trừng cao mấy chục mét pho tượng, tại vân vụ che đậy phía dưới như ẩn như hiện, lộ ra mở mịt lạ thường. Bàn chân bước vào thiên chỉ, xúc cảm lạnh như băng từ bàn chân truyền đến, để cho Bạch Dật tâm thần vì đó rung một cái. Thủy quang gợn sóng, Bạch Dật từng bước một tiến về phía trước, khi tiến vào pho tượng quần trung ương máy mắt, 14 pho tượng ý vận bốc lên, một cỗ như trời nghiêng một dạng uy áp trọng trọng đánh vào toàn thân của hắn. Phanh! Đủ để so sánh được lúc trước kim đan khí tức uy áp bên dưới, Bạch Dật hai chân đột nhiên khẽ cong, toàn bộ phần lưng phảng phất gánh vác lấy một ngọn núi đá, muốn đem hắn triệt để đè sập ở đây. Bạch Dật chán nổi gân xanh lên, thể nội linh lực cầm vàng bộc phát, cả người cái eo cấp tốc thẳng tắp, một bước hướng về phía trước bước ra. Phanh! Một bước phía dưới, vốn là uy thế kinh khủng lại độ tăng vọt mấy thành, Bạch Dật toàn thân run rẩy, hung hăng cắn răng không ngừng đem nghiêng xuống dưới thân thể muốn thẳng tắp. Ta liền muốn dùng ba thước thanh phong đi qua đó xem. Chương 49, đột phá, bốn đạo vận tương dung Bạch Dật cái chán gân xanh trướng lên, sau lưng vẫn tâm, thanh phong song kiếm rung động ra khỏi vỏ thủ vệ ở hai bên người hắn. Mũi kiếm đâm thủng uy thế thanh phong đạo vận cuốn lên kinh phong, hóa thành dây buộc cẩn ẩn quanh quần tại quanh người hắn. Kiếm khí phong mang triển lộ, Bạch Dật quanh thân áp lực chợt giảm, nhìn qua còn tại 100 mét có hơn pho tượng đóng, chỉ là tự mình cười khẽ một tiếng. Thật đúng là không đơn giản. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ bước ra mấy bước, hắn liền không thể không cần kiếm khí tới hòa dịu, chân chính đi đến cái kia 14 pho tượng phía dưới còn không biết gặp phải như thế nào uy áp kinh khủng. Đứng nghiêm nhìn thẳng một mắt pho tượng, Bạch Dật ánh mắt không có chút nào thay đổi, dưới chân một bước kiên định đạp ra ngoài. Vâng. Như bài sơn đảo hải uy áp như sơn nhạc rơi xuống, Bạch Dật sắc mặt nghiêm trọng, thanh phong kiếm hóa thành thanh quang, đạo vận nhấc lên thanh phong phảng phất lưới dao không ngừng cùng uy áp va chạm. Biên giới chỗ, ẩn ẩn đều có thể nhìn thấy một chút xíu gợn sóng. Bạch Dật linh lực cuộn cuộn, mồ hôi chán tràn ra dù cho thân thể tại trọng áp phía dưới run không ngừng, cũng cố gắng không để hai đầu gối đối lượng. Một bước, hai bước, 10 bước. Bước ra bước thứ 10 trong nháy mắt, chỉ thấy vân hải sôi trào, vân vụ dường như cùng uy áp dung hợp liên tục không ngừng hội tụ, giống như hắc vân áp thành đồng dạng. Uy thế tăng vọt phía dưới, thanh phong kiếm phát ra một tiếng chói tai kiếm ngân vang, thân kiếm kịch liệt run rẩy, tiểu thanh phong kiếm quyết ngưng đạo vận tại uy áp này phía dưới cũng giống như ánh nến bắt đầu chập chờn. Kiếm khí phong mang suy yếu, Bạch Dật chỉ cảm thấy một cái trọng truy hung hăng đập vào hắn sống lưng cùng then chốt, hai chân vừa muốn bản năng ngẩng lên, chôi thứ hai vấn tâm kiếm cũng lập tức chém ra. Chói mắt hồng quang thẳng vào vân tiêu, một thanh một ngân lượng thanh phi kiếm như cái kéo đem cái kia hội tụ vân vụ xông phá, bỏ đi đánh tan. Cảm thụ được thể nội ra tốc linh lực tiêu hao, Bạch Dật lấy ra một cái đan dược để vào trong miệng, kéo lấy thân thể từng bước một hướng về pho tượng tới gần. Hai thanh phi kiếm mở đường, mãi đến 100 mét phạm vi. Nhìn chăm chú trước mắt phảng phất không khí cũng hơi rung động hư không, Bạch Dật chỉ là nở nụ cười, không chút do dự một bước đạp đi vào. Ông, cước bộ bước vào nháy mắt, khó mà ngôn ngữ uy thế ẩm vang xuống, Bạch Dật chỉ cảm thấy não hải chấn động, hai mắt dần dần biến thành màu đen, nguyên bản kiên cố cước bộ giờ khắc này cũng vì đó mềm nhũn. Thân thể rung động uy thời điểm, tiểu ngũ hành công tự động vận chuyển, ngũ hành khí xoáy xoay chuyển dẫn động linh lực sao động, Bạch Dật đôi mắt lập tức một rõ ràng. Vấn tâm, thanh phong hai thanh phi kiếm đạo vận tái hiện, hai cố đạo vận ra chỉ kiếm khí phong mang tất hiện, xoay quanh tại quanh người hắn không ngừng đem uy áp ngăn cách tạo thành một cái lồng. Vừa rồi cái kia một cỗ uy thế giống như là trực kích thần hồn của ta, nếu không phải tiểu ngũ hành công đạt đến cảnh giới viên mãn chỉ sợ một kích kia phía dưới ta liền đã ngã xuống. Cảm thụ được trong đan điền vận chuyển ngũ hành khí xoáy, Bạch Dật chỉ cảm thấy toàn thân một hồi mồ hôi lạnh. Không giống với lúc trước chỉ là trầm trọng uy áp, vừa rồi cái kia một đạo uy thế càng là tác dụng với thần hồn, nếu không có thủ đoạn đặc thù hoặc tự thân căn bản chi pháp nền vững chắc, dù là sát phạt thủ đoạn lại mạnh cũng chỉ sợ khó mà ngăn kháng. Thành tiên bậc thang bên ngoài mắt thấy Bạch Giật chống được cái này 100 mét phạm vi thần hồn uy áp, tóc bạc thiếu niên ánh mắt kinh hỉ nhưng lại tiếc nuối thở dài. Không thể không nói, trước mắt cái này xuất thân tam cấp thành thị đạo học kiếm tu tiểu tử, cho hắn kinh hỉ thực sự là càng ngày càng nhiều. Trước đó xuất thân tam cấp thành thị có thể tại học phủ tuyển bạt phía trước, đem tiểu ngũ hành công tu luyện tới viên mãn toàn bộ tiên minh phía dưới cũng bèn bèn có song trưởng số. Tiên minh bên trong tam cấp thành thị giống như đời sao, dù cho khảo hạch như vậy chỉ là tinh anh đạo sinh cũng có ngàn vạn số, mà trong lúc này cũng bèn bèn có giải rác mấy người có thể đạt đến trước mắt kiếm tu tiểu tử trình độ. Huống chi trừ cái đó ra, trước mắt cái này kiếm tu tiểu tử hộ đạo kiếm quyết cũng tu luyện cực kỳ sáng chói. Nghĩ tới đây tóc bạc thiếu niên lại không khỏi thở dài một tiếng, trở ngại xuất thân trước mắt cái này kiếm tu tiểu tử có lẽ vô duyên muốn luyện, nhưng thập cung chi vị cũng đã có thử chắc chắn. Nếu là hắn tu vi lại cao hơn bên trên như vậy một chút, cái này chân quân điện chắc chỉ sợ thật đúng là có thể có chút kết quả. Tóc bạc thiếu niên lại nhìn lướt qua gian khổ đi về phía trước Bạch Giật, lập tức nhắm mắt lại. Hắn thấy Bạch Giật có lẽ có thể đến gần đến chân quân pho tượng khoảng 30 mét phạm vi, nhưng cuối cùng cái kia đoạn khu vực, lấy Bạch Giật cảnh giới bây giờ cùng lĩnh ngộ, sợ là vô luận như thế nào đều không qua được. Không giống với thân là kim đan chân nhân tóc bạc thiếu niên, lúc này phiêu phủ ở giữa không trung vây xem rất nhiều thành thị đạo học hiệu trưởng, đã có chút xem không hiểu. Thiên trì bên trong, Bạch Giật sắc mặt biến thành hơi tái nhợt, hai thanh phi kiếm run rẩy đối kháng uy áp. Trong tay đan dược không ngừng để vào trong miệng, hết khả năng bù đắp lấy hao tổn linh lực. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, duy trì thời gian dài hai thanh phi kiếm cùng đa đạo vận dung hợp quá mức hao tổn linh lực. Bạch Giật lồng ngực chập trùng, ngẩng đầu nhìn chăm chú còn tại 60 mét bên ngoài pho tượng, đáy mắt một vòng kiên quyết hiện lên. Kiếm trong tay ấn ký kết, thương vân đạo vận buộc phát hỏa vào vấn tâm, thanh phong hai thanh trên phi kiếm. Vân vụ xếp, hồng quang thanh phong kêu gọi lẫn nhau, kiếm quang hóa cầu đồng nháy mắt lúc trước vậy để cho hai thanh phi kiếm run không ngừng uy áp như là đầu hũ bị dễ dàng xé mở. Ngự kiếm chém ra uy thế, Bạch Giật cắn răng hừ nhẹ một tiếng, thân hình giống như mũi tên đột nhiên xung ra, lớn cất bước hướng về pho tượng lao nhanh tới gần. 50m, 40m, 30m. 30m khoảng cách qua trong giây lát kiếm ngân vang quấy động, nhất chạm mà phá. Không ngừng trồng chất uy áp kinh khủng phía dưới, Bạch Giật chạy trốn động tác cũng dần dần ngưng kết, đã biến thành một chút xê dịch, sắc mặt giống như giấy trắng tái nhợt. Cực hạn sao? Cảm thụ được thể nội chỉ là tại đan dược phía dưới miễn cưỡng chống đỡ linh lực, Bạch Giật thân thể không khỏi lảo đảo một chút, ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc pho tượng trên mặt phất qua vẻ không cam lòng. Ba loại đạo vận tương dung, khống chế song kiếm, kiếm quang hóa cầu đồng, đi đến ở đây hắn đã xốc lên tất cả lá bài tẩy. Dù cho đem tiểu thanh phong kiếm quyết đạo vận đổi thành trong khảo hạch lĩnh nội trung thừa kiếm quyết phiêu tuyết kiếm quyết, cũng chỉ là có thể nhiều đi lên phía trước một bước trên lệch thôi. Kiếm tu, khúc bên trong cầu thẳng, nhưng cũng phải thẳng tiến không lùi. Tất nhiên ba loại đạo vận tương dung vẫn không đủ, vậy ta liền lại thêm vào một loại. Bạch Giật gầm nhẹ một tiếng, một cỗ trầm trọng hồn biên đạo vận một chút hiện lên, quay quanh tại hai thanh phi kiếm trên thân kiếm. Ong ong, song kiếm rung động, xuân sẻ hòa vào nhau ba cỗ đạo vận tại cái này mới đạo vận quấy nhiều phía dưới dần dần hỗn loạn, kiếm quang chập chờn ở giữa, Bạch Giật chỉ cảm thấy như trời sập một dạng uy thế đánh vào hắn thân thể. Cơ bắp xé rách, xương cốt rên rỉ không có gì sánh kịp áp bách dưới, chẳng thiết kiếm quyết bày ra đạo vận phảng phất một khối gang không ngừng rèn luyện rèn đúc. Một chút từ dung nhập có chút đạo vận hoa văn, tăng thêm ngưng thực đến tiểu thành, đại thành, mãi đến viên mãn sau cùng đạo vận. Khi bốn loại đạo vận đều hòa vào một kiếm lúc, Bạch Giật giống giận toàn thân lỗ chân lông huyết dịch thẩm thấu, mạch máu nổ tung, ngự kiếm hướng về trước mắt hư không nhất kiếm chém ra. Kiếm ngân vang huyết dài, hai thanh phi kiếm quanh quần đạo vận mờ mịt, giống như nhuốm máu dao long gầm thét đem dọc đường hết thảy đều chém ra. Mũi kiếm đánh vào hư không, phản phất đụng phải vô hình tâm chắn va chạm bộc phát ra từng cơn sóng gợn. Kiếm đạo hồng quang phía dưới, vẫn tâm kiếm thân kiếm cao tốc rung động, khảm nạm bên trong bốn trận hai lõi trang bị toàn bộ công suất vận hành, không ngừng tiêu giảm lấy thân kiếm áp lực. Mà thanh phong kiếm tại cái này kinh khủng uy thế va chạm phía dưới, dù cho có kiếm quang bảo vệ, cao tốc rung động thân kiếm cũng thế vỡ vụn ra từng đạo vết rách. Cảm thụ được thanh phong kiếm khó mà lại duy trì thân kiếm, Bạch Giật khoe miệng một vòng máu tươi tràn ra, nghiền ép đan điền lại độ bộc phát, mặt như dữ tợn phát ra gầm nhẹ một tiếng. Chạm. Chương 50. Nguyên Anh chân quân nhìn chăm chú, thông quan, phải bên trên cung lệnh kiếm quang tăng gọn, lang liệt kiếm khí xông phá gò bó. Kèm theo huyết dài thanh âm một kiếm đem hư không chạm mở, xuyên qua đến pho tượng phía dưới. Mắt thấy kiếm quang khuấy động, Bạch Giật cố nén kịch liệt đau nhức, dọc theo kiếm quang vết tích tung người nhảy lên sông qua sau cùng 30 mét. Cùng ngày chỉ pho tượng phía dưới, một khỏa minh châu treo cao lúc, bốn phía như trời nghiêng uy áp chợt tiêu thất. Vẫn tâm kiếm bất lực rơi xuống, thanh phong kiếm hóa thành mảnh vụn phân tán bốn phía rơi xuống, đã tiêu hao phía dưới Bạch Giật một tay trụ sở, lỗ chân lông tràn ra máu tươi đem dòng nước nhuộm đỏ, sau đó phí sức trợn tròn mắt ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt minh châu. Thành công đang chờ Bạch Giật hai mắt đen kịt lúc, trước mắt minh châu lơ lửng dựng lên đem hắn bao phủ. Châu quang chiếu dọi xuống, Bạch Giật chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt huyết nhục đang nhanh chóng khép lại, thể nội bởi vì cao áp mà bị tổn thương kinh mạch đan điền cũng theo đó khôi phục như lúc ban đầu. Một lát sau châu quang tiêu tan, Bạch Giật sừng sững ở thiên trì, ánh mắt vừa muốn ngắm nhìn một phía, chỉ thấy một cỗ bàng bạc khí tức thâm trầm trong nháy mắt tràn ngập đến toàn bộ thành tiên bậc thang phần cuối, vân vụ cuồn cuộn quyết tán. Sương mù ở giữa, 14 tọa chân quân trong pho tượng hai tòa pho tượng ánh mắt đột nhiên phóng ra ánh sáng lóa mắt màu. Trong nháy mắt, Bạch Giật liền phát giác được hai cỗ không cách nào hình dung, giống như mở mịt vô hình ánh mắt rơi vào trên người hắn. Vẫn tâm kiếm cương muốn hộ chủ, liền tại cái này hai cô dưới ánh mắt đứng im ở hư không. Hai cô ánh mắt cùng trên không đối bính, Bạch Giật chỉ cảm thấy một hồi viễn siêu trước đây uy thế ba chạm một cái chớp mắt liền biến mất theo. "Tốt, bằng này lệnh có thể nhập ta Thật Thất Cung, bằng này lệnh có thể nhập ta Càn Nguyên Cung." Tiên âm quanh quần vân hải gợn sóng, hai đạo linh quang từ hai tòa pho tượng bên trên bay ra, trực tiếp trôi nổi tại Bạch Dật trước mặt. Kèm theo hai đạo linh quang rơi xuống, hai tòa pho tượng cũng lập tức trở nên yên lặng, giống như phía trước. Đây là Bạch Dật đưa tay tiếp nhận hai đạo linh quang tiêu tan ở giữa hóa thành hai cái mài rũa huyền diệu chữ triện ngọc lệnh, chính diện đều là tạo hình vừa lên chữ, mặt sau thì phân biệt mài rũa Thật Thất, Càn Nguyên hai chữ. Đây là thượng cung lệnh, ý là chân quân sở định người, bằng này lệnh có thể không cần tham dự nhập học khảo hạch tiến vào thập cung. Một tiếng giản mua tiếng nói truyền tới từ phía bên cạnh, Bạch Dật quay đầu thì thấy đến tóc bạc thiếu niên nhìn qua hai cái lệnh bài thần sắc có chút cảm khái. Không nghĩ tới, ngươi cuối cùng vậy mà có thể tại loại kia dưới sự uy áp, đem môn kia tầm thường kiếm quyết viên mãn đạo vận dung nhập vào trong thân kiếm. Tóc bạc thiếu niên ánh mắt nhìn thật sâu một mắt Bạch Dật, nội tâm lại sóng lớn mãnh liệt. Luyện khí tầng 5, liền có thể thông qua thành tiên bậc thang 60 tầng khảo hạch, đứng tại 14 vị chân quân pho tượng phía dưới, loại thiên tư này hắn trước kia tham gia bốn viện thập cung khảo hạch lúc cũng thấy không nhiều. Hai vị kia chân quân chỉ sợ cũng là bởi vậy, mỗi người mới ban cho một cái thượng cung lệnh. Phải biết, tiên minh ước buộc phía dưới dù cho là chân quân, mỗi một mai thượng cung lệnh thuộc về cũng phải có ghi chép. Bằng này lệnh chỉ có thể tiến vào thập cung sao? Sờ lấy trong tay thượng cung lệnh, Bạch Dật ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Kim Đan chân nhân, mặc dù đã trong lòng đã có ngờ tới, tất nhiên vị này chân nhân xuất hiện ở đây, cũng hẳn là muốn cho chính mình chỉ điểm một hai a tự nhiên. Trong tay ngươi Thật Thất, Càn Nguyên hai lệnh đối ứng Thật Thất cung cùng Càn Nguyên cung. Dùng cái này lệnh, ngươi liền không cần nhập học khảo hạch tiến vào cái này hai cung. Cái kia bốn viện cũng có đối ứng lệnh bài sao? Nhìn xem trước mắt nghe nói tin tức sau, trên mặt hứng thú đại giảm Bạch Dật, tóc bạc thiếu niên trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Toàn bộ tiên minh bên trong, đối với chín thành rưỡi trở lên đạo sinh, có thể có được trên một cái thượng cung lệnh đó đều là cực kỳ hưng phấn sự tình. Nhưng trước mắt này cái kiếm tu tiểu tử, không chút nào không thèm để ý, một lòng chỉ hướng về kia bốn viện chỗ. Cố này ngạo khí đổ cùng ngoại vực những kiếm tu kia không có sai biệt, khó trách có thể tu ra kiếm đạo như thế. Tóc bạc thiếu niên gật đầu nói, thập cung tất nhiên tồn tại thượng cung lệnh, bốn viện tự nhiên cũng có cùng đối ứng tiên viện lệnh. Chỉ có điều 10 năm này ở giữa tiên viện lệnh lắc đắc không có mấy, người chiếm được không có chỗ nào mà không phải là trấn áp cùng thế hệ chi thiên tiêu. Nghe được trước mắt Kim Đan chân nhân lời nói, Bạch Dật trầm ngâm một chút sau, lập tức đem hai cái thượng cung lệnh thu hồi. Vô luận có phải hay không đến trên thượng cung lệnh, từ vừa mới bắt đầu mục tiêu của hắn liền không ở thập cung, chỉ có bốn viện, cái kia sừng sững ở tiên minh học phủ đỉnh bốn viện mới là mục tiêu của hắn. Xem ra chí hướng của ngươi so với ta nghĩ muốn xa. Lão phu Thiên Lan học phủ hiệu trưởng, sao thành thị thôi ra trưởng lão, Thôi Thiên Nguyên. Gặp qua Thôi chân nhân, tạ chân nhân giải hoặc. Bạch Dật cung kính chắp tay hành lễ. Không sao, ta thấy ngươi người mang bí pháp, xuất thân nơi nào? Thôi Thiên Nguyên ánh mắt nhìn về phía Bạch Dật, hắn vốn cho rằng Bạch Dật chỉ là tam cấp thành thị xuất thân một cái bình thường đạo sinh. Nhưng sau cùng uy áp thí luyện phía dưới, cái kia bí pháp ba động liền để hắn đẩy ngã suy đoán của mình, nhặt bạc là nếu là xuất thân thế gia tộc như thế thiên tư lại như thế nào mới tu vi như vậy. Học sinh xuất thân Thanh Hà Bạch gia tại Lam Sơn chi mạch. Thanh Hà Bạch gia, nguyên lai là Bạch huynh hậu bối, đều lợi Bạch gia có chút không người kế tục, hôm nay thấy ngươi cái này lời đồn quả không thể tin a. Thôi Thiên Nguyên nghe vậy cảm khái một tiếng, sau đó lật tay lại, một thanh tỏa ra lăng lệ mũi nhọn phi kiếm màu xanh xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Nếu là hảo hữu hậu nhân, một thanh này phi kiếm liền bàn cho ngươi, tạm thời cho là một cái trưởng bối đối ngươi ban thưởng. Chỉ hy vọng ngươi sau này có đôi khi có thể nhiều chiếu cố hơn phía dưới Thiên Lan học phủ cùng thôi ra cùng thế hệ. Bạch Dật hai tay tiếp nhận phi kiếm, ánh mắt rơi vào thần kiếm nháy mắt liền không rời mắt nổi con ngươi, thân là kiếm tu cơ bản tố dưỡng để cho trong đầu hắn trong nháy mắt liền hiện lên thanh phi kiếm này tin tức. Duy Hoa chế tạo tập đoàn, nhất giai thanh phong xưa di đỉnh cao nhất kiểu chế tác riêng, thanh tiên kiếm xưa di S00TX hoàn mỹ hạn định kiểu. Áp dụng nhị giai thượng phẩm thanh nguyên thạch bột phấn lấy nhất giai cực phẩm bích đá núi sắt làm tài liệu chính hợp kim chế thành, bên trên trở lục môn Duy Hoa tập đoàn ngàn năm qua thôi diễn tiến giai bản trận pháp, phụ tải 4 cái linh khí xử lý trang bị, cùng với hắc hoa kỹ đấu pháp phòng dung động phép tính cùng trí năng xúc giảm toàn pháp. Đơn thuần khoa học kỹ thuật lực vững vàng ngăn chặn mấy cái khác đại hán, có thể xưng nhất giai trong pháp khí đỉnh cao nhất tồn tại. Bán giá cả 99 vé đút linh trị, nhưng muốn lấy được tay ít nhất cũng cần 200 vé đút. Thôi chân nhân, cái này thực sự quá quý trọng. Thôi Thiên Nguyên nhìn xem con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phi kiếm, trong miệng tuy nói lấy nhưng hai tay gắt gao ôm giận, không khỏi cười ha ha một tiếng. Trường giả ban thưởng không thể tự, còn nữa lão phu còn nghĩ ngươi về sau trông nom phía dưới Thiên Lan học phủ cùng thôi ra tiểu tử đâu. Lần nữa nghe được Thôi Thiên Nguyên lời nói, Bạch Dật nghi ngờ trong lòng lại không nhiều hỏi thăm. "Tốt, ngươi tiểu gia hỏa này bước qua cái này 60 tầng sau, lão phu lần này khảo hạch cũng coi như là hoàn thành. Chờ ngươi bước vào học phủ sau, nếu có hứng thú, về sau có thể tới Thiên Lan học phủ giao lưu một hai." Thôi Thiên Nguyên cười khẽ hai tiếng, ống tay áo phất một cái phía dưới hai người thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại quảng trường, mà hậu chiêu tay nâng lên toàn bộ đăng thiên thê kịch liệt rung động một lần nữa thu nhỏ trở về lớn chừng bàn tay, rơi vào lòng bàn tay. Lần này khảo hạch, đắc thượng cung lệnh giả một người, qua 50 tầng giả 21 người. Những người còn lại đều đào thải. Khảo hạch thông qua giả nhưng tại sau một tháng đi tới tham gia bốn viện thập cung nhập học khảo hạch, cũng có thể lựa chọn nhất lưu học phủ miễn thi nhập học trở thành đặc chiêu. Thôi Thiên Nguyên lăng không hư lộ, nói xong liền phất tay áo mang theo học sinh trực tiếp bay vào trong đến chiến hạm. Nhìn qua ở xa dần dần biến mất chiến hạm, tình hồn lại đông đảo đạo học hiệu trưởng cùng cao tam đạo sinh lúc này mới thì thào nói nhỏ, sau đó trận to hai mắt hô lớn. Thượng cung lệnh. Lần khảo hạch này có người lấy được thượng cung lệnh. Chương 51. Bạch gia người tới, Kim Đan gia tộc chấm giận. Trong đám người, vài tên cao tam đạo sinh nhịn không được kinh hô. trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người toàn bộ đều hội tụ đến trên thân Bạch Dật. Chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn thấy Lam Sơn nhị trung cái này gọi Bạch Dật kiếm tu, lần này trong khảo hạch cái kia một ngựa tuyệt trần phong thái. Vị này Kim Đan chân nhân trong miệng cái kia nhận được thượng cung lệnh một người, chỉ có thể là hắn, cũng chỉ lại là hắn. Lộc cộc rất nhiều cao tam đạo sinh, thậm chí đạo học hiệu trưởng nghĩ tới đây đều không kiểm hãm được nuốt nước miếng. Thượng cung lệnh à, đây chính là nhận được Nguyên Anh chân quân tán thành, có thể miễn thi tiến vào thập cung chứng tử. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn chỉ là nghe những cái kia nhất cấp thành thị đạo học trong khảo hạch, ngẫu nhiên có thượng cung lệnh phát ra. Nhưng 2-3 cấp thành thị đạo học khảo hạch, đừng nói là thượng cung làm, liền xem như có thể thông qua 4 viện thập cung thi vòng đầu khảo hạch đó đều là lớn lao vinh quang. Liền lấy lần khảo hạch này tới nói, mấy trăm đạo học, hơn bạn tên tinh anh đạo sinh, mới chỉ có 21 người thông qua 4 viện thập cung khảo hạch. Trong cái này 21 người này còn có 9 người là từ nhất cấp thành thị đạo học xuống điều tạm sinh. Chỉ là thông qua liền như thế khó khăn, có thể tưởng tượng được có thể thu được Nguyên Anh chân quân tán thành, từ đó nhận được thượng cung lệnh độ khó to lớn. Lê bớm, lê bớm a. Cái này Lam Sơn nhị trung lần này thế nhưng là ra một đầu chân long a. Ai nói không phải thì sao, ta trong ấn tượng lần trước tại trên 2-3 cấp thành thị trong khảo hạch nhận được thượng cung làm, chỉ sợ còn phải trăm năm trước a. Vậy xem đạo học hiệu trưởng nghị luận ở Mỹ, ánh mắt rất là ghen tị nhìn chằm chằm đã mơ hồ nhị trung láo hiệu trưởng. Một tòa tam cấp thành thị cao cấp đạo học ra một cái nhận được thượng cung lệnh thuộc khóa này học sinh, thành tích này chuyển đi lên, không nói học được thu được tiên minh đặc phê nhiều ít tài nguyên tu luyện, liền hiệu trưởng chính mình cũng sẽ nhận được chỗ tốt không nhỏ. Thậm chí bằng vào tiên minh ban cho tài nguyên, lại sống thêm cái kia một giáp cũng chưa chắc không thể. Dường như cảm nhận được chung quanh đồng liêu cái kia như dao ánh mắt, lão hiệu trưởng lấy lại tinh thần, có chút khó có thể tin đi đến Bạch Dật trước mặt. Dật tiểu tử, thật là ngươi lấy được thượng cung lệnh. Hiệu trưởng ngài muốn nhìn sao? Nhìn xem trước mắt nói chuyện đều có chút ngừng ngắt lão hiệu trưởng, Bạch Dật không nhiều do dự, thuận tay từ trong miệng túi lấy ra hai cái kia thượng cung lệnh quăng cho lão hiệu trưởng. Ai? Chậm một chút, đây chính là thượng cung lệnh a. Lão hiệu trưởng đội vàng tiếp lấy Bạch Dật ném tới thượng cung lệnh, ngôn ngữ đều sợ hai mấy phần. Thiết thực sau khi nhận được lại vì đó sững sờ, có chút cứng ngắc ngẩng đầu lên nói, hai cái. Ân, là thực sự ất cung cùng càn nguyên cung. Bạch Dật bình tĩnh ngữ khí phía dưới nổi bật, là chung quanh lại độ sôi trào nào. Tại trên hai cái này thượng cung lệnh trùng kích vào. Bốn phía bao quát cái kia vừa mới bởi vì thông qua 50 tầng mà nhảy cấm hoan hô cao tam đạo sinh cũng cảm thấy trầm mặt lại, cảm giác thế giới cũng không giống vừa rồi như vậy ngăn nắp xinh đẹp. Thật là một cái biến thái. Chính là, chúng ta những người bình thường này sao có thể cùng biến thái so đâu. Vốn cho là trong trường học quái vật đã nhiều lắm rồi, như thế nào ở đây cũng có loại này càng kỳ quái hơn quái vật. Thông qua khảo hạch điều tạm sinh nhìn xem Bạch Dật, còn sót lại một chút tiêu ngạo có thể nói là bị triệt để đập nát, phóng tới lòng bàn chân còn bước lên. Nhìn qua Bạch Dật thân ảnh, điều tạm sinh Trung Lục Trinh cùng với tên kia đầu đinh thanh niên cũng quen biết thở dài một tiếng. Đừng suy nghĩ, loại quái vật này không phải chúng ta có thể so sánh, vẫn là suy nghĩ một chút sau đó như thế nào chọn một tốt một chút nhất lưu học phủ đặc chiêu a. Một lát sau, đón nhận xung kích sau quảng trường dần dần khôi phục những năm qua, sau khi thất bại khóc giống khóc thút thít âm thanh, thông qua khảo hạch vui cười, cùng với rất nhiều không một người đạp vào tầng 20 thành tiên bậc thang thành thị đạo học đội ngũ trầm mặc. Những thứ này ngày bình thường, tại riêng phần mình đạo học xưng là thiên tài đạo sinh, giờ khác này cũng chân chính nhận thức được, cái gọi là thiên tài bất quá là hoàn cảnh khác biệt thôi. Tiên minh nhân khẩu gần ngàn ức, trong đó như cái này Lam Sơn nhị trung Bạch Dật thiên kiêu cũng không thiếu số ít. Đối với bọn hắn, chính mình cái này một số người lại như thế nào gọi là thiên tài. Quảng trường kết thúc khảo hạch rất nhiều thành thị đạo học hội tụ vào một chỗ, tiên tinh chờ đợi phi thuyền một lần nữa trở về riêng phần mình thành thị. Lam Sơn thị tự nhiên cũng không ngoại lệ, năm tòa đạo học trăm tên học sinh tề tụ cùng một chỗ, tất cả mọi người đều chỉ là ngơ ngác cúi đầu, hiện ra lệ quang ánh mắt vẫn dừng lại ở cái kia phiến giữa quảng trường không chịu rời đi. Giống như những năm qua, năm nay trừ ra Bạch Dật, Lam Sơn thị năm tòa đạo học không một người đạp vào thứ 20 tầng bậc thang. Trong đội ngũ, Hoa Minh thân hình có chút cong xuống, ánh mắt nhìn về phía Bạch Dật thời điểm trong lòng nhịn không được phát ra vài tiếng tự giễu. Không cần nhục chí, phải biết các ngươi có thể đứng ở đây đã là Lam Sơn thị tiêu ngạo. Tu đạo một đường, long đong dài dằng dặc, ai có thể liệu định một đời. Mấy vị đạo học hiệu trưởng trầm giọng khẽ quát, nhân sinh tới tất nhiên có chỗ chênh lệch, nhưng nếu là ngay cả mình cũng không tin chính mình, làm sao đàm luận tu đạo. Hơn một tiếng sau, đông đảo đạo sinh ở riêng phần mình hiệu trưởng cổ vũ phía dưới dần dần khôi phục sức sống. Không tệ, chúng ta đều xuất thân phổ thông, coi như không bằng Bạch Dật đại thần giống như nhận được thượng cung lệnh, cũng phải nỗ lực đi tốt hơn học phủ. Nói rất đúng. Trong lúc mọi người quay về thời điểm hưng phấn, trên bầu trời một trận chiến hạm cỡ nhỏ vạch phá không khí che chắn đột nhiên lơ lửng tại Lam Sơn nhị trung đội ngũ bầu trời. Phi thuyền cửa buồng mở ra, một cái song tóc mai tái nhợt, tinh thần phấn chấn lão giả bước ra một bước. Sau lưng lão giả một người mặc cao bồi sinh động nữ hài mở to hai mắt, kích động quét nhìn phía dưới, ánh mắt tại hạ xuống Bạch Dật trong nháy mắt hưng phấn phất tay hô lớn. Bạch Dật huynh trưởng, Bạch Dật huynh trưởng. Nghe âm thanh Bạch Dật ngẩng đầu thấy, chỉ thấy tên lão giả kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng. Sau lưng lão giả, Bạch Hiểu Tinh cất bước kích động chạy tới, nhón chân lên, tay nhỏ không ngừng méo méo Bạch Dật cánh tay cùng bả vai, y đồ muốn phát hiện chút gì. Bộ dáng này, cùng ngươi thái gia già quá giống. Bạch Dật vỗ xuống đều chuẩn bị đi sờ hắn phi kiếm Bạch Hiểu Tinh, ánh mắt rơi vào lão giả trước mắt trên thân. Ngài là Tam thái gia già. Ai, bé ngoan. Trắng đồng ý cùng than nhẹ một tiếng, giống như lại từ trên thân Bạch Dật thấy được ca ca của mình cái bóng. Trăm năm trước hắn may mắn trúc cơ, cái này trăm năm Bạch gia dung chuyện, hắn một mới vừa trúc cơ chi mạch cũng chỉ là miễn cưỡng tự vệ, mãi đến Bạch Quốc Sơn cùng chủ mạch liên hệ hắn mới dùng quyền hạn của mình cho Bạch Ngọc, Bạch Giật không thiếu tài nguyên. Đồng thời còn nắm hảo hữu để cho Bạch Ngọc tại Thượng Hà Tông trở thành một vị trúc cơ hậu kỳ trưởng lão quan môn đệ tử. Nguyên bản đối với Bạch Giật hắn cũng là như thế, chuẩn bị tại trong Nhị Lưu học phủ tìm một người giao phó, lại không nghĩ rằng ngắn ngủi 2-3 tháng thời gian Bạch Giật lại một buổi sáng phải ngộ, hát vang tiến mạnh. Bây giờ càng là kinh động đến Bạch gia còn sót lại Kim Đan lão tổ, mệnh hắn mau chóng đem Bạch Giật mang về Thanh Hà Bạch gia. Thượng cung lệnh, đây chính là mang ý nghĩa có thể để cho Nguyên Anh chân quân lấm lét tư chất. Hai tử, ngươi có muốn cùng Tam Thái gia gia trở về ta Thanh Hà Bạch gia? Nghe trước mắt Tam Thái gia gia lời nói, Bạch Giật não hải chỉ là hơi hơi suy tư một chút liền lập tức gật đầu nói: "Tam Thái gia gia, ta nguyện ý trở về." Vô luận là lúc trước trắng cha đối với hắn lời nói Tam Thái gia gia đối với chính mình một nhà chiếu cố, hay là hắn ban đầu triển lộ thiên phú dự tính ban đầu, cái này Thanh Hà Bạch gia hắn đều có không thể không đi lý do. Huống chi, lấy lúc trước vị kia thôi chân nhân biểu hiện đến xem, cho dù là tại Kim Đan trong gia tộc, có thể có được thượng cung lệnh cũng là khó gặp một lần thiên tài. Chương 52. Gặp Bạch gia lão tổ, ngươi làm Bạch gia đạo tử hảo, vậy ta một hồi phân phó trắng La tiểu tử kia đi Lam Sơn đem cha mẹ ngươi tiếp vào Thanh Hà. Mấy ngày không thấy, cha mẹ ngươi chỉ sợ cũng đều nghĩ tới ngươi đây. Bạch Doan Tể cười một chút gật đầu, bởi vì trước kia một chút tao ngộ, bây giờ hắn tuy chỉ có 190 tuổi hơn, nhưng cũng đã gần như đại nạn. Trước khi đi có thể nhìn đến bọn hắn mạch này, xuất hiện Bạch Giật dạng này thiên tiêu, hắn dưới cửu tuyển cũng có thể có chỗ hồi báo. Đại ca, trước kia ngươi không có thực hiện sự tình, ta nghĩ Giật tiểu tử sẽ thay ngươi thực hiện. Phi thuyền cửa khoang lại độ mở ra, hướng lao hiệu trưởng lời thuyết minh sau đó, Bạch Giật liền tại Bạch Hiểu Tĩnh lôi kéo phía dưới, đi theo Bạch Doan Tể cùng nhau tiến vào phi thuyền. Diễm quang lấp lóe, sóng âm sôi trào ở giữa phi thuyền trực tiếp thẳng biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Nhìn xem chân trời biến mất phi thuyền, bốn phía vừa mới khôi phục mấy phần sức sống Lam Sơn Cao Tam đạo sinh lại trầm mặc xuống dưới. Ta cha xét xuống, Thanh Hà Bạch gia, tựa như là một cái Kim Đan gia tộc. Bạch Giật nhà bên trong không phải gia đình bình thường sao? Như thế nào đột nhiên lại biến thành Kim Đan gia tộc? Thanh Hà thị, còn giống như là Bạch gia khai quản địa. Phi thuyền vừa mới bay lên không, nhẫn nhịn nửa ngày Bạch Hiểu Tĩnh một mạch chạy đến bên cạnh Bạch Giật, ánh mắt bên trong lập lòe sùng bái tia sáng. Huynh trưởng, ngươi thật sự nhận được thượng cung làm? Ân, cho ngươi xem một chút. Bạch Giật một cái đè lại kích động đều phải đụng vào Bạch Hiểu Tĩnh, từ trong túi đem cái kia hai khối thượng cung lệnh lấy ra, ném tới. Ta tiếp, Bạch Hiểu Tĩnh hưng phấn nhảy lên, một phát bắt được thượng cung lệnh, con mắt lóe lên đánh giá mỗi một tấc. Đối với nhất cấp thành thị cao cấp đạo học học sinh tới nói, nếu như thông qua bốn viện thập cung thi vòng đầu là học tập mục tiêu cùng chuẩn tắc, cái kia nhận được thượng cung lệnh chính là mộng tưởng cùng ước mơ. Đến nỗi cao hơn một cấp tiên vị lệnh, vậy ngay cả trong mộng đều không tồn tại. Có thể nói, lúc này thu được thượng cung lệnh Bạch Giật, tại Bạch Hiểu Tĩnh tâm bên trong thân ảnh một chút trở nên vô cùng cao lớn vĩ ngạn. Trái lại ngồi ở bên cạnh Bạch Doãn Tề khi nhìn đến Bạch Giật tiện tay liền ném ra cái kia hai khối thượng cung lệnh sau, sắc mặt đầu tiên là một trận, sau đó có chút vui mừng cười khẽ hai tiếng. Không tệ, không tệ, hai cái thượng cung lệnh, khó trách lão tổ đột nhiên bảo ta đi thời điểm, trên mặt tất cả đều là ý cười. Lão tổ, là chúng ta Thanh Hà Bạch gia Kim Đan lão tổ. Nhớ tới thôi chân nhân lời khi trước ngữ, Bạch Giật tâm thần khẽ động, giờ mới hiểu được vì cái gì Tam Thái gia gia nhanh như vậy liền đi đến nhóm Lan thị. Không tệ, lão tổ đã nhiều năm không có vui vẻ như vậy. Giật tiểu tử, ngươi Tam Thái gia gia đã lặng lẽ giúp ngươi nghe ngóng tốt, lần này trở lại Thanh Hà đối với ngươi mà nói thế nhưng là vô cùng hữu ích. Ngươi trí tại bốn viện, xem như ta Bạch gia thiên tiêu, gia tộc tự nhiên muốn vì ngươi trải bằng con đường, giúp ngươi bước vào bốn viện. Bạch Doãn Tể cười cười, nguyên bản chính mình lão gia hỏa này còn chuẩn bị trước khi lâm trùng, lại đánh bạc một lần mặt mo. Thật không nghĩ đến, nhà bọn hắn Giật tiểu tử tiền đồ như vậy, lấy Bạch gia bây giờ tình trạng, lần này chỗ tốt đều không cần hắn đi tranh thủ, chỉ sợ lão tổ liền sẽ dốc túi tương thụ. Về đến gia tộc, ngươi chỉ cần nghe theo lão tổ an bài, còn thừa khác đều không cần để ý. Dù sao gia tộc mấy con gà kia mau bị bắt, đã không có tư cách lại vào người thay. Nghe Bạch Doãn Tề ân cần dạy bảo, Bạch Giật đối với vị này chưa bao giờ che mặt Tam Thái gia gia không khỏi nhiều hơn mấy phần thân thiết. Hắn có thể cảm nhận được đối phương làm hết thảy, cũng là đang vì mình cân nhắc. Ta hiểu rồi, Tam Thái gia gia. Hơn một tiếng sau, ngoài cửa sổ một đầu trào lên sôi trào, hiện ra một chút màu xanh biết giang hà hiện lên. Nước sông bị hệ, nhiều thủy xây lên Thanh Hà thị xuất hiện tại Bạch Giật trước mắt. Chi nhánh chảy vào thành thị, toàn bộ Thanh Hà thị lấy cái này Thanh Hà chi nhánh làm cơ sở mang, lấy vô số đập chứa nước cơ trạm vì hao tài tạo dựng ra một tòa dẫn dắt thiên địa linh khí, tiếp dẫn Thanh Hà hơi nước thành phố lớn trợ. Linh khí di tán, mặc dù không bằng nhóm Lan thị dạng này có được thiên địa linh vật nhất cấp thành thị, nhưng so với Lam Sơn thị đối với Lam Sơn linh mạch đơn sơ khai phát tới nói, xem như cấp 2 thành thị Thanh Hà thị không thể nghi ngờ mạnh hơn nhiều lắm. Người đã tiến vào Thanh Hà thị không phận, đang tại kiểm nghiệm thân phận kiểm nghiệm hoàn thành, Bạch Doãn Tể quản sự, hoan nên về nhà phi thuyền lướt qua không được đông đúc điện từ lại trợ, trực tiếp thẳng hướng lấy Thanh Hà thượng du bay đi. Một lát sau, mãnh liệt giang hà trên mặt nước, linh khí bốc lên, một tòa chiếm diện tích vượt qua 50 km hòn đảo dần dần hiện lên mặt. Đến, đây cũng là ta Thanh Hà Bạch gia tộc địa. Là lúc trước lao tổ lấy ra một khối linh địa, sau đó lấy Thanh Hà đại thế tạo thành đại trận chế tạo mà thành. Bạch Giật xuyên thấu qua cửa sổ quan sát cái kia rời sông lấp biển bên trong, lại bình tĩnh sừng sững, bốn phía đại trận quang văn mơ hồ lóe lên đạo vận, nội tâm không khỏi nhiều hơn mấy phần rung động. Ta ở giữa rời núi lấp biển, đây cũng là Kim Đan chân nhân uy thế sao? Đi thôi, lão tổ phân phó, chờ ngươi đến liền trực tiếp dẫn ngươi đi thấy hắn. Bạch Doãn Tể chỉ huy phi thuyền trực tiếp rơi vào hòn đảo trung tâm nhất trong đảo hồ, cửa bừng mở ra ba người lên đảo sau đó, phi thuyền liền lại độ tự động bay đi. Sóng nước lấp loáng, thanh ý rồi rào trên mặt nước, đóa đóa màu vàng nhạt hoa sen giống như tinh thần tản ra ánh sáng nhạt, trong gió mát chợt trợn. Ngắm nhìn bốn phía, trong lòng Bạch Dật sợ hai tháng phục, chỉ là bốn phía này chống trải hoàn cảnh, hắn nồng độ linh khí liền ẩn ẩn vượt ra khỏi nhị trung tu luyện thất. Mà trong hồ cái kia cơ hồ tràn lan hoa sen, hẳn là trên sách học miêu tả nhị giai hi hữu linh thực, kim ngọc dạ hạ. Lão đầu tử tại cái đỉnh ở đây, đồng ý cùng, ngươi dẫn bọn hắn đến đây đi. Một tiếng lướt nhẹ âm thanh đột nhiên xuất hiện, Bạch Doan Tề chắp tay hành lễ, sau đó mang theo Bạch Dật cùng Bạch Hiểu tĩnh đạp đá xanh, một đường hướng đi bên hồ một tòa dùng cỏ lau cây trúc xây dựng đỉnh nghỉ mát. Bạch Dật ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy một cái người khoác áo tơi, tóc trắng xóa trên mặt có nhiều nếp nhăn lão ông đang tay cầm một cây giống như là ngọc thạch cây gậy trúc tiến hành thả câu. Lão tổ, ân, kiếm cốt tranh tranh, phong mang lóa mắt. Hảo, rất tốt. Lão ông đứng dậy thu hồi cần trụ, ho nhẹ một tiếng đem bên cạnh giống tuyết ngư lung thu vào nhận chữ vật. Một đôi không có chút rung động nào, phảng phất nhìn thấu thế gian vạn tượng hai con ngươi rơi vào trên thân Bạch Dật. Cảm nhận được lão tổ nhìn chăm chú, Bạch Dật một bước tiến lên chắp tay cung kính hành lễ nói, hậu bối Bạch Dật gặp qua lão tổ. Thôi tiểu tử nói ngươi tư chất ngạo nhân, trời sinh kiếm cốt, chính là một thế kiếm tu. Vốn định dẫn ngươi vào hắn Thiên Lan học phủ, cuối cùng lại không nghĩ rằng ngươi lấy được thật đất. Càn Nguyên hai cung Trần Quân nhìn chăm chú. Lão ông không vui không buồn, hơi có vẻ con mắt đục ngầu rơi vào trên thân Bạch Dật, dường như đang trình bày thôi Thiên Nguyên thuật lại. Sau đó ho nhẹ một tiếng, hai mắt đột nhiên mở ra đạo. Thực sự là đánh giấm. Lão phu Bạch gia Thiên Tiêu còn cần hắn khích lệ, ta liền đoán cái kia hôn tiểu tử không có ý tốt. Còn vào hắn Thiên Lan, đó là cái gì địa phương rách nát, lão phu đều không tiếc nói. Hắn thôi tiểu tử chút cơ lúc, lão phu còn đánh qua cái mông của hắn, bây giờ còn dám để cho ta Bạch gia Thiên Tiêu đi hắn cái kia địa phương rách nát. Cũng chính là lão phu cho lão thôi một bộ mặt, bằng không thì sớm một cước đạp hắn trên mông. Bạch Dật có chút ngơ ngác nhìn trước mắt vài giây đồng hồ phía trước còn tiên phong đạo cốt, lúc này giống như lão hủ chửi đồng một dạng lão tổ, không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh Bạch Doãn Tề trong mắt mang theo vài phần hỏi thăm. Khụ khụ. Lão tổ, thôi chân nhân cũng là khích lệ. Bạch Doãn Tề ho khan hai tiếng, đối với nhà mình lão tổ này hắn cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Hừ, nếu không phải hắn từ ngữ trau chuốt hoa lệ, lão phu sớm đạp hắn ta. Bạch gia lão tổ thở dốc một hơi, ánh mắt hiền lành nhìn về phía Bạch Dật, hài lòng gật đầu đạo. Ta Bạch gia đã hơn 100 năm không có đạo tử. Dật tiểu tử, ngươi liền miễn cưỡng lập tức thế hệ này Bạch gia đạo tử a. Chương 53. Đạo tử chi lễ, kiếm bại chủ mạch a. Nghe được lão tổ lời nói, Bạch Dật theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía lão tổ. Tại bên cạnh hắn trắng đồng ý cùng cũng kinh ngạc thẳng băng thân thể, không nghĩ tới lão tổ lại đột nhiên nói ra lời như vậy. Một nhà đạo tử, đây chính là ý vị quét ngang gia tộc cùng thế hệ, có thể điều động được hưởng gia tộc tuyệt đại bộ phận tài nguyên, thừa nhận toàn cả gia tộc vận mệnh thiên tài. Từ trăm năm trước Bạch gia nâng gia tộc chi lực bồi dưỡng vị kia đạo tử sau khi ngã xuống, Bạch gia trăm năm qua liền không còn thiết lập lối đi nhỏ tử chi vị. Như thế nào, không được a? Hắn giật tiểu tử là Bạch gia mười mấy năm qua một cái duy nhất nhận được thượng cung lệnh, cái này còn không được không? Bạch gia lão tổ hừ nhẹ một tiếng, phủi phủi ống tay áo đặt mông ngồi ở trên thềm đá. Chỉ là chủ mạch chư hệ giới này cũng có hai người qua bốn viện thập cung thi vòng đầu khảo hạch, như thế sẽ hay không gây nên một chút tranh luận. Trắng đồng ý cùng lặng lẽ đem Bạch Dật hướng phía trước đẩy, chính mình thì trên mặt lộ ra mấy phần khó xử, dường như lần này quyết sách hơi quá tại lỗ mãng. Tranh luận cái rắm. Không cần đẩy, ngươi tiểu tử thúi này nghĩ như thế nào lão phu vẫn không rõ. Lão phu đã 950 tuổi có thừa, còn có thể che chở các ngươi bao lâu, các ngươi muốn không chịu thua kém chút ta cũng sẽ không làm như vậy. Bạch gia lão tổ mắng to một tiếng, lập tức ánh mắt rơi vào trên thân Bạch Dật, vẫn đục trong ánh mắt lập lòe hào quang. Trở thành Bạch gia cái này đạo tử, ngươi muốn cái gì lão đầu tử liều mạng đều biết đi chuẩn bị cho ngươi. Nhưng tương tự nguy cơ, khiêu chiến, còn có toàn bộ Bạch gia trách nhiệm ngươi đều phải gánh vác lên tới. Ngươi dám không dám? Nhìn thẳng lão tổ ánh mắt, Bạch Dật tiến lên một bước, thần sắc tự tin kiên nghị, khí thế bốc lên, lăng liệt phong mang giống như có thể phá vỡ hết thảy ngăn cản. Có gì không dám? Mọi loại hiểm trở, ta từ nhất kiếm chẳng chi. Hảo, hảo, hảo. Bạch gia lão tổ cảm thụ được Bạch Dật ánh mắt bên trong cái kiêu ngạo khí cùng kiên định, vui vẻ cất tiếng cười to. Trời không tuyệt ta Bạch gia, có này kỳ lân ta Bạch gia lo gì không thể. Bạch gia lão tổ đứng dậy gác tay đứng ở hư không, một tiếng giống như tiếng chuông giống như to, trầm trọng sóng âm lập tức quanh quẩn tại cả hòn đảo nhỏ. Bạch thị tộc nhân bây giờ đều chạy tới từ đường, quan ta Bạch thị đạo tử chi lễ. Hòn đảo lâm viên chỗ sâu, tràn ngập cổ vận trong thư phòng, một cái nam tử trung niên đang tay cầm bút lông, chỉ trích Phương Quỳnh thời điểm, nghe được cái kia quanh quẩn hòn đảo âm thanh, bút lông trong tay run lên vạch ra một đường thật dài vết tích. Cái gì? Đạo tử? Lão tổ lời ấy ý gì? Minh Sơn, mau cùng theo ta đi từ đường. Một bên khác hào hoa trong trang viên, mười mấy tên Bạch gia tộc người đang vui tụ một đường, cho hai cái ý cười đẩy mặt thanh niên mở miệng chúc mừng. Huynh Nhi, Phi Nhi hai người năm nay đều thông qua được bốn viện thập cung thi vòng đầu. Sau đó không ngừng cố gắng thông qua nhập học khảo hạch, gia nhập vào thập cung, vậy chúng ta Bạch gia liền lại muốn ra một cái đạo tử. Một cái nam tử trung niên nâng chén cùng bên cạnh hai đôi vợ chồng đối bính, trong lời nói tràn đầy hâm mộ. Quá khen rồi. Thập cung chi vị không phải dễ dàng như vậy tiến vào, liền xem như Huynh Nhi cũng chỉ có 7-8 phần chắc chắn a. Bên trái vợ chồng thoải mái cười to. Bạch gia khóa này hơn 100 tên trẻ tuổi tộc nhân, chỉ có con của hắn cùng Bạch Phi thông qua bốn viện thập cung thi vòng đầu. Đến lúc đó Bạch gia tộc bên trong tài nguyên tu luyện tăng mạnh phía dưới, tiến vào thập cung chắc chắn liền lớn hơn. Đang chờ trong hành lang ăn uống linh đình, hân hoan không dứt thời điểm, Bạch gia lão tổ lời nói trong nháy mắt để cho nguyên bản huyên náo đại đường trầm mặt lại. Ngay sau đó chính là một hồi gầm nhẹ. Đạo tử, con ta còn tại ở đây, gia tộc có thể nào lập người khác vì đạo tử? Ngoại trừ không thể nào tiếp thu được nam tử trung niên, hai tên bị chúng tinh phụng nguyện thanh niên lúc này trên mặt cũng là một hồi biến hóa. Bạch gia từ đường hơn vạn tên bạch gia tộc người đi lại vội vã từ chúng quanh đảo chạy về ở đây, ngọc thạch trên bậc thang, tất cả mọi người đều hoang mang nghị luận, không có bình tĩnh của ngày xưa. Gia chủ, cái này đạo tử là khi nào quyết định a? Đúng vậy a, gia chủ, vì sao chúng ta đều chưa từng hiểu rõ đâu? Bạch Doãn Độ bên cạnh không thiếu một mạch trưởng bối đều nghi ngờ hỏi thăm, dù sao đây chính là đạo tử chi vị, hắn tài nguyên quyền lợi thậm chí ẩn ẩn cao hơn bạch gia gia chủ. Trăm năm qua bạch gia cũng sẽ không tiếp tục sắp đặt đạo tử chi vị, bây giờ cái này lại đột nhiên toát ra một cái đạo tử. Tộc thúc, ta cũng là mới biết. Bất quá, đã lao tổ lời nói, tất nhiên có lao nhân gia ông ta suy đoán. Bạch Doãn Độ cười khổ một tiếng, không thể không nói lao tổ cái này đột nhiên hét to, không riêng gì để cho tộc nhân mơ hồ, chính mình người gia chủ này cũng là mơ mơ màng màng. Gia chủ, Hoành Nhi hôm nay vừa mới thông qua bốn viện thập cung thi vòng đầu, thành tích càng hơn Phi Nhi một bậc, cái này đạo tử chi vị tại sao xuất hiện? Chạy tới vợ chồng lo lắng thậm chí tức giận hướng đi Bạch Doãn Độ. Cái này đạo tử chi vị cũng không phải tùy tiện nói chơi, nếu là thật có cái này đạo tử, cái kia Bạch gia sở hữu tài nguyên đều phải vô điều kiện ưu tiên cung cấp tại đạo tử. Sau đó mới đến phiên dưới đây tư chất ưu dị trẻ tuổi tộc nhân, nếu là tài nguyên thiếu đi hắn Hoành Nhi chẳng phải là vô duyên thập cung. Thiệu Minh, đừng có gấp, Hoành Nhi ưu dị như thế, gia tộc đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Đang chờ Bạch Doãn Độ tả hữu giải thích thời điểm, một hồi luồng gió mát thổi qua từ đường, hương hỏa chi khói lượn lờ dâng lên ở giữa. Đám người chỉ là một cái nháy mắt, Bạch gia lão tổ cùng một thanh niên thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Gặp qua lão tổ, huyên áo hoàn cảnh chợt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều đồng loạt cúi đầu xuống, không còn dám thêm ra nửa tiếng. Bạch gia hơn trăm năm không có đạo tử chi vị, hôm nay ta liền cáo chi toàn tộc. Chẳng đồng ý thiên chi hệ hậu bối Bạch Dật, sẽ vì lao phu đại nạn phía trước đời cuối cùng Bạch gia đạo tử. Bạch Doãn Độ đi trèo lên từ đường, chọn tuyến đường đi tử ấn. Bạch gia lão tổ thần thức bao phủ toàn bộ từ đường bốn phía, ánh mắt đảo qua đông đảo tộc nhân đối với một bên không người chờ Bạch gia đương đại gia chủ phân phó nói: "Tuân lão tổ pháp lệnh." Bạch Doãn Độ ngẩng đầu, con mắt nhìn một mắt đứng tại lão tổ bên cạnh, tướng mạo xa lạ Bạch Dật mỉm cười. Sau đó lớn cất bước đi vào từ đường, đốt lên ba cây dài hương cung kính đem chỗ cao nhất, bày có một cái linh vị cùng linh hoạt kỳ ảo vị, cái khác một cái ngọc cấn lấy xuống. Dựa theo lệ cũ, đạo tử chi lễ vốn không sẽ như thế đơn sơ, nhưng ở Bạch gia lão tổ phân phó phía dưới, vậy thì hết thảy giản lược. Bạch Doãn Độ lấy ra tượng trưng cho Bạch gia đạo tử thân phận đạo tử ấn, đi tới Bạch gia lão tổ bên cạnh. Thỉnh lão tổ thủ ấn. Bạch gia lão tổ tiếp nhận đạo tử ấn, dư quang quét xuống trước đám người phương túi đầu nắm quyền Bạch Hoành cùng Bạch Phi. Đạo tử giả tự nhiên vì Bạch gia đương đại tuyệt đỉnh thiên tài, như có người không phục có thể lên phía trước một bước. Lão tổ, ta không phục. Bạch Hoành đột nhiên ngẩng đầu, tiến về phía trước một bước, không cam lòng ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Bạch Dật. Mấy năm qua này, hắn đều được vinh dự Bạch gia xuất sắc nhất hậu bối, nhưng hôm nay một cái đột nhiên xuất hiện chi mạch hậu bối, vậy mà nhảy lên trở thành đạo tử, cái này khiến hắn như thế nào chịu phục? Ân, nhưng còn có người. Bạch gia lão tổ lời nói bình thản, dường như không có nửa phần không vui, không khỏi để cho phía dưới tộc nhân suy nghĩ xoay nhanh. Có thể đối mặt đi ra Bạch Hoành, sau một hồi lâu cũng không có người bước ra. Tất nhiên lại không người không phục, Bạch Dật ngươi liền cùng Bạch Hoành đấu pháp một hồi, người thắng vì Bạch gia đạo tử. Mắt nhìn trong đám người chỉ là túi đầu xuống Bạch Phi, Bạch gia lão tổ nội tâm thở dài. Một tay hư không đè xuống, không khí ngưng kết hóa thành một phương vô hình lôi đài đem hoàn cảnh cách trở. Bạch Dật thần sắc bình tĩnh từng bước một đi vào lôi đài phạm vi, đối với hắn mà nói, nếu không phải quét ngang gia tộc cùng thế hệ, cái này đạo tử thân phận cũng hữu danh vô thực. Chủ mạch Bạch Hoành, còn xin cẩn thận. Chương 54. Bốn viện bí văn, Thanh Hà thủy phụ Bạch Hoành nhảy vào lôi đài, luyện khí 7 tầng khí thế sôi trào ở giữa, vô số lôi quang lấp lóe trong tay tâm hội tụ, đạo ấn xoay chuyển ở giữa, một trường gỗ ra, nổ ầm lôi hồ bờn quanh đạo vận đem không khí đánh xuyên hướng về Bạch Dật. Ông vấn tâm kiếm ra khỏi vỏ hạ xuống Bạch Dật lòng bàn tay, đối mặt đâm đầu vào lôi pháp. Bạch Dật đáy mắt tinh quang lóe lên, một tay huy kiếm, thương vân liên miên cùng trầm trọng chi vận bộc phát, luồng gió mát thổi qua ở giữa, chém ra ba đạo pha trộn lấy đạo vận kiếm quang đem lôi pháp đánh tan. Dùng ra ngươi tối cường chi pháp a. Bạch Hoành biến sắc, nhìn xem trước mắt chỉ là luyện khí tầng 5 Bạch Dật dễ dàng liền đem chính mình trưởng tâm lôi đánh tan, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Thân là Bạch gia thiên tài, hắn trưởng tâm lôi đã sớm đạo vận biến mãn, bây giờ lại bị thấp hơn chính mình hai tầng cảnh giới tu sĩ nhất kiếm chẳng bại. Nghĩ tới đây, Bạch Hoành hai tay ký kết đạo ấn, trong chốc lát vô tận lôi quang từ hư không rủ xuống, điện quang lôi hỏa hành mình không nứt. Bạch Hoành gầm nhẹ một tiếng, hai tay nâng lên ở giữa, vô tận lôi quang hội tụ ở song trường, tí ti đạo vận hoa văn từ thiên địa hiện lên, tung người vọt lên giống như lôi thần hàng lâm giống như song trường liên tục quanh ra. Vâng. Kịch liệt tiếng sấm bên trong, đầy trời lôi quang hội tụ vào một chỗ tạo thành một đầu hư ảo lôi đỉnh giao long. Giao long gào thét, tiêu tán lôi quang chạm đến không khí liền đập nện ra trận trận ánh lửa. Cảm thụ được trước mắt uy thế kinh khủng lôi đỉnh giao long, Bạch Dật thần sắc cứng lại, ngón trỏ tịnh kiếm xẹt qua vấn tâm kiếm thân kiếm. Ba cố đạo vận hoa văn từ thiên địa bộc phát, quen quần tại vấn tâm kiếm tả hữu, kiếm khí tùy ý, lang liệt dưới khí tức nghìn vạn đạo kiếm khí áp xúc tại thân kiếm hóa thành cầu đồng kiếm. Bạch Dật kiếm chỉ một điểm, vấn tâm kiếm xé rách hư không, đệ tứ cố cái kia thế đại lực trầm hùng hậu khó chống chọi chạm đường sắt vận lập tức hiện lên. Bốn cố đạo vận cùng kiếm quang hóa cầu vòng ra chỉ vấn tâm kiếm hóa thành một đạo dây nhỏ, tại đông đảo Bạch gia tộc người rung động chăm chú, kiếm quang trực tiếp xuyên qua lôi đỉnh giao long. Chỉ là một hơi, lôi đỉnh tiêu tan, một thanh phi kiếm đang lặng lặng dừng ở Bạch Hoành trước cổ. Đa tạ vấn tâm kiếm xoay quanh thu vào vỏ kiếm, Bạch Dật gật gật đầu lập tức đứng ở lão tổ bên cạnh. Ta Bạch Hành ngôn ngữ run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Bạch Dật muốn nói cái gì, nhưng nghĩ lại tới vừa rồi một kiếm kia, một lúc lâu sau cũng chỉ là nắm quyền chắp tay có chút khàn khàn đạo. Đa tạ đạo tử thủ hạ lưu tình. Tất nhiên thắng bại đã phân, kể từ hôm nay Bạch Dật chính là Bạch gia đạo tử. Bạch gia lão tổ trông coi một mắt đám người, quay người mang theo Bạch Dật trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Đợi cho lão tổ cùng Bạch Dật hai người rời đi, Trầm Mặc từ đường phía trước trong nháy mắt xôn xao một mảnh. Ta có phải hay không cảm ứng sai, vừa rồi vị kia đạo tử chỉ có luyện khí tầng 5. Kiếm tu. Vừa rồi một kiếm kia có phải hay không có bốn loại viên mãn đạo vận? Linh lực càng dày trọng trưởng tâm lôi bi thế liền càng mạnh, tiểu hành trọng linh kinh đều tu luyện đến tầng thứ 2, như thế bi thế ở dưới một trường cư nhiên bị một kiếm đánh tan. Cái này trắng đồng ý thiên chi mạch đến cùng là cái kia một chi nhánh. Hiểu ra tới Bạch gia tộc trong mắt người tràn đầy cảm khái, xem như Kim Đan gia tộc dù cho chỉ là phổ thông tộc nhân, hắn tầm mắt cũng viễn siêu phía ngoài tán tu. Vừa rồi một kiếm kia, không chút khách khí giảng, nếu là hai người cảnh giới giống nhau, chỉ sợ Bạch Hành ngay cả kiếm quang cũng không nhìn thấy liền sẽ bêu đầu tại chỗ. Nhưng cũng chính là bởi vì biết Bạch Hành thiên tư, một kiếm này đối với bọn hắn mới càng rung động. Hừ hừ, đó là tự nhiên, ta Bạch Dật huynh trưởng thế nhưng là lấy được trên hai cái thượng cung lệnh đâu. Bạch Hiểu Tinh Tiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng, hướng về phía đám người khoát khoát tay bên trong cầm hai cái thượng cung lệnh, tiếp đó hoạt bát hướng về nhà mình chạy tới. Bạch Hành huynh trưởng không có tiếp lớp một kiếm, chính mình cũng không tiếp lấy, cái kia tối thiểu nhất cũng là Bạch Hành huynh trưởng cái kia trình độ. Thượng cung lệnh. Bạch Hành bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy trên trong tay Bạch Hiểu Tĩnh đong đưa thượng cung lệnh, nguyên bản có chút mất hết ý chí nỗi lòng lại trở về ấm cung ít. Chỉ có tham dự qua khảo hạch mới hiểu được, muốn có được trên thượng cung lệnh là như thế nào gian khổ. Bại bởi dạng này người, cũng không tính là sỉ nhục. Đạo Tâm Hồ, đình nghỉ mát Bạch gia lão tổ hài lòng mắt nhìn Bạch Dật đạo. Ngươi mặc dù thiên tư hơn người, nhưng cuối cùng cùng gia tộc chia cắt quá lâu, chỉ có trải qua trận này mới có thể phục chúng. Nếu không có trận chiến này, lão phu tại lúc ngươi tự nhiên không cần để ý người khác ánh mắt, nhưng chờ lão phu lâm chung về sau, chung quy là có chút vấn đề nhỏ. Nghe được lão tổ lời nói, trong lòng Bạch Dật tấm áp. Vô luận là để cho hắn xem như đạo tử, vẫn là vừa rồi tận lực vì hắn an bài trận chiến kia, lão tổ cũng là đang vì hắn trải bằng con đường. Bạch Dật biết rõ. "Ân, thứ hôm nay ngươi chính là ta Bạch gia đạo tử. Cái kia thượng cung lệnh liền không cần lại đi nhìn hắn, thập cung mặc dù cùng bốn viện danh tiếng tương liên, nhưng hai người trên lệnh cũng viễn siêu ngoại giới tưởng tượng. Cái gọi là thập cung, cũng bất quá là năm đó bốn viện phân chia ra tới dâu dịa không đáng kể thôi. Lấy thiên tư của ngươi, chỉ có bốn viện mới có thể là mục tiêu." Bạch gia lão tổ như có điều suy nghĩ sâu xa nói, ngoại nhân đều đem thập cung cùng bốn viện tương liên, nhưng chỉ có tiến vào bên trong mới hiểu được bốn viện cùng thập cung ở giữa cái kia to lớn chênh lệch. Bốn viện thập cung nhìn như cùng nhau, nhưng hàng năm tiên minh bên trong thập cung mỗi nhà đều biết thu nhận 500 tên đạo sinh, mà bốn viện mỗi viện lại chỉ tại trong tiên minh thu nhận 100 người đến. Tiên minh bên trong, lão tổ đây là ý gì? Bạch Dật hơi kinh hãi quay đầu nhìn về phía bên cạnh lão tổ, lại chỉ gặp lão tổ cười nhạt một cái nói, tiên minh duy trì hơn 3 năm, bất luận vị đại nhân kia, chỉ là nguyên anh chân quân trong lịch sử có ghi lại liền có 26 người. Nhưng ngươi có từng tại trong tiên minh từng nghe nói nguyên anh gia tộc? Bạch gia lão tổ ngẩng đầu nhìn về phía Bao La Thiên Cung, ý vị thâm trường nói, những cái kia mở thế giới sáng tạo tiên minh người, ngươi lại có từng nghe nói? Mặc dù đây đều là một chút năm xưa bí mật, nhưng ngươi bước vào bốn viện thời điểm liền sẽ biết. Cái này tiên minh bên ngoài cũng có phúc địa động thiên. Nghe lão tổ lời nói, Bạch Dật ánh mắt không khỏi lấp lóe. Tiên minh bên ngoài cũng có phúc địa động thiên, mà những cái kia nguyên anh gia tộc, thậm chí là mở tiên minh tồn tại, con cháu đời sau đều ở tại cái kia phúc địa động thiên bên trong. Thế nhân đều biết không vào bốn viện thập cung khó thành kim đan, nhưng mặt sau này còn có một câu, bốn viện bên ngoài nguyên anh đều không. Bạch gia lão tổ ánh mắt buồn vô cớ, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng Bạch Dật. Còn có, chờ ngươi tiến vào bốn viện, nếu là đụng tới Thái Dương Cung, cho lão phu hung hăng đánh, đánh hắn mẹ ruột cũng không nhận ra bọn hắn, để cho Lưu lão đầu tiền kia trước kia đánh ta đánh ác như vậy. Hiện tại hắn trốn ở đó, lão tử đánh không được hắn, liền hung hăng đánh hắn học phủ bên trong đệ tử. Bạch gia lão tổ nói xong, dùng chân lực nâng lên Bạch Dật qua trong giây lát xuất hiện tại giữa hồ phía trên. Ngươi hộ đạo chi pháp đã có chút không tệ, nhưng căn bản cảnh giới vẫn là kém quá nhiều. Lão phu lấy đại trận phong tỏa Thanh Hà thủy nhãn đã có hơn 100 năm, trong đó thủy phủ linh lực nồng độ đã có tam giai thượng phẩm. Lại dựa vào lão phu còn sót lại 100 viên thượng phẩm linh thạch, có thể đem thủy phủ linh lực nồng độ xông phá tam giai cực phẩm, thời gian ngắn có thể miễn cưỡng đạt đến phụng dưỡng nguyên anh chân quân trình độ. Lão phu đang vì ngươi hộ pháp gia trì, mức độ lớn nhất để thăng cái này thủy phủ hoàn cảnh uy năng. Bạch gia lão tổ nói, ống tay áo vung lên, hồ nước rung động, vô số cá bơi thất kinh buôn tàu khắp nơi. Chạy xiết mặt nước tại chân lực khống chế thay đổi, hồ nước đổ chút xuống địa, chia làm hai bên chậm rãi cuộn, một tòa xoay tròn thủy nhãn lập tức hiện lên. Chương 55, liên tiếp đột phá, luyện khí 7 tầng. Xoay tròn thủy nhãn bên trong hào quang nhỏ yếu lấp lóe. Bạch gia lão tổ một đạo chân lực điểm rơi trong đó, trong chốc lát nước chảy tiêu tan, lóe lên dưới ánh sáng, từng trận máy móc chuyển động âm thanh quay lại. Chỉ thấy đáy hồ thủy nhãn phía dưới, một cái giống như tinh thể thành lũy khoa học kỹ thuật hình cầu chậm rãi xuất hiện. Hình cầu bốn phía, từng đạo trận văn phù quang bảo khí nhiều lần hiện, đạo vận phù lục lơ lửng, tạo thành một tòa cực lớn trận pháp đem khoa học kỹ thuật hình cầu bảo vệ trong đó. Quần quần thanh hà bên trong, vô số sinh linh du đãng, liên tục không ngừng linh khí bị đại trận rút vào. Từ đó tại bên dưới trận pháp chuyển hóa làm tinh thuần chi khí tụ hợp vào đến trong lúc này lập lòe ánh sáng khoa học kỹ thuật hình cầu. Ô, một tiếng nặng nề như trống trầu âm thanh gầm rú từ đáy nước truyền đến, Bạch Dật ngưng thần nhìn về phía đáy nước, sắc mặt biến hóa. 200-300 mét sâu đáy nước, một đầu hình thể vượt qua 20 mét, toàn thân bao trùm lấy trầm trọng chất sừng lân phiến, đầu người giống như cá mập, lại chiều dài vây cá sừng cùng hai chân yêu thú bước dòng nước, tham lam điên cuồng va chạm hướng đại trận. Trận quang phù văn hiện lên, hóa thành phù văn quang cháo đem khoa học kỹ thuật hình cầu che chở ở trung tâm. Lại là ngươi đầu này nghiệt xúc. Bạch gia lão tổ lạnh rên một tiếng, tắt ở giữa phong vân biến hóa, đáy biển vòi rồng bao phủ dựng lên. Đơn trưởng vỗ xuống, vô tận thủy thế giống như thiên nguyên ngưng luyện vì trưởng ấn, một trưởng vỗ ở đầu kia sống dưới nước yêu thú đầu người phía trên. Phanh! Ô nước sông chảy ngược, lòng sông sụp đổ, lật nước sông thế luyện dưới một trưởng, đầu kia sống dưới nước yêu thú gào thống khổ, khổng lồ yêu thân thể vừa đi vừa về dãy ruột nhưng như cũng bị gắt gao đè xuống, ngạnh sinh sinh đánh vào lòng sông tầng dưới chót. Bùn cát quần quật ở giữa, đại lượng máu tươi từ sống dưới nước yêu thú trong miệng cùng mang bộ chảy ra, chỉ là một trưởng đầu này khống chế sóng nước, uy thế ngập trời sống dưới nước yêu thú liền trong khoảnh khắc chết tại chỗ. Lao tổ, đây là nhìn tận mắt yêu khí kia mạnh mẽ, hung diễm ngập trời yêu thú chỉ là một trưởng liền chết bởi bên cạnh lao tổ trong tay, Bạch Dật thần sắc rung động, đáy mắt thoáng qua vài tia hướng tới. Vừa rồi đầu kia yêu thú tuyệt đối vượt qua chút cơ kỳ, nếu là đặt ở bất luận cái gì tam cấp thành thị thủy vực, đều sẽ là một cái hại lớn. Bất quá là lúc trước thả câu chỗ bỏ vào một đầu cá con thôi. Dám can đảm thèm nhỏ dãi thủy phụ tinh thuần linh khí, tất nhiên là lấy chết có đạo. Bạch gia lão tổ không thèm để ý chút nào khoát tay áo, thần thức lặng lẽ liếc một cái trên mặt rung động rất nhiều Bạch Dật, nguyên bản bình thường khỏe miệng cũng lặng yên bình lên. Chân lực nâng lên Bạch Dật, Bạch gia lão tổ bước ra một bước đã xuyên qua đại trận, đi tới cái kia bị trận pháp bảo vệ khoa học kỹ thuật hình cầu biên giới. Toa này tụ lại con đường ánh sáng bao con nhộng thủy phủ, bản thân máy móc nội bộ liền điều khắc gần trăm đạo vi hình tụ linh trận, hỗn hợp một mạch. Lại phối hợp thêm đại trận này thu nạp thanh hà tràn ra linh khí, vừa được cái kia hùng hậu linh khí, cũng loại trừ cao giai linh địa tự thân uy thế. Tuy chỉ có thể đạt đến 10 ngày tứ giai trình độ, nhưng đối với ngươi đã đầy đủ. Bạch gia lão tổ bàn tay nhấn ra, chân lực trong lúc lưu chuyển từng đạo hình chiếu kiểm tra như sóng ánh sáng, quét hình hắn chân lực tin tức thậm chí huyết dịch các ngóc ngách. Nghiệm chứng thông qua đây là 10 bình tụ linh đan, 10 bình phá linh đan cùng với 2 bình tinh lạc đan. Đi thôi, này 10 ngày thời gian đầy đủ giúp ngươi bù đắp không thiếu khi trước thiếu nợ. Bạch gia lão tổ khẽ cười một tiếng, lập tức mở nước phủ một tay lấy muốn hành lễ Bạch Dật đẩy vào. Cửa khoang đóng lại, Bạch gia lão tổ ngồi ngay ngắn trận nhãn chi vị, kim đan uy thế quyết tán, con mắt nhìn một mắt thủy phủ liền nhắm mắt làm đại trận gia trì. Cái này thủy phủ vốn là hắn đại nạn đem đến lúc đó thủ đoạn cuối cùng, bây giờ ý nghĩ sảng bậy đã đức, có thể trông nom hậu nhân càng là đẹp thay. Trong thủy phủ vắng vẻ kim loại trên sàn nhà, Bạch Dật đứng vững dáng người, chỉ thấy ước chừng 100 mét vuông trong không gian, hòa hợp linh khi đã ngưng vì thực chất, hóa thành mịt mờ linh vụ ở trong đó cuộn. Theo Bạch Dật bước vào, thể nội tự động vận chuyển tiểu ngũ hành công ở trong môi trường này, tựa như ngựa hoang mất cương điên cuồng vận chuyển. Khí hải đan điền ngũ hành khí xoáy chu thiên chuyển động, chỉ là một hít một thở ở giữa, Bạch Dật đều ẩn ẩn cảm thấy linh lực tăng trưởng. Đây chính là tứ giai linh địa hiệu quả. Cảm thụ được riêng là phun ra nuốt vào khí tức liền không ngừng hướng hắn lỗ chân lông, khiếu huyệt bên trong cứng rắn chen linh khí, Bạch Dật cả người cũng vì đó sững sờ. Cùng này so sánh, nhị trung vậy để cho vô số tán tu hâm mộ phát tím tu luyện thất, liền giống như bãi rác đục không chịu nổi. Liên điều kiện này, một con lợn ngủ suốt ngày đều có thể tu luyện thành yêu thú. Không để ý tới nhiều cảm khái, Bạch Dật vội vàng khoanh chân ngay tại chỗ, đem rất nhiều để cho ngoại giới tán tu điên cuồng chính phẩm đan dược tùy ý bày ra tại trước mặt. Lòng bàn tay hướng thiên, tự chủ vận hành chu thiên, đem tiểu ngũ hành công vận chuyển tới cực hạn. Kinh mạch bên trong, mênh mông linh khí tràn vào đan điền, tại ngũ hành khí toàn luyện hóa phía dưới trong chốc lát liền hóa thành dọn dọn linh lực tinh thuần tổn nhân khí hải. Bên trong nhìn đã đạt đến cực hạn khí hải đan điền cùng kinh mạch, Bạch Dật thần thức đã qua, linh lực trong nháy mắt đem trước mắt một bình kinh lạc đan mở ra. Bình ngọc mở ra, một cái màu tím đan dược rơi vào Bạch Dật, cấp tốc bị tiểu ngũ hành công luyện hóa thành dược lực màu tím bảo vệ được toàn thân hắn kinh mạch. Loại này từ chân chính luyện đan sư mới có thể luyện chế kinh lạc đan, ngoại giới bình thường một khỏa giá bán 10 vạn linh trị, là rất nhiều trọng thương tu sĩ treo mệnh thần dược. Nhưng lúc này lại chỉ là Bạch gia lão tổ ban cho hắn dùng để bảo vệ kinh mạch, gia tốc luyện hóa linh khí vật phẩm chăm sóc sức khỏe thôi. Một khỏa kinh lạc đan nuốt vào trong bụng sau, Bạch Dật linh lực lại độ mở ra một bình tụ linh đan. Loại đan dược này hắn lúc trước cũng từ bí cảnh trong nhận chứa đồ lấy được mấy bình, tại bốn viện thập cung khảo hạch lúc dùng không thiếu. Nhưng bây giờ lão tổ đưa cho hắn, cái này tiên minh sở sinh tụ linh đan, chỉ là đan tròn ngọc nhuận, tỏa linh cố bổn hiệu dụng liền vượt xa khỏi lúc trước bình kia, dược lực càng là chỉ dựa vào mùi thuốc liền thắng được không thiếu. Đem tụ linh đan nuốt vào trong bụng, Bạch Dật sắc mặt biến thành hơi đỏ thẫm, thể nội vốn là đạt đến cực hạn chu thiên vận chuyển lại tăng lên nữa gần 4 thành. Chỉ thấy mồ hôi tạp chất từ lỗ chân lông bài xuất, trong nháy mắt liền hóa thành hơi nước xương trắng. 2 giờ công phu, phía trước muốn luyện hóa mấy ngày tụ linh đan liền bị triệt để luyện hóa, đại lượng linh lực tích xúc tại khí hải đan điền, như thủy triều đánh thẳng vào bình cảnh công xiềng. Bạch Dật không chút nào đau lòng, lại là một cái tụ linh đan nuốt vào trong bụng. Liên tiếp 2 ngày phía dưới, ngay tại thứ 2 bình tụ linh đan cùng một bình phá linh đan sắp khô kiệt phía dưới, Bạch Dật hai con ngươi đột nhiên mở ra, một cỗ khí lãng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, đem rất nhiều bình thuốc đánh bay. Linh lực hóa thành bàn tay đem đan dược một lần nữa thả lại, Bạch Dật cảm giác thể nội đã xông phá bình cảnh, lại độ mở rộng khí hải đan điền trên mặt vì đó vui mừng. Luyện khí 6 tầng trở thành, không nghĩ tới chỉ dùng 2 ngày, liền đột phá bình cảnh. Bạch Dật nội tâm sợ hãi thán phục, phải biết lúc trước dù cho có cảnh giới viên mãn tiểu ngũ hành công, lại phối hợp không ngừng lích khí đan, hắn dự đoán ít nhất cũng cần 20 thiên tài có thể đột phá luyện khí 6 tầng. Mà bây giờ lại ngạnh sinh giảm bất đến 2 ngày. Đối với phổ thông tán tu tới nói, cơ hồ muốn lắng đọng mấy năm mới có thể thử bình cảnh chỉ dùng 2 ngày hắn liền không gợn sóng chút nào vượt qua. Bạch Dật chỉ là cảm khái một giây, liền lập tức lại độ nhắm mắt. 10 ngày thời gian, đã qua 2 ngày, thời gian còn lại hắn muốn nhất cổ tác khí đột phá luyện khí hậu kỳ bình cảnh. Ăn vào một viên kinh lạc đan bảo vệ kinh mạch, Bạch Dật trở về lại tụ linh đan cùng phá linh đan giao thế luyện hóa tràn diện. Ngũ hành khí xoáy không ngừng nghỉ vận chuyển chu thiên, kèm theo giọt giọt linh lực như suối chảy tụ hợp vào khí hải đan điền. Vừa mới đột phá luyện khí 6 tầng sau đó, mà mở rộng khí hải đan điền linh lực lại độ một chút hội tụ.